Chương 124, giả bộ đại bại, dù địch mắc câu. 77, nước ngập Mân Quốc 10 vạn đại quân, đây tuyệt đối chỉ là Tần Ẩn ngẫu nhiên xuất hiện muốn phương pháp, nếu như không phải là truy sát đám côn đồ đến trên đỉnh ngọn núi, hắn sẽ không trùng hợp như vậy nhìn thấy như thế một cái kỳ dị địa hình. Nếu bây giờ thấy địa hình này, mà thiên thời địa lợi nhân hòa đều có, như vậy Tần Ẩn tự nhiên sẽ không bỏ qua thời cơ này. Cứu hai là một cứu. Thế nhưng kỳ thực cũng không làm lỡ giết địch. Vì lẽ đó hắn ra lệnh một tiếng, mệnh lệnh Hàn Tín cái này hai, ba ngày Âu Phục binh bại đem địch quân dẫn lại đây, một bên truyền lệnh Trường Tú dẫn người đi Khốn Long Sơn gian lận, mà chính hắn thì lại tiếp tục đuổi giết đám côn đồ. Lần này Càn Quốc gặp tai họa thị trấn nhiều đến 10 cái, Hào Giang thị trấn đám côn đồ tuy nhiên quyết định, thế nhưng những nơi khác đám côn đồ khẳng định cũng có rất nhiều, Tần Ẩn tự nhiên không thể không quản. Một ngày trong lúc đó, hắn chỉ huy phi hùng quân điên cuồng cực nhanh tiến tới. Hào Giang huyện, Nhạc Bình huyện, Cao Tùng huyện, từng cái thị trấn bị Tần Ẩn ung dung bình định, phàm là hắn đại quân đến mức, nhất định có thể cấp tốc đem đám côn đồ tiêu diệt sạch sẽ. Bởi vì hắn xuất hiện, nạn dân nhóm sợ hãi không an lòng cũng thoáng ổn định lại, bởi vì Tần Ẩn chính là Càn Quốc định hải thần châm. Có hắn, đại gia không lo lắng. Theo đại lượng dân phu, đại lượng quân lại, đại lượng vật tư đến, toàn bộ khu thiên thai tình huống rất nhanh sẽ ổn định lại, đại gia ăn từng khẩu nóng hầm hập cơm nước, thương thế cũng nhận được giảm bớt, khôi phục sức mạnh nạn dân cũng gia nhập vào công việc cứu viện bên trong. Tất cả công tác đều tại ngay ngắn trật tự triển khai. Kỳ thực nạn hồng thủy so với động đất dễ dàng cứu viện, bị hồng thủy cuốn đi người trên căn bản cựu tử nhất sinh, cứu cũng không cần cứu, nhặt xác là tốt rồi, không có bị cuốn đi trên căn bản cũng sống sờ sờ, chí ít sẽ không bị chôn sâu ở phế tích bên trong. Ngăn ngắn 2-3 ngày, tình huống được ngăn chặn. Tiếp tục sống sót bách tính mỗi người cũng như sống sót sau hai nạn giống như vui mừng, đại gia đối với Tần Ẩn cảm kích không lời nào có thể diễn tả được, không ít bách tính thậm chí bắt đầu cung phụng Tần Ẩn trường sinh bài, lần này cứu thai, hắn ở dân gian uy vọng đang tại cấp tốc tăng cường. Dương Xuân huyện thành, huyện nha. Hàn Tín, Lý Tôn Hiếu, Hàn Thế Trung ba người đang tại một cái sa bàn trước căng thẳng thôi diễn chiến cục, ba ngày trước nhận được Tần Ẩn mệnh lệnh, bọn họ liền bắt đầu căng thẳng bố cục, từ chủ lực tụ tập tiêu diệt đổi thành phân tán du kích. Ở Dương Xuân huyện phụ cận mấy chục dặm thảo nguyên, trong núi rừng, hai nước binh mã không ngừng chiến mã chém giết đánh nhau chết sống. Đồng thời Hàn Tín ba người trên căn bản đều tại khống chế thắng bại. Tần Ẩn để bọn hắn thua, bọn họ tự nhiên không dám thắng. Liên tục 3 ngày, bọn họ liên tục chỉ huy mấy chục trận quy mô nhỏ cận chiến, toàn bộ lấy chiến bại mà kết thúc. Như vậy liên tục thắng lợi, Mân Quốc đại quân tự nhiên là hứng thú cao ngang, hận không được lập tức tiêu diệt bọn họ, thay đổi ngày xưa chán trường tư thế. Bây giờ cách giữa trưa còn có 3 canh giờ, nhất định phải hành động, tái không hành động liền đến không kịp. Lý Tôn Hiếu dụ. Đúng vậy a. Hàn Thế Trung nói, đại vương truyền đến từ mệnh lệnh, hôm nay giữa trưa trước nhất định phải đem địch nhân dẫn đi qua, chúng ta còn chưa sớm một chút độc thủ. Hai vị tướng quân, đừng nội. Hàn Tín cười nói, quá gấp dễ dàng đả thảo kinh xà, trải qua 3 ngày bố trí, địch quân đã động tâm muốn một lần tiêu diệt chúng ta, hiện tại chỉ chờ địch quân quy mô lớn xâm lấn, chúng ta nhân cơ hội rút đi là đủ. Còn chờ, thời gian không kịp. Hàn Thế Trung kinh ngạc tốt lên. Báo. Lúc này, một vị truyền lệnh binh lo lắng nhảy vào huyện nhà, quỳ xuống đất gầm nhẹ, khởi bẩm ba vị tướng quân, Mân Quốc đại quân toàn quân điều động, chuẩn bị quy mô lớn xâm lấn. Được. 124 giả bộ đại bại, dù địch mắc câu. 77. Được. Lý Tồn Hiếu ba người mừng như điên. Cái này Mân Quốc đại quân quả nhiên là không nhịn được lại đây, đang chờ bọn họ đây, những người này ngày hôm nay xem như mắc câu. Hai vị tướng quân. Hàn Tín cười to, địch nhân mắc câu, đại vương bố trí bảy dập có thể dùng tới, chúng ta đi. Đi. Ba người cười lớn triệu tập binh mã, sau đó cấp tốc lao ra Dương Xuân huyện thành. Bọn họ sớm đã làm tốt chuẩn bị. Lần này vì là chính là hấp dẫn địch nhân truy kích, vì lẽ đó bọn họ vừa đi vừa vung đồ vật, chế tạo ra một cái bỏ mạng chạy trốn chẳng cảnh. Chỉ chốc lát, Mân Quốc đại quân mênh mông quần quần giết tới. Vương Duyên Tông, Vương Duyên Bẩm hai người khí thế hùng hùng, mang theo 7-8 vạn binh mã giết tới, nửa tháng này đến cùng Hàn Tín loại người chém giết, hai người bọn họ vẫn không thể chiếm được tiện nghi, bất luận là đại quy mô chiến dịch hay là quy mô nhỏ chém giết, đều bị bọn họ 10 phần bất ức. Lần này liên tục thắng lợi, bọn họ tự tin tăng vọt, vì lẽ đó liền không nhịn được giết tới. Hả? Người đâu? Vương Duyên Tông nhìn thấy Dương Xuân huyện thành môn mở ra, phẫn nộ quát chói tai, gay go. Kẻ địch đã chạy trốn, hơn nữa mới vừa chạy không bao xa, cũng đuổi theo cho ta. Ngày hôm nay tuyệt đối không thể để cho bọn họ trốn thoát. Chấm đã. Vương Duyên Bẩm kinh ngạc thốt lên, không đúng a, địch nhân vì sao đống nhiên đào tẩu? Khó nói tất cả những thứ này có trò lửa. Không thể nào. Vương Duyên Tông kinh ngạc, bọn họ nhất định là phát hiện mấy ngày nay tình huống không ổn, liên tục thảm bại, cho nên muốn mau thoát đi. Khả năng không lớn. Vương Duyên Bẩm nghiêm túc nói, việc này hoặc là bị dập, hoặc là Càn Quốc tao ngộ thủy thai, khả năng có đám côn đồ cần chấn áp, cho nên mới vội vàng rút đi. Rất có thể. Vương Duyên Tông hưng phấn nói, ta kiến nghị truy sát, lần này thế nhưng là ngàn năm một thở cơ hội tốt, ngàn vạn không thể bỏ qua. Đi. Vương Duyên Bẩm suy tính một chút, cũng hưng phấn đáp ứng truy sát mệnh lệnh, hai người cưỡi ngựa xung phong, mang theo 7-8 vạn đại quân điên cuồng đuổi theo. Chỉ chốc lát, bọn họ liền đuổi theo Hàn Tín đại quân đuôi. Mắt thấy Hàn Tín loại người chật vật chạy trốn, nạp tiền, răng dấp, Vương Duyên Bẩm, Vương Duyên Tông hai người thật hưng phấn dị thường, bọn họ rốt cục tin tưởng Hàn Tín bọn họ là bại lui rút đi, nếu không tuyệt đối sẽ không chật vật như vậy, loại này cơ hội tốt có thể không thể bỏ qua. Giết. Ha ha ha. Các anh em, cho ta trùng. Đuổi tới, chém chết bọn họ, không giữ lại ai. Vương Duyên Bẩm hai người hưng phấn gào thét, mang theo đại quân một đường truy sát, song phương không ngừng hướng phía trước đẩy mạnh, một phương không muốn sống chạy trốn, một phương liều mạng truy sát, tràn diện 10 phần đổ sộ.
Hàn Tín, Lý Tôn Hiếu, Hàn Thế Trung đều là lão tướng. Bọn họ cố ý lưu lại một nhóm người đoàn hậu, thỉnh thoảng cùng địch nhân giao chiến một hồi, thật giống như câu cá giống như, không ngừng đem địch nhân hướng phía trước ôm lấy, để Vương Duyên Bẩm hai huynh đệ hoàn toàn không có hoài nghi. Cứ như vậy, mười mấy vạn đại quân điên cuồng hướng Khốn Long Sơn đánh tới. Yêu cầu hoa tươi, đánh giá phiếu. Chương 125, không đường có thể trốn, Mân Quốc đại quân diệt sạch. 17, Khốn Long Sơn dưới, Trương Tú lúc này chính mang người khí thế ngất trời khai quật bảy dập, bọn họ bảy dập vô cùng đơn giản, đó chính là đem Khốn Long Sơn phần sau đoạn cho đào ra một cái lỗ thủng. Đương nhiên, cái này lỗ thủng cũng không phải tùy tiện đào, mà là trải qua cẩn thận suy nghĩ, cẩn thận từng ly từng tí một móc ra. Trương Tú chỉ huy nhân mã đem ngăn trở Hồng Thủy Sơn thể nửa phần sau, đào ra một cái to lớn lỗ thủng, nhưng là vừa không đào mặc, mà là lưu lại một tầng bùn đất ngăn trở dòng nước, sau đó dùng tấm ván gỗ đại một đầu chờ chút chống đỡ lên tầng này bùn đất, để nó không bị Hồng Thủy xâm vỡ. Một khi địch nhân tiến vào vòng mai phục, như vậy chỉ cần dội lên dầu hỏa, châm lửa thiêu hủy một đầu, như vậy mất đi chống đỡ sơn thể sẽ chậm rãi đổ nát, đến thời điểm bạn bạn tấn Hồng Thủy chút xuống, tình cảnh đó là tốt rồi chơi. Thần Thương Doanh 3000 binh lính, liên tiếp gian khổ làm ra 3 ngày, hiện tại cuối cùng đem hết thảy đều bố trí xong. Bây giờ là giờ nào? Trương Tú quát hỏi. Báo cáo tướng quân, đã nhanh giữa trưa. Phó tướng trả lời. Ân. Trương Tú gật gù, hắn nằm trên mặt đất nghe một hồi, cười lạnh nói, tiếng vó ngựa đến, đi, toàn thể rút lui hướng về Khốn Long Sơn chỗ cao. Vâng. Các binh sĩ đáp ứng, bắt đầu cấp tốc rút lui hướng về Khốn Long Sơn cao điểm. Người cạm bẫy này nếu là cho địch nhân chuẩn bị, như vậy đương nhiên phải cho mình người lưu một con đường sống. 077 Khốn Long Sơn nửa phần sau là bẫy dập, nửa trước đoạn có thể chứa được mấy trăm ngàn người nương giấy thì là đảo mạng nơi, chỉ cần trốn đi đâu, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Đương nhiên, trước khi đi Trương Tú lưu lại một người châm lửa. Người tiểu binh này thuần thục cây đuốc dầu đẩy lên, xa xa mà giơ cây đuốc chờ đợi Thần Thương Doanh toàn thể xông lên nương giấy, mọi người liền có thể nhìn thấy Hàn Tín đại quân hình bóng. Xuất hiện trước nhất là bộ binh. Rất nhiều bộ binh mệnh không muốn, mỗi người sắc mặt trắng bệnh, chạy như điên tới, mặt sau thì là Lý Tồn Hiếu Hàn Thế Trung chỉ huy phi hộ quân, bối ngôi quân, bọn họ làm đoạn hậu binh sĩ, không ngừng mà dùng tên vũ ngăn cản địch nhân xâm lấn. Giết giết giết. Ha ha ha, địch nhân chạy không, phía trước không đường có thể trốn. Truy a, lão tử muốn chém chết bọn họ. Mân Quốc đại quân hưng phấn gào gào gọi, phía trước chính là Khốn Long Sơn, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy một cái sơn mạch răng rấp, bởi phía trước Hàn Tín đại quân ngăn trở tầm mắt, khoảng cách lại rất xa, vì lẽ đó bọn họ căn bản không thấy rõ phía trước có không có mai phục. Đại gia chỉ biết phía trước có sơn mạch, Hàn Tín loại người không đường có thể trốn. Đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt, đến thời điểm ở sơn mạch dưới ngăn chặn bọn họ, một lần là có thể đem bọn họ triệt để tiêu diệt. Nghĩ tới đây, mỗi cái Mân Quốc binh lính tất cả đều hưng phấn gào gào gọi, bọn họ khoảng thời gian này vẫn chịu thiệt, mọi người đều nghẹn hơi đây, bây giờ thấy thắng lợi ánh rạng đông, người nào hội không hưng phấn. Ha ha ha. Vương Duyên Tông cũng hưng phấn rít gào, "Sông a, tiêu diệt bọn họ, không giữ lại ai." "Không được, tình huống không ổn." Vương Duyên Bẩm kinh ngạc thốt lên. "Làm sao?" Vương Duyên Tông giật mình. Hắn theo Vương Duyên Bẩm ngón tay nhìn về phía xa xa, chỉ thấy cái này Khốn Long Sơn trên lúc gần lúc hiện có một nhánh binh mã, đó chính là Trương Tú Thần Thương Doanh. Không đúng a? Chi này binh mã tuy nhiên nhân số không nhiều, thế nhưng bọn họ vì sao ở đây? Bọn họ vì sao lại trốn ở trên núi? Vương Duyên Bẩm cùng Vương Duyên Tông sắc mặt hai người lại biến, bọn họ đều là quanh năm chinh chiến lão tướng, tuy nhiên không biết vì là cái gì không đúng, thế nhưng bọn họ hay là bản năng muốn trốn. Ha ha ha. Hàn Tín cười lớn, phóng hỏa, mau thả hỏa. Vâng. Lưu Thủ Bảy Dập tiểu binh gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp cây đuốc đem ném vào trong cả bẫy, quanh một tiếng hỏa diễm bốc lên, đại lượng một đầu bị lửa biển tiêu đốt. 125 không đường có thể trốn, Mân Quốc đại quân diệt sạch. 17. Lưu Thủ Bảy Dập tiểu binh gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp cây đuốc đem ném vào trong cả bẫy, quanh một tiếng hỏa diễm bốc lên, đại lượng một đầu bị lửa biển tiêu đốt. Ở biển lửa thiêu đốt dưới, một đầu không ngừng phát sinh đùng 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 tiếng vang, hơn nữa cái kia bùn đất tầng cũng bị đốt phát sinh bung lỏng, tràn diện 10 phần nguy cấp. Nhanh, rút lui lên sườn núi, nhanh. Chạy nhanh lên một chút, con chó, người nào chậm đều sẽ chết. VE, đi đi đi, đừng đi lêu lỏng, đi mau. Hàn Tín, Lý Tôn Hiếu, Hàn Thế Trung ba người cuồng loạn rít gào, bọn họ thế nhưng là biết rõ tình huống không ổn, đại hỏa một khi đốt đoạn một đầu, bùn đất tầng bị đốt nóng bành trướng, hồng thủy chút xuống, chạy chậm người tuyệt đối chết. Vì lẽ đó, bọn họ tất cả đều lo lắng nổ hống. Đây là cùng tử thần ở giành giật từng giây a. Nhanh, rút lui. Đi đi đi, toàn bộ quay đầu lại. Tình huống không ổn, rút lui a. Vương Duyên Tông, Vương Duyên Bẩm cũng lo lắng rít gào, lúc này bọn họ phát hiện không hợp lý. Bởi vì bọn họ đã nghe được sơn mạch hậu phương lúc gần lúc hiện hồng thủy tiếng gầm gừ. Những người này lại muốn dùng nước công. Ta thiên a, đáng sợ hồng thủy chút xuống hạ xuống, thế gian mạnh nhất võ tướng cũng chưa chắc đứng được vững vàng gót chân, đây là tự nhiên chi lực, tuyệt không thể kháng cự, vì lẽ đó bọn họ cũng phải trốn. Thế nhưng bọn họ không chỗ có thể trốn. Trung quanh đây tất cả đều là bình địa, duy nhất một chỗ cao điểm chính là Khốn Long Sơn, lúc này Khốn Long Sơn đã bị Hàn Tín loại người binh mã chen tràn đầy, bọn họ căn bản chen không đi lên, vì lẽ đó bọn họ duy nhất hy vọng chính là mau trốn. Mân Quốc đại quân toàn bộ sợ đến hồn phi phách tán. Kỵ binh liều mạng của chiến mã, bộ binh không muốn sống trở về lao nhanh, trang diện 10 phần hỗn loạn, xem càn quốc các binh sĩ không nhịn được cười như điên. Ầm ầm, bảy dập nơi một đầu tan bỡ, chúng nó bị đại hỏa thiêu gãy bỡ, bùn đất tầng bị đốt nóng bành trướng, nạn hồng thủy đáng sợ bành kích xuống, Khốn Long Sơn nửa phần sau trực tiếp tan bỡ. Đáng sợ hồng thủy chút xuống, hất lên mười mấy mét bọt nước, đục ngầu hồng thủy sen lẫn đại lượng bùn cát, mảnh gỗ, tạp vật, rác rưởi, thật giống lưỡi hái tử thần đồng dạng điên cuồng dâng tới Mân Quốc đại quân.
Không,
Mân Quốc các binh sĩ tất cả đều sợ hãi rít gào, vô luận là kỵ binh hay là bộ binh, bọn họ tốc độ chạy trốn hoàn toàn không nhanh bằng nạn hồng thủy.
Ầm ầm ầm,
đáng sợ hồng thủy đánh giết tới, sau một khắc bọn họ liền vùng lớn bị xếp bay, ở nạn hồng thủy trước mặt, ai cũng vô pháp may mắn thoát khỏi, tất cả mọi người cuốn vào hồng thủy bên trong. Bọn họ ở hồng thủy bên trong liều mạng dãy rủa, mỗi người cũng bị xiết đầu góc tròn váng, xui xẻo một ít tại chỗ đã bị tạp vật đâm thủng thân thể, 10 vạn đại quân chỉ chốc lát liền biến mất tại nguyên chỗ, Khốn Long Sơn phủ cận một vùng hoàn toàn biến thành hải dương thế giới.
Khí,
Càn Quốc các binh sĩ sợ đến hít vào một ngụm khí lạnh, cỡ này cảnh tượng, mọi người cả đời cũng không thể quên, nhưng cái Mân Quốc đại quân chỉ sợ là cựu tử nhất sinh. Chương 126, phóng hỏa đốt thi, bách tính phẫn nộ. 27, Hào Giang thị trấn phủ cận trên sườn núi, Tần Ẩn ở trên cao nhìn xuống, đem vừa nãy một màn toàn nhìn ở trong mắt, khóe miệng hắn né qua một nụ cười. Trận chiến này, thắng rồi. Lần này nạn hồng thủy tuy nhiên tạo thành Càn Quốc rất đại thương vong cùng tổn thất kinh tế, thế nhưng đánh tan Mân Quốc đại quân, coi như là niềm vui bất ngờ, vì lẽ đó Tần Ẩn tâm tình trở nên 10 phần không sai. Cái này Mân Quốc người lần thứ nhất tổn thất 3 vạn đại quân, lần thứ 2 tổn thất 10 vạn đại quân, cả đất nước một nửa binh lực cũng bỏ ở nơi này, bọn họ nhất định sẽ khí nổi trận lôi đình, thế nhưng tất cả những thứ này Tần Ẩn không sợ, bởi vì Mân Quốc đã mất đi sẽ cùng Càn Quốc chém giết tư bản. Bọn họ còn có hơn 10 vạn người, nhưng là vậy thì thế nào? Khó nói bọn họ còn dám cả nước đến công. Muốn biết rõ Tần Ẩn cũng không phải dễ chơi, vì lẽ đó bọn họ khẳng định cũng chỉ có thể bất ức nhịn xuống một hơi này, cho tới sau đó đánh như thế nào, vậy sau này hay nói, hiện tại Tần Ẩn còn phải phát triển mạnh kinh tế đây. Hết thể đều hướng về địa phương tốt hướng về phát triển. Hồng Thủy nhìn dáng dấp cái này một hai ngày cũng sẽ tối lui, thiên cung cũng đã trời quang mây tạnh, cứu hai công tác cũng ở đều đâu vào đấy tiến hành, duy nhất phiền phức chính là thai sau trọng kiến. Tất cả những thứ này cũng không khó, Tần Ẩn đã có một cái muốn phương pháp. Hắn là quân vương, mọi chuyện cũng không thể tự thân làm, có lúc muốn phát triển một chỗ kinh tế, chỉ cần một cái chính sách liền có thể giải quyết sự tình, không cần hắn nhiều bận rầu. Đi. Tần Ẩn cười lớn với tay, mang theo phi hùng quân cấp tốc xuống núi, sau đó cưỡi ngựa nhắm phía Hào Giang thị trấn. Lúc này Hào Giang thị trấn phụ cận mực nước đã giảm xuống rất nhiều, có chút đảm đại nhân đã tiến vào Hào Giang thị trấn bên trong nhặt xác, cả huyện thành đầy mục đích thương gì, tạm thời là không thể ở người, vì lẽ đó hiện tại nạn dân nhóm cũng tụ tập ở một chỗ cao điểm dựng trại đóng quân. Bởi đại lượng vật tư đến, sở hữu nạn dân đều chiếm được rất tốt thu xếp, đại gia tâm tình cũng hướng tới ổn định. Thế nhưng làm Tần Ẩn trở lại nơi đóng quân thời điểm, lại phát hiện nơi đóng quân cửa xuất hiện chính tụ tập đại lượng người, từng bộ thi thể chồng chất trên mặt đất, mười mấy hòa thượng trang phục người đang tại niệm kinh tụng Phật, mà phụ cận bách tính thì tại gào khóc quỳ xuống đất. Những thi thể này hẳn là từ Hào Giang thị trấn hoặc là phụ cận thu thập trở về. Khung cảnh này quả thật có chút nhìn thấy mà giật mình, khí trời nóng bức, bị chết đuối thi thể phao nở không thành hình người, cũng không nhận ra rằng rớp hơn 1000 bộ thi thể chồng chất tại nhất lên, cái kia mùi thối quả thực muốn hun chết người. Thế nhưng bởi hòa thượng ở niệm kinh, người chết gia thuộc cũng ở gào khóc kêu rên, vì lẽ đó cũng không ai ghét bỏ nơi này có nhiều thối, bao quát tỉnh lại địch nhân kiệt cũng ở phụ cận quan sát. Xảy ra chuyện gì? Tân Ẩn quát hỏi, ai bảo các ngươi làm như thế?
Đại vương, là đại vương trở về.
Nhanh, mau tránh ra, đại vương đến. Đoàn người rối loạn tương mừng, mọi người dồn dập nhường ra một con đường, trừ đám kia hòa thượng vẫn còn tiếp tục niệm kinh ra, những người khác đều dồn dập nhìn về phía Tân Ẩn. Địch nhân kiệt ra khỏi hàng, không người nói, bái kiến đại vương.
Địch khanh miễn lễ, ngươi bị thương chưa lành, không thể làm bữa.
Tân Ẩn xua tay.
Đa tạ đại vương quan tâm.
Địch nhân kiệt cảm kích.
126 phóng hỏa đốt thi, bách tính phẫn nộ.
27.
Đa tạ đại vương quan tâm.
Địch nhân kiệt cảm kích.
Đây là chuyện ra sao?
Tân Ẩn hỏi.
Đại vương, các đại sư chính là Tĩnh An tự sư phụ.
Địch nhân kiệt giải thích, bọn họ nghe nói có tình hình tai nạn, thương vong nặng nề, không đành lòng bách tính bị này tai nạn, vì lẽ đó đặc biệt xuống núi vì là chết vì tai nạn người cầu phúc siêu độ, bởi người chết nhân số không ít, bọn họ chỉ có thể từng cái thị trấn đi một lần, hiện tại đang tại vì là Hào Giang huyện người chết siêu độ đây.
Siêu độ cần bao lâu?
Tân Ẩn quát hỏi.
Nhanh nhất một ngày.
Địch nhân kiệt nói, bách tính cũng hy vọng đại sư hỗ trợ siêu độ, bây giờ còn có không ít thị trấn đều đang đợi đây, các đại sư mười phần bận rộn.
Chó má.
Tân Ẩn bất mãn quá lớn, Địch Khanh, ngươi cũng là đọc đủ thứ thi thư hàng người, làm sao không hiểu thi thể không thể ở lâu đạo lý, nhất là nạn hồng thủy qua đi thi thể, nhất định phải lập tức hỏa thiêu.
Ngươi đến, cây đuốc dầu tuổi lửa làm ra, đem những thi thể này toàn bộ một cây đuốc thiêu hủy.
Vâng.
Các binh sĩ lớn tiếng gầm nhẹ, bách tính nhưng tất cả đều rối loạn lên.
Cái gì?
Thiêu hủy?
Không thể.
Chúng ta thân nhân vẫn còn ở nơi này đây, không thể đốt ta, đốt bọn họ liền vô pháp luân hồi chuyển thế nha.
Yêu cầu hoa tươi.
Đại vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra đi, chúng ta thân nhân không thể đốt ta, bọn họ hồi hồn phi phách tán.
Đại vương, van cầu ngươi, không muốn đốt thi thể, đại sư đang tại niệm kinh siêu độ đây.
Dân chúng bi phẫn quỳ xuống đất mặt đất cầu xin, ai cũng không chịu để cho Tần Ẩn thiêu hủy thi thể, cổ nhân coi trọng nhập thổ vi an, thiêu hủy thi thể đây chính là đại kỵ hủy, mê tín một điểm thuyết pháp là muốn xuống địa ngục, vĩnh bất siêu sinh, hoặc là hồn phi phách tán nha. Những này người chết đều là bọn họ thân nhân, đại gia làm sao chịu để bọn hắn rơi vào kết quả như thế.
Lần này, liền ngay cả đám kia đại hòa thượng cũng dồn dập dừng lại niệm kinh tốc độ, trong đó già nhất một cái hòa thượng chắp tay trước ngực nói, "Nga mẹ tha Phật, đại vương vì sao phải thiêu hủy thi thể? Chúng ta đang tại niệm kinh, cũng tốt đem những này chết vì tai nạn người đưa vào vãng sinh cực lạc thế giới a, đây là đại công đức một cái, mong rằng đại vương không nên ngăn cản. Câm miệng, một đám vô chi đồ. Tân Ẩn bất mãn quát chói tai, bọn ngươi niệm kinh làm phương pháp bản vương cũng không muốn quản, thế nhưng các ngươi cũng biết bị nạn hồng thủy phao quá thi thể, tất cả đều nhiễm vi khuẩn, không nữa xử lý, lập tức liền sẽ biến thành ôn dịch, đến thời điểm tất cả mọi người phải chết, không chỉ có khu thiên thai người phải chết, liền ngay cả toàn cản quốc bách tính đều biết bị các ngươi làm hại. Người đến, đốt thi thể. Không được, đại vương, tuyệt không thể đốt. Cái gì ôn dịch chúng ta không tin, ngày hôm nay tuyệt đối không thể đốt. Chúng ta thân nhân không thể hồn phi phách tán, đại vương, ngươi thu hồi mệnh lệnh đã ban ra đi. Dân chúng xôi trào rít đạo, đại gia tâm tình hết sức kích động, không ít người tự phát ngăn tại thi thể chu vi, làm sao cũng không chịu để Tần Ẩn tiêu hủy thi thể. Điều này làm cho Tần Ẩn mười phần khó chịu. Cổ đại vài phương diện khác, xác thực rất là hậu, người hiện đại người nào không biết nạn hồng thủy thi thể muốn xử lý thích đáng, một con lợn thi thể cũng phải tiêu hủy, bằng không rất có thể sản sinh ôn dịch, hơn nữa nước uống nhất định phải đốt tan mới có thể uống, những vật này quan hệ đến vi khuẩn sinh sôi nảy nở, làm sao với bọn hắn giải thích cũng không hiểu ai tránh ra. Tần Ẩn bất mãn quát chói tai, những thi thể này đã sớm xú khí vân thiên, không nữa xử lý tất sinh ôn dịch, khó nói các ngươi muốn hại chết toàn bộ cản quốc sao? Chương 127, ngươi cho rằng bản vương cũng tin Phật hay sao? 37, Tần Ẩn hơi không kiên nhẫn, bách tính ngu muội vô tri, làm sao với bọn hắn giải thích thi thể bị hồng thủy ngâm về sau có vi khuẩn sẽ biến thành ôn dịch, bọn họ chính là không chịu nghe. Bọn họ chỉ tin Phật nhà cái kia một bộ. Bọn họ chỉ người đáng tin chết sau đó địa ngục, được mai táng được, còn phải niệm kinh siêu độ, bằng không không dễ dàng chuyển thế đầu thai. Bọn họ tin tưởng người khác là không thể đốt, một khi thiêu hủy nhất định sẽ hồn phi phách tán, liền chuyển thế trọng sinh thời cơ đều không có. Loại này thâm căn cố đế tư tưởng, cùng Tần Ẩn loại này người hiện đại tư tưởng, trong lúc nhất thời liền sản sinh xung đột kịch liệt. Tần Ẩn chính là sở hữu bách tính được, thế nhưng là không ai hội cảm kích. Từng bầy bách tính tự phát ngăn tại trước thi thể phương, thậm chí ngay cả Tĩnh An tự hòa thượng cũng ngăn tại nơi này, không cho Tần Ẩn binh mã tới gần nửa phần. Lẽ một tam đại vương, lão hòa thượng nói, niệm kinh siêu độ chính là thiên đạo luân hồi cử chỉ, những này người chết toàn bộ chết thê thảm cực kỳ, khó nói ngươi còn nhẫn tâm để bọn hắn hồn phách lang thang không chỗ nào theo, thậm chí thiêu hủy bọn họ thi thể, để bọn hắn hồn phi phách tán, không được chuyển thế đầu thai sao? Chuyển thế đầu thai? Hừ, Tần Ẩn cười gằn, vậy chỉ là các ngươi Phật gia lừa người thuyết pháp, ngươi cho rằng bản vương cũng tin Phật hay sao? Đại vương tin hoặc không tin, Phật ngay tại ở đâu? Phật ở trong lòng chúng ta. Lão hòa thượng mỉm cười, bần tăng Tĩnh An tự chủ trì nghiêm thiện, hôm nay lô mãng chặn đường, còn mong đại vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, bần tăng nguyện đem tính mạng đảm bảo, tuyệt không xuất hiện ôn dịch nguy hại thương sinh. Ngươi đảm bảo? Ngươi làm sao đảm bảo? Tân Ẩn cả giận nói, hiện tại thi thể toàn bộ tràn ngập vật ô uế, bệnh độc vi khuẩn bay ngang, ngươi không chỉ có quấy nhiễu đốt thì, còn đem thi thể chồng chất ở nhất lên, không muốn là xem ở ngươi từ lông mày thiện mục đích không giống địch quốc thám tử, bản vương nhất định giết ngươi. Ngươi đây là muốn hại chết tất cả mọi người sao? Đồ con lợn. Nghiêm thiện chủ trì hoàn toàn biến sắc. Còn lại hòa thượng cũng dồn dập căm tức Tân Ẩn. Bọn họ mặc dù là hòa thượng, tu là tâm, thế nhưng Phật cũng là có hỏa nhà, bọn họ bản ý là làm việc thiện làm việc tốt, Tân Ẩn nhưng mắng bọn họ là đồ con lợn, điều này làm cho bọn họ phi thường khó chịu. Người hai phe ngựa, một lần liền đòn khiêng tiến lên. Hòa thượng cùng bách tính không chịu thoái nhượng, Tân Ẩn tự nhiên cũng không chịu thoái nhượng. Hắn là càn quốc đại vương, không chỉ có phải bảo đảm khu thiên thai an nguy của bách tính, còn phải bảo đảm toàn quốc mấy triệu an nguy của bách tính. Vạn nhất thật xuất hiện ôn dịch, đến thời điểm vô ảnh vô hình ôn dịch chính là to lớn nhất sát thủ. Khu thiên thai bách tính toàn bộ cũng không thể may mắn thoát khỏi, liền ngay cả quân đội cùng toàn quốc bách tính đều muốn gặp xui xẻo. Đây chính là so với nạn hồng thủy còn phải lớn hơn trăm lần đáng sợ thiên thai. Tân Ẩn khó nói có thể trơ mắt nhìn ngu muội vô tri bách tính hại chết mấy triệu người, hủy diệt càn quốc tất cả cơ nghiệp sao? Cái này là không thể nào. Nếu không thể đồng ý, như vậy Tân Ẩn cũng lười đi làm luận. Hắn bung tay lên, đại lượng binh lính liền chỉnh tề xông tới giết, bọn họ giơ thuẫn bài đao kiếm cũng không ra khỏi vỏ, chỉ là muốn đem bách tính chân cách. Ngăn trở bọn họ. Không thể đốt ta, chúng ta thân nhân không thể hồn phi phách tán. 127 ngươi cho rằng bản vương cũng tin Phật hay sao? 37. Không thể đốt ta, chúng ta thân nhân không thể hồn phi phách tán. Đáng chết, đại vương ngươi vì sao phải làm như vậy? Chúng ta thân nhân không thể đốt. Bách tính phẫn nộ rít gào, lấy ngàn mà tính người và quân đội phát sinh xung đột, trang diện một lần mất khống chế, đem địch nhân kiệt gấp đầy mặt lo lắng. Đại vương, không thể làm như vậy a. Địch nhân kiệt kinh ngạc tốt lên, bách tính nhớ nhung trải qua cầu phúc mà thôi, vì sao phải mạnh mẽ đốt thi? Địch khanh, phía trên chiến trường vì sao phải nhặt xác? Hơn nữa đại thể cũng tiêu hủy. Tân Ẩn hỏi ngược lại. Ế, cái này. Địch nhân kiệt do dự một chút, nói, nhặt xác là truyền thống, mọi người muốn để các anh em hồn về quê cũ, mà đốt thi thì là bởi vì quân đội đánh trận không tiện mang theo thi thể, chỉ có thể tiêu hủy. Kỳ thực hiện tại rất nhiều người nhặt xác đều là thổ tăng nha. Quan trọng nhất một điểm là sợ ôn dịch. Tân Ẩn nghiêm túc nói, thi thể tụ tập, ôn dịch sẽ bạo phát, nhất là bị hồng thủy phao quá thi thể, tuyệt đối sẽ bạo phát ôn dịch. Đây là từ xưa đến nay đều chiếm được quá nghiệm chứng. Ngươi cũng là đọc đủ thứ thi thư hạng người, vì sao không hiểu? Xác thực như vậy. Địch nhân kiệt lúng túng nói, sách cổ ghi chép, mỗi lần nạn hồng thủy tất phát ôn dịch, chậm thì cảm hóa một hai miền nơi, nhiều thì cảm hóa bách vạn chi chúng. Một khi ôn dịch tản ra, đây chính là ngập trời thái ương ách. Thế nhưng là ai cũng vô pháp xác định, cái này ôn dịch chính là thi thể truyền lại nhiễm nha. Bản vương xác định. Tân Ẩn nghiêm túc nói, địch khanh, bản vương sẽ không hại chính mình con dân, điểm ấy hy vọng ngươi minh bạch. Những thi thể này tanh tưởi trùng thiên, thuộc về cực hạn vật ô uế, nhất định phải toàn bộ thiêu hủy. Không chỉ có như vậy, huyện khác thành cũng không cho niệm kinh làm phương pháp, lập tức cho ta toàn bộ đốt thi, liền một đội trừ một con chó thi thể đều không cho tụ tập ở Nhất Lên Vương. Địch Nhân Kiệt gật đầu đáp ứng, đại vương nếu dám khẳng định là thi thể truyền bá ôn dịch, như vậy tự nhiên nên đốt thi, thế nhưng bách tính không đáp ứng làm sao bây giờ? Vạn nhất mạnh mẽ sang vậy, chỉ sợ sẽ kích lên dân chúng nổi dậy nha. Không có thời gian chậm rãi giải thích, mạnh mẽ đốt thi. Tân Ẩn tức giận hạ lệnh, bọn họ muốn tìm cái chết, đừng hại cản quốc những người khác, bản vương dùng tiền tốn tâm tư lại đây cứu hai, không thể nghĩa vụ dụ dỗ bọn họ. Thật lãng phí một phút, ôn dịch liền có khả năng tập kích truyền nhiễm, bản vương tuyệt không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Đến a, đao kiếm vào vỏ, còn dám ngăn cản đốt thi người, đánh. Thịnh An tự hòa thượng, thu sạch dám giam giữ. Vâng. Các binh sĩ cùng nhau gầm nhẹ, bọn họ tay trái giơ thuẫn bài, tay phải nắm bị vỏ đao kiện hàng chiến đao, hung tợn đâm vào. Rầm rầm rầm. Đoàn người nhất thời bị ba người ngã ngửa đổ, một bên là thân thể cường tráng binh lính, một mặt khác là một đám người già yếu bệnh tật nặng dần, bọn họ làm sao có khả năng chống đỡ được loại này va chạm? Nếu có người nào ôm bốn, ba thi thể không chịu buông tay, các binh sĩ đao nhất định hung tợn đánh xuống, tuy nhiên không đến nôi đánh chết người, thế nhưng là cũng đánh bọn họ kêu thảm thiết kêu rên, liền ngay cả cái kia mười mấy hòa thượng cũng bị lôi đi giam giữ. Một trận làm ở Mỹ, nạn dân bị toàn bộ cách ly. Hơn 1000 bộ thi thể ở dưới con mắt mọi người, vẩy lên dầu hỏa, vẩy lên tuổi khô, sau đó một cây đuốc thiếu đốt, vang một tiếng hỏa diễm bốc lên, những thi thể này toàn bộ bị lửa biển kiệt hàng, cái kia trùng thiên sát tối rất nhanh sẽ biến thành cát lẹt. Không, không được. Phụ thân, không muốn đốt cha ta nha. Các ngươi tại sao làm như thế? Nạn dân nhóm phẫn nộ rít gào chỉ trích, tất cả mọi người chút phát điên phẫn nộ, có thể Tần Ẩn không chút nào không để ý tới. Chương 128, đại hình sử thi cấp nhiệm vụ. 47, Tần Ẩn cứng rắn đốt thi cử động, dẫn lên không ít bách tính nạn dân mãnh liệt phản cảm, nhất là khi hắn hạ lệnh toàn bộ khu thiên thai toàn bộ đốt thi thời điểm, càng làm cho không ít người nộ khí trùng thiên. Người xưa nói, thân thể tóc ra là thứ nhận của cha mẹ. Sống sót thời điểm, đại gia cắt tóc cũng không làm sao cam lòng cắt, sau khi chết, thân nhân lại càng là không nỡ lòng bỏ thương tổn thi thể. Tần Ẩn đốt thi cử động, làm sao có thể làm cho mọi người tiếp thu? Nhưng thi thể hay là đốt, tuy nhiên các nơi bạo phát rất lớn quy mô xung đột, có thể nạn dân hay là không lay chuyển được quân đội, 10 cái thị trấn 10, 20.000 bộ thi thể toàn bộ bị đốt sạch sành sanh. Tân Ẩn mặc dù xem trọng bách tính, cho rằng nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Thế nhưng hắn nhưng xưa nay không nuông chiều bách tính, cái gọi là cùng sơn mà nước ra điều dân, càng nuông chiều bách tính càng không được, hắn cho rằng đối với chuyện sẽ việc nghĩa chẳng từ nan đi làm, bất kỳ người nào ngăn cản cũng không được. Sự thực chứng minh hắn là đúng, hồng thủy thối lui về sau trong một tuần lễ. Còn lại các quốc gia dồn dập bạo phát ôn dịch, nạn hồng thủy để đến hàng mấy chục ngàn bách tính chết đi, thế nhưng ôn dịch lại làm cho số lượng hàng trăm ngàn bách tính chết đi, càn quốc phủ cận mười mấy quốc gia tiếng kêu than dậy khắp trời đất, liền ngay cả một ít một lục vương triều đâu gặp cự đại tai nạn. Hồng thủy không đáng sợ, ôn dịch mới đáng sợ. Vào lúc này, bách tính mới biết được Tần Ẩn dụng tâm lương khổ, dân gian phẫn hận người khác mới biến thành cảm kích, trong lúc nhất thời vô số người đối với hắn cảm ơn đại đức. Đương nhiên, đây là nói sau. Hiện tại Tần Ẩn vẫn còn ở Hào Giang huyện ở ngoài nơi đóng quân, đốt thì hắn và Địch Nhân Kiệt chờ một đám quan viên liền trực tiếp khai hội, lập ra một loạt hai sau trọng kiến công tác. Một mực đến xế chiều nghị hội xong xuôi, rốt cục thảo luận ra hoàn thiện trọng kiến công tác. Đầu tiên, các nơi thị trấn bên trong phòng ốc đại thể cũng bị hồng thủy ngâm quá, bất quá có chút còn có thể sử dụng, có chút thì cần muốn trọng kiến, bộ phận này trọng kiến từ quốc khố xuất tiền. Thứ hai, cổ vũ thương nhân đến đây khu thiên hai, thực thi giảm thuế chính sách, để đại lượng thương nhân tiến vào khu thiên hai, mang đến mới sức sống tân sinh cơ, để khu thiên hai cấp tốc hồi phục phồn vinh. Thứ ba, tự nhiên là đại lượng tiếp nhận thu xếp lưu dân, đem nơi khác đến lưu dân tất cả đều thu xếp hạ xuống, để các nơi thị trấn lần thứ hai nắm giữ sung túc nhân khẩu. Cuối cùng, tự nhiên là đối với đường sông khơi thông, đê gia cố, những cái này đều là cần đầu nhập đại lượng tiền tài, trong thời gian ngắn vô pháp xử lý tốt, thế nhưng Tần Ẩn nhưng tuyệt đối sẽ không để loại này tai nạn lần thứ hai phát sinh. Được, lần này nghị hội kết thúc. Tần Ẩn thỏa mãn đối với các quan lại hạ lệnh, tất cả đều đi xuống đi, nhớ kỹ muốn đem chính sách chứng thực đúng chỗ, tuyệt không cho phép xuất hiện tham ô hủ bại hiện tượng, bằng không nhất định phải chém không dung tha. Vâng. Đông đảo quan lại dồn dập xin cáo lui, cuối cùng Địch Nhân Kiệt nhưng lưu lại tới. Địch Khanh, ngươi vì sao không đi? Tân Ẩn cười hỏi, ngươi bị đám côn đồ đập nhất lệch, hiện tại nên còn rất choáng váng đầu chứ? Đi xuống nghỉ ngơi đi. Đại Vương nói giỡn. Địch Nhân Kiệt mỉm cười, cỡ này vết thương nhỏ, nơi nào cần nghỉ ngơi, không biết Đại Vương ngày nào về Vương Thành. Ngày mai. Tân Ẩn trả lời. Hiện tại khu thiên thai sự tình quyết định, Mân Quốc đại quân cũng thuận lợi tiêu diệt, tất cả đều vui vẻ, hắn tự nhiên phải về đến trong Vương Thành. 128 đại hình sử thi cấp nhiệm vụ. 47. Hiện tại khu thiên thai sự tình quyết định, Mân Quốc đại quân cũng thuận lợi tiêu diệt, tất cả đều vui vẻ, hắn tự nhiên phải về đến trong Vương Thành. Địch Nhân Kiệt hiển nhiên cũng đoán được. Hắn muốn nói lại thôi, ngẫm lại nói, Đại Vương, có hai việc thần muốn dò hỏi, không biết Đại Vương có thể hay không vừa nghe. Hỏi. Tần Ẩn xua tay. Vâng. Địch Nhân Kiệt cười nói, cái thứ nhất, tự nhiên là Tịnh An tự những hòa thượng kia, bọn họ cũng là làm việc thiện, tuy nhiên đập vào Đại Vương ngài, thế nhưng cũng không cần thiết đuổi tận giết tuyệt, không biết xử trí như thế nào bọn họ. Phái người áp giải đến Vương Thành, sau đó nhốt lại. Tần Ẩn nghiêm túc nói, những này hòa thượng làm việc thiện ta không để ý tới, thế nhưng bọn họ hiện tại không thể đi ra ngoài, để tránh khỏi trở nên gây gắt mâu thuẫn, trước tiên giam giữ nửa tháng đi. Được. Địch Nhân Kiệt cười đáp ứng, trên thực tế hắn là sợ Tần Ẩn dưới cơn nóng giận muốn giết chết những này hòa thượng, nếu không phải là giết bọn họ là tốt rồi, quan nửa tháng cũng không có gì, lớn không địch nhân kiệt khiến người ta chăm sóc, bọn họ ở trong ngục cũng có thể quá không sai. Cái thứ hai, địch nhân kiệt nói, thần cái này 2-3 ngày dò xét khu thiên thai các huyện thời gian, không phát hiện thiếu nạn dân phong thả cứu thai, ngược lại là dị thường tụ họp, điều này làm cho thần 10 phần khó hiểu a. Tụ họp? Tần Ẩn kinh ngạc. Không sai. Địch nhân kiệt nghiêm túc nói, nhất là ở Nhạc Bình thị trấn đất này, có không ít nạn dân, bách tính không chịu tham dự cứu thai, cũng không chịu sinh sản làm lụng, mà là mỗi ngày đầu bảng khăn vàng tụ họp, bọn họ nhân số đông đảo, hành sự bí hiểm, nghe nói những người này tự xưng Thái Bình Đạo. Thái Bình Đạo? Tần Ẩn kinh ngạc thốt lên. Hả? Đại vương, ngài làm sao? Làm sao phản ứng to lớn như thế? Địch nhân kiệt kinh ngạc. Tần Ẩn thật lâu không hề trả lời, bởi vì hắn bị khiếp sợ. Trong lịch sử Đông Hán mặt niên, ôn dịch lưu hành, bách tính sinh hoạt khốn khổ, có Trương Giác, Trương Lương, Trương Bảo Tam huynh đệ, tự xưng Thái Bình Đạo, lấy pháp thuật, chú ngự khắp nơi làm người y bệnh, tụ tập đại lượng tín đồ, cuối cùng bọn họ dơ lên cao cờ xí, miệng gọi, Thương Thiên 103 đã chết, Hoàng Thiên đương lập, vào năm Giáp Tý, thiên hạ Thái Bình. Khẩu hiệu, tụ chúng như phản, náo thiên giới sôi sùng sùng, đây là nổi danh Hoàng Cân chi loạn. Hoàng Cân tặc tiền kỳ, chính là Thái Bình Đạo. Đây là trong lịch sử đã từng đã xảy ra sự tình, mà thế giới này vô cùng thần kỳ, chẳng lẽ cái này Thái Bình Đạo đã xuất hiện ở Càn Quốc hay sao? Chúc mừng chủ nhân. Hệ thống trí năng nhắc nhở, ngài phát hiện một tia Thái Bình Đạo manh mối, sớm kích hoạt đại hình sự thi nhiệm vụ, Hoàng Cân chi loạn. Hoàng Cân chi loạn, bởi vì thiên hạ các quốc gia tranh đấu hỗn loạn, dẫn đến bách tính sinh hoạt khốn khổ, vì vậy kích phát đại hình tai nạn Hoàng Cân chi loạn. Một tháng sau, Hoàng Cân quân đem quét sạch thiên hạ từng cái quốc độ, đại lượng tiểu quốc gia sẽ trở thành lịch sử. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, người yếu đào thải. Hoàng Cân chi loạn sẽ đào thải đại lượng người quốc. Chủ nhân ngươi còn một tháng nữa thời gian chuẩn bị, đến thời điểm tai nạn thế tới hung hăng, nỗ lực để bạt quốc lực. Lần này đại hình sử thi nhiệm vụ không có đặc biệt mục tiêu, khen thưởng phong phú, nắm chắc thời cơ nhanh chóng trở nên mạnh mẽ đi. Đại gia ngươi, Tân Ẩn trong lòng thầm mắng, thật bị hắn đoán đúng. Thái Bình Đạo xuất hiện tung tích dĩ nhiên hội bạo phát Hoàng Cân chi loạn, đây quả thực là ngày cậu nha. Chương 129, trong vòng một tháng, nhất định phải tấn cấp ngũ phẩm vương triều. Nam 7, biết được Hoàng Cân chi loạn tin tức này, Tân Ẩn sắc mặt làm sao có thể đẹp đẽ được? Đây chính là hoa hạ lịch sử trên quy mô to lớn nhất một lần tông giáo hình thức tổ chức bạo động, cũng là một hồi phi thường như bức chiến tranh nông dân, nó đối với hoàng quyền thống trị sản sinh cự đại trùng kích, từng bước dẫn đến Đông Hán diệt vong cùng Tam Quốc thời kỳ đến. Hiện tại thế giới này các quốc gia tranh đấu, đặc sắc lộ ra, chợt xuất hiện một hồi siêu đại hình Hoàng Cân chi loạn, đây là muốn mệnh tiết tấu à? Có thể dự kiến, một khi trận này nông dân vận động bạo phát, nhất định sẽ quét sạch thiên hạ. Đến thời điểm 1-2-3 phẩm chư hầu quốc, tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng, từng phút giây sẽ bị cái này đáng sợ Hoàng Cân tặc bao phủ lại. Tứ phẩm vương triều cũng không dễ dàng vượt qua bực này tai nạn, chỉ có ngũ phẩm trở lên vương triều mới có thể chấn áp Hoàng Cân chi loạn. Đây là tại khảo nghiệm từng cái quốc gia quốc lực có hay không cường đại, quốc gia có hay không ổn định, cường đại quốc gia tự nhiên sẽ nhân cơ hội này càng ngày càng mạnh, nhược quốc chỉ có bị tiêu diệt phần. Trong vòng một tháng, Càn Quốc muốn lần nữa tấn cấp. Tân Ẩn hung tợn gầm nhẹ, "Nương, nhất định phải tấn cấp ngũ phẩm vương triều." "Đại vương, ngài nói cái gì?" Địch Nhân Kiệt kinh ngạc thốt lên. Hắn chợt nghe Tân Ẩn nói ra câu nói này, tự nhiên là 10 phần giật mình, bởi vì hắn còn không rõ ràng lắm Hoàng Cân chi loạn đáng sợ. Một khi trận này muốn loạn quét sạch thiên hạ, cho tới cựu phẩm đế quốc, cho tới nhất phẩm chư hầu quốc, đều biết rơi vào gian nan chém giết bên trong, cường giả sinh tồn người yếu chạy trốn, vô số dân chúng cũng sẽ chết ở trận này hỗn loạn bên trong, đây tuyệt đối không phải là đùa giỡn. Vì lẽ đó, Tân Ẩn mục tiêu rất rõ ràng. Tứ phẩm vương triều thực lực quá yếu, hoàn toàn không thể làm phương pháp chống đỡ loại này tai nạn đáng sợ, nhất định phải trong vòng một tháng tấn cấp, bằng không nói hỗn loạn buông xuống, hắn đem bó tay toàn tập. Địch Khanh, Tân Ẩn nghiêm túc nói, một tháng sau, một hồi tai nạn đáng sợ hội quét sạch thiên hạ, đến thời điểm hội sinh linh đồ thán, trước lúc này bản vương muốn tấn cấp đến ngũ phẩm vương triều, ngươi hiểu không? Đại vương, Địch Nhân Kiệt kinh ngạc thốt lên. Bất kể như thế nào, mặc kệ trả bất cứ giá nào, một tháng nhất định phải tấn cấp. Tân Ẩn hung tợn gầm nhẹ, ánh mắt trước nay chưa từng có dữ tợn, sợ đến Địch Nhân Kiệt cũng mặt tái mét. Một tháng tấn cấp, trời ạ, Càn Quốc tòng nhị phẩm chư hầu quốc nhảy lớp đến tứ phẩm vương triều mới không thể một tháng đây, hiện tại lại muốn tấn cấp, đây là muốn ăn một miếng thành cái đại bản từ sao? Đại vương, không thể a. Địch Nhân Kiệt suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng lo lắng nói, việc này không thể xuất ruột, đại vương mới vừa bận trưởng khống triều chính, dân gian hỗn loạn mới vừa bận bình phục, vào lúc này thật sự không thích hợp lần thứ hai thăng cấp. Một khi muốn tấn cấp, nhất định phải mở rộng lãnh thổ, gợi ra chiến tranh, đến thời điểm đối với Càn Quốc quốc lực cùng tài chính kinh tế đều có rất lớn tiêu hao, bách tính sinh hoạt hội càng thêm khốn khổ, không thể làm như vậy à? Đây là cùng binh mặc vũ cử chỉ, là muốn có diện quốc tai họa. Những này bản vương tự nhiên rõ ràng. Tân Ẩn nghiêm túc nói, phàm là cùng binh mặc vũ quốc gia, tất có diệt vong tai họa, huống hồ ta Càn Quốc căn cơ không sâu, động tác này quả thực là muốn chết. Thế nhưng bản vương cũng là bất đắc dĩ, một tháng sau tai nạn, thật đáng sợ. Đó là hội quét sạch thiên hạ. Vì lẽ đó, chúng ta nếu không tiếc bất cứ giá nào trở nên mạnh mẽ, chúng ta còn muốn không tiếc bất cứ giá nào ổn định cục diện. Cái này, Địch Nhân Kiệt một mặt chấn động. Hắn chưa từng gặp Tần Ẩn thất thố, coi như chọc Nam Yến Vương triều cùng Mân Quốc, Tần Ẩn đều là một mặt bình tĩnh, mà hôm nay nghiêm túc như thế biểu hiện, thật sự là để hắn khiếp sợ. Đại vương, Địch Nhân Kiệt nghiêm túc nói, đã như vậy thần kiến nghị suốt đêm về vương thành, triệu tập chúng thần thương nghị, cuối cùng làm ra hoàn mỹ nhất sách lược. 129 trong vòng một tháng, nhất định phải tấn cấp ngũ phẩm vương triều. Nam 7. Đại vương, Địch Nhân Kiệt nghiêm túc nói, đã như vậy thần kiến nghị suốt đêm về vương thành, triệu tập chúng thần thương nghị, cuối cùng làm ra hoàn mỹ nhất sách lược. Có đạo lý. Tân ẩn cười gằn, bất quá trả lời lại trước, bản vương muốn tiện đường thu thập một đám đáng chết đồ vật, ngươi mà tạm thời chủ trì khu thiên thai trọng kiến công tác.
Vâng.
Địch Nhân Kiệt chắp tay đáp ứng, sau đó mới nghiêm túc lui ra. Tân ẩn cũng không nhiều chờ, hắn trực tiếp triệu tập binh mã, đồng thời tự mình hướng về Nhạc Bình huyện chạy đi. Tuy nhiên Hoàng Cân chi loạn còn chưa bạo phát, thế nhưng Thái Bình đạo ở Càn Quốc cứ điểm nhất định phải thu thập, những người này giống như là tế bào ung thư, hiện tại không tiêu diệt đến thời điểm liền phiền phức cực kỳ. Tiện đường diệt bọn họ, Tân ẩn nhất định phải chạy về Vương Thành. Hết thảy đều 10 phần gấp gáp, không thể không dành thời gian. Giá. Cốc cốc cốc. Tân ẩn xuất lĩnh 1000 phi hùng quân, cố gắng càng nhanh càng tốt thẳng đến Nhạc Bình thị trấn, dọc theo đường đi phong tập địa chỉ, không có chút nào lãng phí thời gian. Hào Giang thị trấn hòa Nhạc Bình huyện thành, gặp nhau cũng không xa. Hai chỗ này gặp tai họa diện tích đều không khác mấy, lúc này Nhạc Bình thị trấn ở ngoài cũng có một cái to lớn nơi đóng quân, thị trấn bên trong khắp nơi đều là khắp nơi bờ bộn, đang tại triển khai khẩn cấp cứu thai công tác, Tân ẩn không làm kinh động bất luận người nào, mà là dẫn người ở thị trấn phủ cận lượn một vòng. Cuối cùng, hắn mục tiêu khóa chặt ở một thôn trang. Đây là một cái cũng không quá to lớn thôn trang, có lẽ là bởi vì địa thế cao duyên cớ, nơi này vẫn chưa gặp tai họa, vì lẽ đó tất cả phòng ốc cũng còn duy trì tương đối hoàn chỉnh, trong thôn công trình đường cũng 10 phần sạch sẽ, thế nhưng là trong thôn nhưng một người đều không có, toàn bộ tập trung đến cửa thôn tụ họp. Cửa thôn ít nhất tụ tập hơn ngàn người, những người này có mấy người đầu đội khăn vàng, có mấy người chỉ là dân chúng bình thường, bọn họ nơi tụ tập phương còn có một cái cao cao tế đàn. Ở bên trên tế đàn, treo đầy bùa vàng, hai, ba cái trên người mặc quái lạ trang phục, thật giống khiêu đại thần tự ra băng ở hưng phấn hốt du đại gia, trang diện 10 phần mất khống chế. Tân ẩn vừa nhìn liền biết không thể tìm lộn. Đại gia ngươi, những người khác đều đang bận biểu cứu thai, nơi này nhưng, triệu, có người vội vàng tụ họp làm mê tín, điều này có thể không hút để người chú ý sao? Chẳng trách Địch Nhân Kiệt muốn lên báo. Cái này Thái Bình đạo dĩ nhiên thừa dịp thiên thai truyền giáo, những con chó này ngày. Các vị tín đồ, vừa nãy chúng ta biểu thị phù thủy trừ bệnh tiêu thai, mọi người thấy chứ? Chúng ta Thái Bình đạo chính là thần kỳ như vậy, chúng ta có đại hiển lương sư ban xuống phù lục, uống xong không chỉ có ốm đau toàn bộ tiêu tán, lại càng là đau thương bất nhập. Nửa tháng trước, chúng ta tiểu cử xoáy Mã Dương đại nhân tự mình giá lâm Càn Quốc, hiện tại đã thu 10 vạn tín đồ, các ngươi nếu như còn muốn gia nhập, liền toàn bộ báo danh linh phủ, sau đó các ngươi cũng sẽ bị đại hiển lương sư che chở, là chúng ta Thái Bình đạo một thành viên. Chúng ta Thái Bình đạo vừa không bóc lột ác bách, cũng không cơ hàn bệnh hay, càng không lừa dối trộm cắp, người người tự do hạnh phúc, sau đó mọi người liền là người một nhà. Mấy cái Thái Bình đạo thành viên hưng phấn mê hoặc, Tân ẩn sắc mặt nhưng càng ngày càng khó coi. Chương 130, bản vương chính là chỗ này điên. 67, Thái Bình đạo cổ hoặc nhân tâm biện pháp, hôm nay Tân ẩn thế nhưng là tận mắt chứng kiến, bọn họ lấy âm dương ngũ hành, phù lục chú ngữ làm căn cơ, phối hợp một chút tiểu thủ đoạn cổ hoặc nhân tâm, ngu muội vô tri bách tính vẫn là hết sức dễ dàng bị lừa. Hậu Hán thư hoàng phủ tung truyền ghi chép, Thái Bình đạo người lấy cửu tiết trượng vì là phụ trúc, giáo bệnh nhân dập đầu hối lỗi, bởi vì lấy phù thủy uống chi, nhiễm bệnh hoặc ít ngày mà hết bệnh người, thì lại vân người này tin nói, hoặc không hết bệnh, thì làm không tin nói. Loại này làm phương pháp, kỳ thực rất chém gió. Có bệnh nhân toàn bộ uống cùng một loại phù thủy, khỏi hẳn liền nói là phù thủy công hiệu, không thể khỏi hẳn liền nói ngươi không tin nói, không đủ chân thành. Có thể một mực loại thủ đoạn này, lại đem không ít bách tính lửa gà xoay quanh. Hừ, Tân ẩn hư lạnh một tiếng, mang theo phi hùng quân bọn thẳng hướng về thôn trang, ầm 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 tiếng vó ngựa thức tỉnh tất cả mọi người, đại gia khiếp sợ quay đầu nhìn lại, đoàn người nhất thời rối loạn lên. Đại vương, là đại vương đến. Quân đội lại đây làm gì? Đại gia khiếp sợ hai mặt nhìn nhau, mà những cái Thái Bình đạo nhân thì là một mặt hoảng loạn, bọn họ là từ những quốc gia khác lưu 053 lui lại đây truyền đạo, sợ sẽ nhất là gặp phải địa phương quân đội chính phủ trấn áp, vì lẽ đó bọn họ vừa nhìn thấy quân đội đã nghĩ thu dọn đồ đạc rời đi. Vây quanh, Tân ẩn quát chói tai. Vâng. Hơn 1000 phi hùng quân gầm nhẹ đáp ứng, đại gia cưỡi ngựa chém giết tới, xoạt 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 rút kiếm, trực tiếp đem chúng quanh đây vây là nước chảy không lọt, một người cũng đừng hòng đi mở. Bái kiến đại vương. Các thôn dân dồn dập quỳ xuống đất hô to, mà cái kia hơn 100 cái Thái Bình đạo người, nhưng từng cái không chịu quỳ xuống, chỉ là cảnh giác nhìn Tân ẩn. Thái Bình đạo đúng không? Tân ẩn cười gằn, để cho các ngươi dẫn đầu đứng ra nói chuyện, bản vương không hy vọng theo tiểu lâu la tốn nhiều miệng lưỡi. Trong đám người, đột nhiên cho ra một tráng hán. Hắn người mặc cổ quái nói bảo, bắp thịt rắn chắc, đầy mặt bưu hãn, trong tay còn có một cái đại đao, xem ra cũng là một vị tinh thông võ nghệ người. Hồi bẩm đại vương, tại hạ Mã Dương. Tráng hán nói, ta chính là đại hiền lương sư dưới trướng 36 đường cử soái bên trong Trương Mạn Thành chi con nuôi. Trương Mạn Thành. Tân ẩn cười gằn. Như thế một cái rất nổi tiếng Hoàng Cân Tặc, trên thực tế Hoàng Cân Tặc bên trong xác thực hiện lên không ít nhân tài, tỉ như Quản Hợi, tỉ như Chu Thương loại người. Mà này Trương Mạn Thành cũng không đơn giản. Mã Dương đúng là này Trương Mạn Thành con nuôi, chẳng trách có người gọi hắn là tiểu cử soái, xem ra hắn là phụ Trương Mạn Thành chi mệnh, đặc biệt đến Càn Quốc truyền bá giáo nghĩa nha. Ai cho phép các ngươi tiến vào Càn Quốc? Tân ẩn hỏi, là ai cho phép các ngươi truyền giáo? Mã Dương mặt không hề cảm xúc trả lời, đại vương câu nói này hỏi thú vị, chúng ta chính là đi giang hồ người, bất kỳ quốc gia nào đều có thể đi thôi, không cần bất luận người nào cho phép. Lại nói, chúng ta cũng không có có truyền giáo à, chúng ta chỉ là trị bệnh cứu người, điều này cũng có lỗi. Lừa gạt bách tính còn không có sai. Tân ẩn tức giận hừ lạnh, hôm nay nếu như bản vương không đến, bọn ngươi còn chưa cản rỡ quảng thu tín đồ. 130 bản vương chính là chỗ này thiên. 67. Lừa gạt bách tính còn không có sai. Tân ẩn tức giận hừ lạnh, hôm nay nếu như bản vương không đến, bọn ngươi còn chưa cản rỡ Quảng Thu tín đồ. Thu đồ đệ chính là đại hiền lương sư mệnh lệnh, cũng là hoàng thiên hậu thổ chi mệnh, khó nói đại vương còn muốn nghịch thiên mà đi hay sao? Mã Dương căm phẫn sục sôi gầm nhẹ, ta thái bình đạo, lấy bách tính làm gốc, truyền bá giáo nghĩa, lấy trị bệnh cứu người làm đầu, chúng ta không phải là kẻ lừa đảo. Không phải là kẻ lừa đảo. Tốt. Tân ẩn cười gằn, bản vương ngược lại muốn xem các ngươi có thủ đoạn gì, chữa bệnh đúng không? Đến, trị hắn. Bạch. Tân ẩn rút kiếm bạch một cái, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, tại mọi người tiếng kinh hô, Mã Dương bên cạnh một tên tráng hán đã bị ỷ thiên kiếm chặt đứt tay trái. A. Tráng hán này cuồng loạn rít gào kêu rên, hắn thống khổ ôm cánh tay, máu tươi tung tóe, ngã trên mặt đất liều mạng dãy rủa, suýt chút nữa đau ngất đi. Ta tiên, làm cái gì vậy? Đại gia kinh ngạc thốt lên. Mã Dương loại người giận dữ, bọn họ vô ý thức đã nghĩ rút đao phản kháng, nhưng khi bị Tần Ẩn ánh mắt lạnh lùng nhìn quét thời gian, bọn họ mỗi một người đều cuồng nuốt nước miếng, động tác cứng ngắc không dám núp đích. Tần Ẩn từ một cái nho nhỏ nhất phẩm chư hầu quốc quân, một đường chém đến ngày hôm nay vị trí, dựa vào là đao thật súng thật bản lãnh thật sự. Cái kia một thân đáng sợ sắc khí, tuyệt đối không phải người bình thường có thể trêu chọc. Hắn không cần làm ra bất cứ uy hiếp gì, một cái ánh mắt, một động tác, liền khiến những người này như rơi vào hầm băng, từng cái sợ đến không còn dám nhúc nhích mảy may. Trên thực tế bọn họ nhúc nhích cũng vô dụng, bên người tất cả đều là phi hùng quân, cái kia từng thanh nặng trăm cân kiếm bổ xuống, tuyệt đối làm cho bọn họ hoài nghi nhân sinh. Đại vương, ngươi đây là ý gì? Mã Dương phẫn nộ quát hỏi, chúng ta miễn phí giúp nạn dân chữa bệnh, chưa bao giờ thu quá một phân tiền thù lao, đây là lợi quốc lợi dân cử chỉ, đại vương vì sao phải chém ta phụ tá cánh tay trái? Ngươi có tư cách gì can thiệp chúng ta? Bản vương là nơi này tiền, ngươi nói có tư cách gì can thiệp? Tân Ẩn tức giận quát chói tai, chị a, các ngươi không phải là am hiểu chữa bệnh sao? Lập tức cho bản vương chữa khỏi nhân tù này cánh tay, triển khai ngươi đại hiền lương sư ban tặng phụ lục, để bản vương mở mang tầm mắt ta. Cái này, Mã Dương một mặt lúng túng, trên thực tế hắn nơi nào sẽ trị liệu cụt tay vết thương, nếu như hắn thật như bức như vậy, hắn đã sớm không làm chân chạy, không biết bao nhiêu người hội phụng hắn vì là thần. Người này đạo tâm không đủ kiên định, không thể trị liệu. Mã Dương bất đắc dĩ hừ lạnh, vậy ngươi đạo tâm với kiên định chứ? Tân Ẩn cười gằn, hôm nay bản vương đem ngươi tứ chi chém tới, ngươi lại dùng phụ lục chữa khỏi, để chư vị thôn dân nhìn ngươi thủ đoạn, nếu ngươi trị thật tốt, như vậy bản vương tạm tha ngươi một mạng. Đại vương, chúng ta cũng không có trêu chọc ngươi, ngươi đây là muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Mã Dương giận dữ, bản vương chính là muốn đuổi tận giết tuyệt. Tân Ẩn liên tục cười lạnh, các ngươi những người này mê hoặc bất tính, lừa gạt tiền tài, hại nước hại dân, ngươi cho rằng cản quốc là các ngươi có thể tùy tiện ra vào nơi? Hãy nghe cho ta, phàm là đầu bảng khăn vào người, giống nhau chém giết, phàm là gia nhập Thái Bình đạo không biết hối cải người, theo luật giết không tha. Giết. Phi hùng quân các tướng sĩ cùng nhau nộ hống, sợ đến ở đây thôn dân cùng Thái Bình đạo nhân kinh hoàng, đậu phộng, cái gì thù cái gì oán nghiệp à, bọn họ không thể trêu chọc Tần Ẩn à, vì sao phải đuổi tận giết tuyệt? Ngươi dám đụng đến chúng ta thử xem, cẩn thận cừ xoáy diệt ngươi cản quốc. Mã Dương sợ hãi rít gào. Chương 131, có lúc hai nạn cũng là kỳ ngộ. 77, Tần Ẩn dăm ba câu liền đem Mã Dương đẩy vào tuyệt cảnh. Mã Dương biết rõ Thái Bình đạo xiếc đại thể đều là lừa người, chí ít hắn vô pháp làm được tứ chi bị chém đứt còn có thể nối liền cảnh giới, vì lẽ đó hắn trong tuyệt vọng chỉ có thể chuyển ra Trương Mạn Thành. Hắn hy vọng có thể dùng Trương Mạn Thành tên uy hiếp ở Tân Ẩn. Trương Mạn Thành, đây chính là Thái Bình đạo bên trong nhân vật trọng yếu, trong lịch sử đã từng là Nam Dương Hoàng Cân quân thủ lĩnh, là Trương Giác thủ hạ sắc bén nhất chiến tướng bên trong, thực lực vô cùng tốt, hơn nữa binh mã đông đảo. Đáng tiếc, muốn uy hiếp Tân Ẩn còn kém chút. Tiểu tử, Tân Ẩn lạnh lùng, ngày hôm nay đừng nói là Trương Mạn Thành, ngươi coi như chuyển ra Trương Giác, ngươi cũng đừng hỏng sống rời đi. Ngươi biết chúng ta đại hiền lương sư? Mã Dương kinh ngạc thốt lên. Nhận thức, bản vương vậy thì đưa ngươi đi gặp hắn. Nhớ kỹ, đời sau đừng làm Hoàng Cân tặc. Tân Ẩn cười gằn run lên trường kiếm, sau một khắc liền hung tợn đánh xuống. Đáng chết. Mã Dương sợ hãi rít đạo, hắn sợ đến rút đao liền chặt, ken một tiếng ỷ thiên kiếm cùng hắn đao va chạm, hắn đao dĩ nhiên trực tiếp bị cắt đứt. Cũng may là Mã Dương lùi về sau một bước, bằng không hắn một chiêu liền sẽ bị giết chết. Đại vương chậm đã. Mã Dương sợ hãi rít đạo. Hả? Tân Ẩn sững sờ sau cười gằn, có thể ngăn trở bản vương một chiêu, ngươi coi như là nhân tài, đáng tiếc, hôm nay ngươi vẫn phải là chết. Giết. Tân Ẩn dưới thân chiến mã buông đằng, hung tợn liền va vào đoàn người, ba bốn Thái Bình đạo tín đồ đã bị đánh bay thổ huyết. Ỷ Thiên kiếm liều mạng chém thẳng xung phong, tại chỗ thì có mười mấy người kêu thảm bị cắt thành hai nửa, tràn diện máu tanh đáng sợ. Hôm nay, Tân Ẩn chính là tới giết người, hơn nữa còn là tiện đường giết người, hắn không có ý định cùng đám người kia nói nhảm nhiều. Giết. Phi hùng quân hưng phấn gầm nhẹ, trừ những cái vây nốt thôn dân người ra, còn có hơn trăm người đi theo Tân Ẩn phía sau xung phong, chiến mã hung tợn ba tới, Thái Bình đạo những cái tín đồ trực tiếp bị xiết liều xiềng. Sở hữu thôn dân hoảng loạn tản ra, chỉ lo thay bay vạ gió. Các tín đồ sợ hãi rút đao muốn phản kháng. Thế nhưng là tất cả những thứ này chỉ là phí công, bởi vì bọn họ chỉ có bị tàn sát phần. A a a, cẩn thận, tránh ra a, mau lui lại. Các tín đồ sợ hãi rít gào, thế nhưng là đao quang kiếm ảnh qua đi, bọn họ mỗi một người đều cũng trong vũng máu, có mấy cái tự cho là đào thương bất nhập ra hỏa, càng bị tươi sống chém thành hai khúc. Không, Mã Dương sợ hãi rút lui. Hắn thủ hạ thương vong nặng nề, hơn 100 người hiện tại đã không còn sót lại mấy cái, đối mặt đáng sợ như thế Tân Ẩn, hắn hoàn toàn trốn không thoát a. Hắn không muốn chết a. Vì là sống tiếp, Mã Dương không thể không cuồng loạn rít gào, ngươi không thể giết ta. Ta Mã Dương từ trong vòng nửa tháng tiến vào Càn Quốc, đã phát triển 10 vạn tín đồ, nếu ngươi dám to gan đụng đến ta một hồi, toàn bộ Càn Quốc tất hội rơi vào hỗn loạn. Còn có ta nghĩa phụ Trương Mạn Thành, hắn ngay tại Tây Lương Vương hướng chiêu binh mãi mã, một khi hắn biết được ngươi giết ta Thái Bình đạo người, hắn trong cơn giận dữ nhất định quy mô lớn xâm lấn, đến thời điểm toàn bộ Càn Quốc đều muốn diệt vong. Thật sao? Tân Ẩn xem thường cười nhạo. Uy hiếp. 131 có lúc, hai nạn cũng là kỳ ngộ. 77. Uy hiếp. Ai sợ ai a? Cái tên này nói chuyện lượng nước quá nhiều, hắn bảo Càn Quốc nửa tháng làm sao có khả năng mời chào 10 vạn tín đồ. Đây tuyệt đối là khoác lác câu chuyện, coi như Thái Bình đạo lại có thể cổ hoặc nhân tâm, cũng không thể nhanh như vậy cho tới 10 vạn tín đồ. Coi như hắn có 10 vạn tín đồ, Tân Ẩn cũng không sợ chút nào. Vì lẽ đó, cái tên này đáng chết. Chết đi. Tân Ẩn gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp cưỡi ngựa đục vào, dưới người hắn huyết ảnh trực tiếp liền đem Mã Dương đục bay, sau một khắc móng ngựa hung tợn giẫm đạp lên đi, hắn kêu thảm một tiếng đã bị giẫm xương sọ bạo liệt, đâm thủng ngũ tạng lục phủ, điên cuồng thổ huyết mà chết. Mã Dương vừa chết, hắn còn lại mấy cái kia tiểu đệ tự nhiên cũng bị loạn đao ném lăn. Cái tên này mang đến người cứ như vậy một chút xíu, chỉ có thể coi là Thái Bình đạo một cái tiểu cứ điểm, hơn nữa còn là vừa tới Càn Quốc phát triển, cũng không có ổn định tín đồ, vì lẽ đó còn không được việc gì đợi đã bị Tần Ẩn tiện tay tiêu diệt. Yêu cầu hoa tươi. Đại vương tha mạng, đại vương tha mạng. Chúng ta không phải là Thái Bình đạo, chúng ta chỉ là phổ thông thôn dân a. Đại vương tha chúng ta đi. Các thôn dân sợ hãi quỳ xuống đất dập đầu, chỉ lo Tần Ẩn dưới cơn nóng giận, đem bọn họ cũng cho thu thập. Hừ. Tần Ẩn bất mãn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn quét toàn trường, đối với những thôn dân này phi thường không hài lòng, bọn họ ngu muội vô tri, chính là Thái Bình đạo phát triển sinh sôi đất này, Càn Quốc căn cơ hay là quá nông cạn a, chí ít quốc dân văn hóa giáo dục hay cùng không lên. Thái Bình đạo chính là bảng môn tà đạo. Tân Ẩn lạnh lùng mở miệng, từ lúc mặt trời mọc, người nào còn dám ngu xuẩn thờ phụng Thái Bình đạo, bản vương sẽ đưa hắn trời cao, nhớ kỹ sao? Dạ dạ dạ, đại vương yên tâm, chúng ta cũng nhớ kỹ. Chúng ta ngu muội vô tri, còn mong đại vương thứ tội. Chúng ta đều là bị mê hoặc nha, ai biết bọn họ là tên lừa đảo, đại vương tha mạng a. Các thôn dân liều mạng kêu khóc, Tân Ẩn cũng lười đi quản bọn họ, hắn trực tiếp ngoắc ngoắc tay, mang theo phi hùng quân xoay người biến mất ở phía xa. Lần này diệt Thái Bình đạo cứ điểm, chỉ là tiện đường mà thôi. Hắn còn phải về vương thành đây. Lần này sự tình ra khẩn cấp, trở lại vương thành hắn phải cùng Mai Trường Tô mưu đồ, tất cả những thứ này Mai Trường Tô phi thường am hiểu, có hắn hỗ trợ, Tần Ẩn nhất định có thể chiếm cư tiên cơ, trong vòng một tháng hoàn thành chính mình mục tiêu, tại thiên hạ hỗn loạn bên trong thu được một vị trí, đoạt được càng tốt đẹp nơi. Có lúc, hai nạn cũng là kỳ ngộ. Tần Ẩn là một cái không chịu cam lòng người bình thường, hắn không thể chịu đựng chính mình chịu làm kẻ dưới, ngăn ngắn mấy tháng hắn có thể đem Càn Quốc thăng cấp đến tứ phẩm vương triều, liền nhất định có thể hoàn thành mục tiêu lớn hơn. Chúc mừng chủ nhân. Hệ thống chức năng bỗng nhiên nhắc nhở, bởi ngài giải quyết tốt đẹp thiên tai nhân họa, bất ngờ thu được thần bí gói quà lớn một phần, còn chủ nhân tiếp thu. Hả? Chính cưỡi ngựa chạy như điên, Tần Ẩn ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới quyết định nạn hồng thủy trả lời lại, vẫn còn có gói quà lớn thu, như thế một cái thu hoạch ngoài ý muốn a. Chương 132, thần bí gói quà lớn dịch tờ khác biệt khen thưởng. 17, hệ thống khen thưởng thần bí gói quà lớn, để Tần Ẩn phi thường kinh hỉ, trong này tổng cộng có 5 cái bảo vật, chế mối xưởng xây dựng bản vẽ, cất rượu xưởng xây dựng bản vẽ, luyện sắt xưởng xây dựng bản vẽ, chủ thần thể, thực thần thể. Chế mối xưởng xây dựng bản vẽ, đặc thù kiến trúc, có thể ở cạnh biển kiến tạo đại hình chế mối xưởng, mỗi tháng có thể sinh sản không thua kém 10 vạn biển tiền thành mối. Cất rượu xưởng xây dựng bản vẽ, đặc thù kiến trúc, không kiến tạo yêu cầu, sau khi xây xong có thể sinh sản đại lượng mỹ tửu, có thể chế tạo trừng cất rượu. Luyện sắt xưởng chế tạo bản vẽ, đặc thù kiến trúc, không kiến tạo yêu cầu, sau khi xây xong có thể sinh sản đại lượng bách luyện tinh thiết. Chủ thần thể, sử dụng sau có thể nắm giữ chủ thần giống như chủ nghệ, nắm giữ thế gian tất cả mỹ thực huyền bí. Thực thần thể, sử dụng sau nắm giữ thực thần giống như vị giác lực lượng, có thể nếm xuất thế bất kỳ mỹ thực nguyên vật liệu. Nói thật, thần bí gói quà lớn bên trong mấy dạng này bảo vật, thực thần thể cùng chủ thần thể để Tần Ẩn cảm thấy 10 phần gam mờ, bởi vì hắn không dùng được, mà còn lại 3 loại thì lại để hắn tương đối kinh hỉ. 3 loại đặc thù xây dựng đều có đặc thù công hiệu, Tần Ẩn tự nhiên cực kỳ hài lòng, chỉ bất quá hắn vội vã về vương thành, cũng là không có hay đi suy nghĩ làm như thế nào sử dụng. Trong đêm tối, Tần Ẩn cưỡi ngựa chạy đi. Khi hắn trở lại vương thành lúc sau đã là sau nửa đêm, hắn vẫn chưa lập tức trở về cùng, mà là trực tiếp tìm tới Mai Trường Tô. Hai người suốt đêm thương nghị hồi lâu, mãi cho đến hừng đông sau đó Tần Ẩn mới trở lại trong cung. Tắm rửa, ăn cơm, ngủ. Tần Ẩn mấy ngày nay cũng là mệt chết, vì lẽ đó một giấc này hắn ngủ 10 phần thơm ngọt, vẫn ngủ thẳng buổi trưa mới khoan thai tỉnh lại, tinh lực cũng triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Hả? Tần Ẩn chợt phát hiện trong lồng ngực của mình có một người, hắn cứ như vậy nằm nghiêng ở trên giường rồng, mà hắn dĩ nhiên ôm một cái muội tử ngủ. Ngươi tỉnh rồi? Một biển thanh tiểu đích đích do hỏi. Nàng lịch ngậm nháy mắt mấy cái, càng làm thân thể mình hướng về Tần Ẩn trong lồng ngực co lại, thật giống hắn ôm ấp đặc biệt ấm áp giống như, để hắn 10 phần không muốn xa rời. Tần Ẩn vừa nãy ngủ say, võ công nàng coi như không tệ, lại không có ý, cho nên mới có thể lặng lẽ nằm ở Tần Ẩn trong lồng ngực với hắn nhất lên ngủ một giấc. Một giấc này, một biển thanh ngủ hết sức thoải mái, cả người cũng có một loại tươi cười rạng rỡ vẻ đẹp. Người nhà đầu này, Tần Ẩn thấy buồn cười, ống tay nàng cũng không nhịn được không ở yên. Là nam nhân cũng biết, buổi trưa ngủ dương cương chi khí khá là nặng, thân thể những nơi khác là mềm, một nơi nào đó nhất định là cứng rắn, Tần Ẩn hiện tại liền nằm ở trạng thái này. Lúc này một biển thanh, ăn mặc một bộ quần dài, cái kia mỏng manh quần lụa mỏng bên trong như ẩn như hiện đầy đà dáng người. Còn có cái kia trắng như tuyết như tay ngọc cánh tay chân ngọc, còn có cái kia nổi bật phong loan, tất cả hết thảy đều để Tần Ẩn yêu thích không buông tay. Một biển thanh sớm đã là hắn nữ nhân. Thế nhưng nha đầu này bị khai phá qua đi, nhưng càng thêm tản ra kinh người nữ nhân vị, để Tần Ẩn làm sao cũng xem không chán.
Ân.
Một Uyển Thanh bỗng nhiên ngượng ngùng kinh ngạc thốt lên một tiếng, bởi vì nàng mông cảm giác được Tần Ẩn biến hóa, hơn nữa Tần Ẩn hai tay không ngừng mà khẽ bước, nàng phản ứng cũng chậm chậm lớn lên, hô hấp bắt đầu tăng thêm, trong miệng xuất hiện các loại tiếng gầm. Mấy ngày không thể trở về, muốn bản vương chứ? Tần Ẩn ở bên thai nàng dò hỏi.
Ân.
Một Uyển Thanh nhẹ giọng than nhẹ một tiếng, thật giống ở đáp ứng hắn, lại hình như đang thúc giục gấp rút hắn cảm giác tiến công, điều này làm cho Tần Ẩn càng thêm hưng phấn dặn dạo. 132 thần bí gói quà lớn dịt tờ khác biệt khen thưởng. 17. Một Uyển Thanh nhẹ giọng than nhẹ một tiếng, thật giống ở đáp ứng hắn, lại hình như đang thúc giục gấp rút hắn cảm giác tiến công, điều này làm cho Tần Ẩn càng thêm hưng phấn dặn dạo. Cái gọi là ăn thịt tăng cân, không bằng vào thịt một tấc. Tần Ẩn giữa chưa tỉnh lại bụng tuy nhiên nói bụng, thế nhưng là vẫn là hết sức hưởng thụ vào thịt thoải mái, chỉ chốc lát trong phòng liền vang lên các loại tiếng gầm. Một trận chinh phạt, Tần Ẩn nghẹn mấy ngày hỏa khí triệt để phóng thích, Mộ Uyển Thanh cũng bị giàn vặn sủi lơ, thoải mái cực kỳ. Đại vương, nên dùng cơm trưa. Khương Viện mang theo ý cười thanh âm từ ngoài điện truyền bảo, Tần Ẩn lúc này mới ngừng chinh phạt, tắm rửa qua đi, hắn mặc vào long bào, mang theo đỏ cả mặt Mộ Uyển Thanh đi ra cung điện. Đại vương. Khương Viện kiều đích đích hạ bái hành lễ, hôm nay nàng mặc một thân màu xanh nhạt cung trang, cái kia dáng người cùng sức hấp dẫn không có chút nào so với Mộ Uyển Thanh kém cỏi. Nàng ánh mắt nghịch ngợm bên trong mang theo một tia ai oán, thật giống đang nói Tần Ẩn tại sao sủng hạnh Mộ Uyển Thanh không sủng hạnh nàng giống như, cái này hai đóa bông hoa tranh nhau khoe sắc, thật sự là để Tần Ẩn tâm tình thật tốt. Ha ha ha, đi, dùng nữa đi. Tần Ẩn thấy buồn cười, ôm hai vị mỹ nữ, trực tiếp đi ăn cơm trưa, hiện nay cản quốc thế nhưng là tứ phẩm đúng chiều, tất cả quy củ đang tại chậm rãi hoàn thiện, Tần Ẩn mỗi lần cơm trưa đều là ngự thiện phòng làm, hơn nữa còn mười phần không sai. Hôm nay, Tô Tiểu Tiểu chờ phi tử cũng biết hắn trở về, vì lẽ đó đại gia tụ ở nhất lên, bồi tiếp Tần Ẩn nhất lên ăn cơm trưa. Vĩnh Xuân cung bên trong, thật dài cái bàn lớn xếp đầy hơn 100 loại mỹ vị món ngon, các vị tần phi mỹ mạo rung động lòng người tú sắc khả san, Tần Ẩn muốn ăn vô cùng tốt. Đại vương, ăn chút cá canh, cái này cá là thật không tệ. Đại vương, ăn chút hùng trưởng đi, cái này hương vị cũng không tệ. Các phi tử mồm năm miệng 10 đĩa rau, Tần Ẩn gật gù chậm rãi thưởng thức, trong ngày thường hắn ăn đồ ăn đều là ngự thiện phòng làm, mà Đồng Tiểu Uyển cũng là chủ nghệ cao thủ, tình cờ nàng cũng sẽ làm chút bánh ngọt, vì lẽ đó Tần Ẩn có thể hưởng thụ được không ít mỹ thực. Được thực thân thể, Tần Ẩn miệng trở nên dị thường soi mói. Bất luận cỡ nào chân quý mỹ thực, Tần Ẩn chỉ cần ăn một bụng nhỏ là có thể đem nó nguyên vật liệu phân tích một tia không kém, thậm chí có thể đem nó nấu ăn quá trình, nấu ăn bí quyết cũng nói rõ rõ ràng ràng, như thế để hắn mười phần mới lạ. Đã như thế, ăn cơm ngược lại là trở thành một sự hưởng thụ. Ăn không ngon đồ vật, không tươi đồ vật, hắn tuyệt không ăn chiếc thứ hai, ăn đều là tinh xảo cực kỳ mỹ thực. Trước mắt hơn 100 đạo trong thức ăn, Tần Ẩn chỉ có coi trọng một đạo cá canh, con cá này canh vẻ ngoài bình thường thôi, thế nhưng tiên mỹ cực kỳ, khiến người ta yêu thích không buông tay, có một loại dư vị vô cùng cảm giác, liền ngay cả Tần Ẩn cũng không nhịn được ăn nhiều mấy cái. Hả? Tần Ẩn ánh mắt sáng lên, cười nói, Uyển Nhi lại phát triển nghiên cứu món ăn mới. Kỳ hỉ. Đồng Tiểu Uyển cười trùng nói, Đại Vương, đây cũng không phải là Uyển Nhi nấu ăn đây, Uyển Nhi am hiểu làm bánh ngọt, con cá này canh là ngũ tẩu làm. Ngũ tẩu? Tần Ẩn càng thêm nghi hoặc. Con cá này canh không đơn giản a. Vì sao trong hoàng cung có lợi hại như vậy chủ nghệ cao thủ? Nếu không có thực thần tạp gia trì, Tần Ẩn căn bản vô pháp từ hơn 100 đạo trong thức ăn phát hiện chén này cá canh, cùng làm chén này cá canh đầu bếp. Yêu cầu hoa tươi, đánh giá phiếu. Chương 133, ngự thiện phòng bên trong kinh hãi hiện mỹ nữ. 27. Tần Ẩn là một cái rất cẩn thận người, nương tựa theo một bát cá canh là hắn có thể kết luận đầu bếp kia nhất định chủ nghệ bất phàm. Cho tới nay, ngự thiện phòng đầu bếp nấu ăn cũng mười phần giống như vậy, lúc nào thêm một cái đỉnh cấp đầu bếp. Ngũ tẩu là ai? Tần Ẩn nghiêm túc do hỏi. Trong hoàng cung, bất kỳ người nào sự tình bổ nhiệm và bãi miễn cũng cần đi qua bản vương, đây là quy củ, bản vương làm sao không biết ngự chủ bên trong nhiều một người như vậy. Đại vương, ngũ tẩu là thiếp thân làm ra. Khương Viện ấy nay quỳ xuống đất bẩm báo, thiếp thân biết rõ đại vương yêu thích mỹ thực, vì lẽ đó liền vơ vét mấy vị đỉnh cấp đầu bếp, cái này ngũ tẩu chính là ở lưu dân bên trong chiêu mộ một vị, nàng trù nghệ thật không tệ, tỷ muội chúng ta nhóm mấy cái cũng phi thường yêu thích, vì lẽ đó thiếp thân cả gan đem nàng sắp xếp ở ngự thiện phòng làm việc. Chuyện này trước theo ngài đã nói, ngũ tẩu trù nghệ ngài cũng hưởng qua, chỉ là ngày hôm nay làm sao lại đột nhiên hỏi lên nàng lai lịch đến. Khương Viện vừa nói như thế, Tần Ẩn ngược lại là nhớ tới. Trước nàng xác thực 16 nói muốn an bài mấy cái ngự chủ, Tần Ẩn cũng là đáp ứng. Sau đó phát hiện món ăn sắc thực tốt không ít, bất quá hôm nay con cá này canh lại là dị thường tiên mỹ. Người này nội tình điều tra sao? Tần Ẩn dò hỏi. Chủ nhân. Lý Liên Anh bẩm báo, cái này Tống Ngũ Tẩu lai lịch trong sạch, nàng vốn là Hàng Châu nhân sĩ, bởi vì chiến loạn lưu lạc tha hương, nàng trù nghệ thật là không có nói, tiểu nhân đã trải qua đem nàng nội tình điều tra rõ, vì lẽ đó chủ nhân có thể yên tâm. Ân. Tần Ẩn thỏa mãn gật gù, ở trong hoàng cung chiêu mộ bất luận người nào cũng phải cẩn thận, nếu điều tra rõ không phải là thám tử, như vậy tất cả liền dễ nói. Làm tốt lắm. Tần Ẩn cười tán. Thế nhưng là hắn bỗng nhiên vẻ mặt quái lạ cao mày, Tống Ngũ Tẩu. Sao rất giống ở đâu nghe qua? Hàng Châu nhân sĩ? Là nàng. Căn cứ võ lâm chuyện xưa ghi chép, Nam Tống Thuần Hy tháng 6 năm 1 năm tháng 3, Tống Cao Tông Triệu Cấu thừa điều khiển thuyền du hy Tây Hồ, sắp tới buổi trưa. Hầu hạ nói cho hắn biết nói có nhà quán cơm cá canh tiên mỹ, Triệu Cấu liền tìm Tống Ngũ Tẩu lên thuyền phanh chế, ăn sau khen lớn tiên mỹ. Cho tới hôm nay, Tống Ngũ Tẩu vẫn được tôn là quái ngư chi tổ. Hiện đại, đoạn này tin đồn thú vị còn bị đập thành phim truyền hình mỹ nhân tư phòng thái, cái này một bộ trong TV, Trịnh Sảng đóng vai Tống Ngũ Tẩu nữ nhi Tống Ngọc Điệp, hai mẹ con là phi thường lợi hại đầu bếp. Tân ẩn xem qua bộ này phim truyền hình, cho nên đối với Tống Ngũ Tẩu có ấn tượng, ở bên trong thế giới này chợt nghe danh tự này, tự nhiên mười phần thân thiết. Tuyên Tống Ngũ Tẩu mẫu nữ. Tân ẩn dặn dò. Vâng. Lý Liên Anh vội vã đáp ứng, sau đó phái người nhanh đi tuyên triệu Tống Ngũ Tẩu, mà Tân ẩn thì lại tiếp tục hưởng dụng mỹ thực. Chỉ chốc lát, một cái tiểu thái giám mang theo hai nữ tử tiến vào cung điện. Hai người này đều mặc ngự chú y phục, thế nhưng một già một trẻ, lão vị nữ tử kia tuổi chừng 50 tuổi, vóc người trung đẳng gầy gò, có vẻ mười phần khôn khéo. Mà tuổi trẻ nữ tử thì lại vóc người cao gầy, da dẻ trắng như tuyết, phản phất tiên tử đồng dạng đôi mắt sáng điện mị, khiến người ta không nhịn được sáng mắt lên. Các nàng chính là Tống Ngũ Tẩu cùng Tống Ngọc Điệp. Bái kiến đại vương. Tống Ngũ Tẩu, Tống Ngọc Điệp dồn dập quỳ xuống đất hành lễ, Tân ẩn nhưng liên tục nhìn chằm chằm vào Tống Ngọc Điệp xem, nha đầu này càng cùng Trịnh Sảng dài đến rất tương tự, không muốn là nàng mặc cổ trang, Tân ẩn còn tưởng rằng nàng chính là Trịnh Sảng đây. Hãy bình thân. Tân ẩn xua tay, người đến, cho ngồi. Tạ đại vương. Tống Ngũ Tẩu cùng Tống Ngọc Điệp cảm kích hô to, các nàng hiếu kỳ đánh giá Tân ẩn, ánh mắt không phải là vô lễ, mà là hiếu kỳ. 133 ngự thiện phòng bên trong kinh hãi hiện mỹ nữ. 27. Tống Ngũ Tẩu cùng Tống Ngọc Điệp cảm kích hô to, các nàng hiếu kỳ đánh giá Tân ẩn, ánh mắt không phải là vô lễ, mà là hiếu kỳ. Đại vương, ngài tìm chúng ta đến có chuyện gì dặn dò? Tống Ngũ Tẩu cười dò hỏi. Ha ha. Tân ẩn thấy buồn cười, cái này Tống Ngũ Tẩu thật đúng là cùng phim truyền hình bên trong một dạng, sang sảng khôn khéo, lạc lạc đại phương, chút nào đều không sợ hắn cái này đại vương uy nghiêm. Bất quá càng như vậy, Tân ẩn đối với nàng cũng là càng có hảo cảm, đây là một cái không làm bộ người, mà Tống Ngọc Điệp cũng không tệ, tuy nhiên nàng một mực ở lén lén liếc Tân ẩn, thế nhưng nàng trong ánh mắt thanh thuần nhưng có thể thấy rõ ràng. Ngũ Tẩu, món ăn làm không sai. Tân ẩn tán dương, có người nói ngươi tại Hàng Châu thế nhưng là mở tiểu lâu bà chủ a. Đại vương nói giỡn. Tống Ngũ Tẩu thở dài, trong chiến loạn, nhà chúng ta tiểu lâu sớm đã bị tiêu hủy, tài sản cũng là đốt không còn một ngống, nếu không thì cũng không trở thành làm lưu dân. May là Khương Phi nương nương thu nhận giúp đỡ, bằng không mẹ con chúng ta hai còn phải tiếp tục lưu lắng đây. Sau đó an tâm ở ngự thiện phòng đợi đi. Tân ẩn dặn dò, sau đó, ngươi chính là ngự thiện phòng tổng quản. Cái này, Tống Ngũ Tẩu cùng Tống Ngọc Điệp cả kinh, các nàng không nghĩ tới Tân ẩn sẽ như thế trọng dụng các nàng. Đa tạ đại vương. Tống Ngũ Tẩu ấy này nói, dân nữ thì không dám cái này ngự thiện phòng tổng quản, mẹ con chúng ta hai chỉ muốn tìm điểm dừng chân, chờ đến tất cả ổn định lại, lại tìm một chỗ lại mở ra Thiên Hương lâu, đây là chúng ta nguyện vọng, mong rằng đại vương thứ tội. Thiên Hương lâu. Tốt. Tân ẩn nói, ngay tại Nghĩa Cô Vương thành mở đi, bản vương cho các ngươi phê một cái hoàng kim cửa hàng lớn, bảo đảm diện tích rất lớn, khách đến như mây. Thật chứ? Đại vương không có nói đùa chớ. Tống Ngũ Tẩu cùng Tống Ngọc Điệp kinh ngạc thốt lên. Đương nhiên. Tân ẩn nói, bất quá 067 cái này Thiên Hương lầu xem như bản vương sáng nghiệp, kiếm lấy tiền tài cựu thành về quốc khố, một thành về các ngươi. Được. Tống Ngũ Tẩu cùng Tống Ngọc Điệp kinh hỉ gật đầu đáp ứng, các nàng không chỉ có đáp ứng, hơn nữa đầy mặt cảm kích cùng kích động. Trọng kiến Thiên Hương lâu là các nàng nguyện vọng, thế nhưng muốn xây lớn như vậy một cái tiểu lâu, cần thiết tiền tài là phi thường to lớn, các nàng hiện tại người không có đồng nào, khi nào mới có thể đạt thành nguyện vọng. Tân ẩn giúp các nàng trọng kiến Thiên Hương lâu, các nàng có thể giống như trước một dạng quản lý một quán rượu, chuyện này đối với các nàng tới nói, quả thực so với làm ngự thiện phòng tổng quản còn vui vẻ hơn. Cũng không quá quan tâm tiền tài các nàng, không chút do dự liền đáp ứng. Đại vương. Tống Ngọc Điệp cảm kích cúi cung, trọng kiến Thiên Hương lâu là ta cùng nương cho tới nay tâm nguyện, đáng tiếc vẫn không thể đạt thành, đa tạ đại vương chịu trợ giúp chúng ta, Ngọc Điệp vậy thì đi cho ngài xào mấy cái thức ăn ngon cảm tạ ngài. Nói xong, Tống Ngọc Điệp chạy chậm đến xoay người rời đi. Nha đầu này, Tân ẩn loại người thấy buồn cười. Tống Ngọc Điệp đơn thuần ngây thơ, khả ái như thế cử động, thật sự là để mọi người mười phần có hảo cảm. Không chỉ có Tân ẩn cảm thấy nàng không tệ, liền ngay cả Tô Tiểu Tiểu mấy người cũng cảm thấy Tống Ngọc Điệp rất giống Lân gia tiểu muội muội. Chương 134, tiền a, hết thảy đều là tiền ở quái phá. 37. Hôm nay nhìn thấy Tống Ngũ Tẩu cùng Tống Ngọc Điệp, chỉ do bất ngờ trùng hợp. Tân ẩn cũng không nghĩ tới có thể gặp được thấy các nàng, bất quá Tân ẩn đối với các nàng hai ấn tượng cũng còn rất tốt, vì lẽ đó liền quyết định đầu tư cho các nàng lại mở ra Thiên Hương lâu. Đương nhiên, lại mở ra Thiên Hương lâu một nguyên nhân khác, là bởi vì Tân ẩn cần tiền. Đêm qua cùng Mai Trường Tô nói chuyện trắng đêm, Tân ẩn cùng hắn định ra một cái nhạc dạo. Muốn để Càn Quốc lấy tốc độ nhanh nhất thăng cấp, mà không có cái gì hậu di chứng, duy nhất làm phương pháp chính là tiền, đại lượng tiền tài. Có câu nói có tiền có thể ma xui quỷ khiến, chỉ cần có đại lượng tài lực, như vậy quân đội cần bao nhiêu người liền có bao nhiêu người, không có chuyện gì liền hướng ra thăng cái, đặt xuống to lớn địa bàn. Còn có trong nước các hạng phát triển, chỉ cần có đại lượng tiền tài, như vậy hết thảy đều hội vững vàng tương xứng. Tiền a, hết thảy đều là tiền ở quái phá. Hiện tại Tân ẩn tương đối thiếu tiền, hơn nữa không phải là thiếu món tiền nhỏ, là thiếu rất nhiều tiền. Càn Quốc thuế suất vẫn không cao, cái này tuy nhiên hấp dẫn đại lượng thương nhân đến đây đầu tư, trong nước kinh tế đang tại chậm rãi tăng trưởng, thế nhưng quốc khố tiền tài nhưng vẫn không quá đầy đủ. Hắn muốn phong phú quốc khố, hoặc là tăng thêm thuế suất, thu lấy kết sủ thu thuế, hoặc là lợi dụng Càn Quốc ngân hàng tư nhân tiền đầu tư, thật giống như thiết lập các loại xí nghiệp nhà nước một dạng, kiếm lấy đại lượng tiền tài. Tăng thêm thu thuế khẳng định không thích hợp, thương nhân hội chạy, dân gian cũng sẽ dân đoán ngút trời, đây không phải kế hoạch lâu dài. Duy nhất làm phương pháp chính là đầu tư, Mai Trường Tô cho Tần ẩn đề nghị là thành lập mấy cái bộ môn, chuyên môn làm rượu, muối, sắt chờ lãi kết sủ sản phẩm sinh ý những này mua bán, đều là lãi kết sủ, từ quốc gia đầu mối mở làm, trong thời gian ngắn nhất định có thể kiếm lấy đại lượng tiền tài, có tiền làm cái gì cũng tốt làm. Vừa bạn, Tân ẩn thu được 3 loại đặc thù xây dựng, vừa bạn có thể làm mối ăn rượu sinh ý đương nhiên, đầu tư Thiên Hương lâu coi như là Tân ẩn một cái kiếm tiền kế hoạch đi, dù sao một cái tiểu lầu sang trọng đối mặt là cao cấp phú thương, kiếm tiền năng lực vẫn phi thường khả quan. Đại vương, món ăn đến. Tống Ngọc Điệp đi không thể một hồi, liền mang theo mấy cái tiểu thái giám trở về, 7, 8 dạng mùi thơm nước mũi thức ăn liền bày ở Tân ẩn trước mặt, nàng đầy mặt chờ mong nói, đại vương, đây là Ngọc Điệp làm sở trưởng thức ăn ngon, ngài nếm thử. Ân. Tân ẩn xen lẫn lên một khối thịt kho tàu để vào trong miệng, hương khí nhất thời tràn ngập khoang miệng, điều này làm cho hắn ánh mắt sáng lên, không nhịn được chăm chú nhâm nhi thưởng thức. Hương vị không sai. Tân ẩn kinh hỉ than thở, các vị ái phi, các ngươi cũng nếm thử. Thật sao? Thơm quá a. Thiếp thân cũng nếm một cái. Ồ, ăn ngon thật a. Các phi tử dồn dập nhâm nhi thưởng thức, đại gia ăn qua một cái, liền tất cả đều khen không dứt miệng, tiếng khen ngợi để Tống Ngọc Điệp khuôn mặt nhỏ đỏ chót, có vẻ thập phần vui vẻ. Ngọc Điệp, chủ nghệ không sai. Tân ẩn than thở. Đa tạ đại vương khích lệ. Tống Ngọc Điệp hơi đỏ mặt. Bị Tân ẩn ánh mắt nhìn chằm chằm, nàng không biết tại sao đột nhiên có chút bối rối cùng ngượng ngùng, trái tim cũng không nhịn được nhiều nhảy mấy lần. Bất quá, cái này nhất phẩm thịt có chút tỉ vết. Tân ẩn nói. A. 134 tiền A, hết thảy đều là tiền ở quái phá. 37. A. Tống Ngọc Điệp cùng Tống Ngũ Tẩu kinh hô, hai người một mặt không dám tin tưởng, các nàng đối với mình chủ nghệ đều là vô cùng tin tưởng. Hiện tại Tân ẩn càng nói món ăn có tỉ vết, các nàng lòng hiếu kỳ một lần liền bị điều động. Đại vương, cái này nhất phẩm thịt có cái gì không đúng sao? Tống Ngũ Tẩu dò hỏi. Vị không đủ sốt giòn, hương vị không quá ở. Tân ẩn lời mình, không tin, ngươi bản thân nếm một cái. Nhất phẩm thịt là truyền thống Hán tộc món ăn nổi tiếng, tương tự với thịt kho tàu, thế nhưng làm phương pháp không giống nhau, đặc điểm là món ăn hình hoàn chỉnh, da thịt bỏ bụng, mập mà không ngán. Tống Ngũ Tẩu cùng Tống Ngọc Điệp đều là trong này người trong nghề, hai người bọn họ cũng nếm một cái, chậm rãi bắt đầu nhai nuốt. Không có a, rất bình thường. Tống Ngọc Điệp nói, đại vương, ngài là không phải là ăn cái gì quá nhiều, trong miệng mùi hôi nhỉ? Đúng vậy a, cái này nhất phẩm thịt rất chính tông, không tính có tí vết. Tống Ngũ Tẩu cũng gật đầu tán thưởng, Ngọc Điệp chủ nghệ đã thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam, ta đều không bằng. Không tin. Tân ẩn cười. Hắn lần thứ hai xen lẫn lên một khối nhất phẩm thịt, sau đó nếm một cái, nói, Ngọc Điệp, ngươi thịt này là thượng đẳng thịt ba chỉ, mập mà không ngán, dùng nước sôi luộc quá lại dùng nước lạnh ngâm, thêm thanh muối, rượu gia vị, hành đoạn, hương khối, đường trắng những vật này chậm ẩm, đúng không? Đúng rồi. Tống Ngọc Điệp kinh ngạc thốt lên, đại vương, ngài cũng sẽ nấu ăn? Vậy là tự nhiên, ngươi cho rằng là lừa gạt ngươi hay sao? Tân ẩn nói. Ngươi thịt không nên dùng nước lạnh ngâm, nên dùng nước đá, như vậy hương vị thịt đạo có thể khóa lại, có thể càng thêm thoải mái giòn, chậm hỏa chế biến thời điểm mới càng thêm xúc giòn. Thật. Tống Ngọc Điệp thật giống nhìn thấy quỷ giống như khiếp sợ. Nàng đây mặt không tin. Tống Ngũ Tẩu ngược lại là bán tín bán nghi. Hai người bọn họ vội vã chạy về nhà bếp đi làm lục một trận, cuối cùng lại bưng một cái đĩa nhất phẩm thịt trở về, lần này nhất phẩm thịt còn chưa mở đắp, liền tản ra kinh người hương vị, đại gia một người nếm trên một cái, lại càng là dư vị vô cùng. Chơi ạ. Tống Ngọc Điệp, Tống Ngũ Tẩu hai mẹ con kinh ngạc thốt lên. Hai người bọn họ một mặt không dám tin tưởng, Tô Tiểu Tiểu các nàng cũng là tương đối khiếp sợ. Đây là chuyện ra sao? Khó nói Tần ẩn sẽ làm món ăn. Hơn nữa còn là chủ nghệ rất tốt đầu bếp sư. Hắn không phải là vua của một nước sao? Làm sao có thể nấu ăn đây? Đây cũng quá vô nghĩa đi, thế nhưng nếu như hắn không biết làm món ăn, tại sao có thể như vậy nói cho đúng ra nhất phẩm, được, thịt thiếu hụt. Đồng thời cải tiến qua đi nhất phẩm thịt trở nên như vậy hoàn mỹ. Chơi ạ! Tống Ngọc Điệp kinh hỉ hoan hô, đại vương, ngài thu Ngọc Điệp sư phụ đi, nhắc không, là thu Ngọc Điệp làm đồ đệ đi. Ngọc Điệp muốn cùng ngươi học nấu ăn. Ha ha ha. Mọi người dồn dập bị chọc cười, tiểu nha đầu này ngược lại là thú vị, không giữ mồm giữ miệng, hồn nhiên ngây thơ. Ngọc Điệp không nên hồ đồ. Tống Ngũ Tẩu vội vàng nói, đại vương chính là vua của một nước, làm trị quốc can bang đại nghiệp, không có thời gian dạy ngươi nấu ăn. Không nhất định a. Tống Ngọc Điệp nóng lòng muốn thử nói, vạn nhất đại vương tâm tình tốt, chỉ điểm một chút Ngọc Điệp, vậy thì thật sự là quá tốt. Sư phụ, ngươi nói đúng không? Thu đồ đệ là không thể nào, bất quá quá lâu không nấu ăn, bản vương ngày hôm nay ngược lại là muốn thử một chút tay nghề của mình mới lạ không có. Tân ẩn cao thâm mặt chắc nói thầm. Chương 135, tất cả những thứ này đều là tác phẩm nghệ thuật. 47, Tân ẩn xuyên việt trước là một đứa cô nhi, thời gian dài chính mình độc lập sinh tồn, dẫn đến hắn cái gì đều biết một điểm, chí ít làm cơm hắn là tuyệt đối không tính quá kém. Mà bây giờ được chủ thân thể, hơn nữa Tống Ngọc Điệp cùng Tống Ngũ Tẩu mỹ thực kích thích, hắn dĩ nhiên cũng nóng lòng muốn thử một chút chính mình chủ nghệ đến cùng có hay không có tiến bộ. Hắn nghĩ tới liền làm, lập tức thả xuống bát đũa mang người liền hướng Ngự Thiện phòng đi đến. Ngự Thiện phòng bên trong, từng dãy chỉnh tề nồi hơi, từng kiện tinh mỹ bổ chứa, đại lượng cung nữ thái giám, ngự chủ đang tại bận rộn, bọn họ cần vì là toàn bộ hoàng cung cung cấp thức ăn, cả một ngày đều là phi thường bận rộn. Tân ẩn đến, sợ đến tất cả mọi người thả ra trong tay công tác, cung quýt quỳ xuống đất hô to, bái kiến đại vương. Miễn lễ, bình thân. Tân ẩn xua tay. Tạ đại vương. Đại gia chỉnh tề hô to, cuối cùng mới cung cung kính kính đứng dậy, đứng ở một bên không dám hé răng, tất cả mọi người ở bên mực, Tân ẩn tới làm gì? Vô luận là làm gì triều đại, quân tử tránh xa nhà bếp là định luật, đừng nói là vua của một nước không thể tiến vào ngự thiện phòng. Coi như là một cái bình thường nam nhân cũng sẽ không tiến vào nhà bếp, từ xưa tới nay nhà bếp chính là nữ nhân thiên 170 dưới. Tân ẩn đến, 10 phần khác thường. Đại gia khiếp sợ cùng nhìn nhau, thế nhưng là không người dám to gan đặt câu hỏi, ngược lại là Tống Ngọc Điệp cùng Tống Ngũ Tẩu mười phần kinh hỉ. Nói đến nấu ăn, các nàng tự nhiên là mười phần hoan hỉ, bởi vì đây không chỉ là các nàng công tác, lại càng là các nàng ham muốn cùng hứng thú. Tô Tiểu Tiểu đồng Tiểu Uyển mấy người cũng mười phần kinh hỉ, các nàng toàn cũng không biết Tần Ẩn sẽ làm món ăn đây, ngày hôm nay nhìn thấy hắn muốn triển lãm, vậy thì để mọi người hết sức cảm thấy hứng thú. Ngũ Tẩu, Ngọc Điệp, tỉ thí một chút, làm sao? Tần Ẩn hỏi. Được. Tống Ngũ Tẩu cùng Tống Ngọc Điệp liều mạng gật đầu, chỉ lo Tần Ẩn hối hận, các nàng theo tới chính là vì muốn cùng Tần Ẩn tỉ thí một chút. Như vậy đi, hai mẹ con các ngươi liên thủ, bản vương một người liền có thể. Tần Ẩn bá khí quấn thân mở miệng. Đại vương tự tin như thế, vậy chúng ta sẽ không khách khí. Tống Ngũ Tẩu cùng Tống Ngọc Điệp kích động đáp ứng, hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, hai mẹ con hiểu ngầm rất, căn bản không có thương nghị đi làm cái gì món ăn, trực tiếp liền chọn lựa làm ca canh. Ngọc Điệp liền bắt đầu chuẩn bị tài liệu, Tống Ngũ Tẩu thì lại bắt đầu chảo nóng. Hai người bọn họ chủ nghệ đã xuất thần nhập hóa, chỉ thấy Ngọc Điệp cầm trong tay thái đao, Ngọc Thủ phảng phất hóa thành tàn ảnh, chặt ở chặt lớp học nhanh trong thái rau, đại lượng sinh gừng, tỏi mảnh, mang chúc, hành tây chờ chút nguyên liệu nấu ăn bị cấp tốc thái sợi. Cuối cùng, một cái cá bẹ y cạ bị mới mẹ chém giết, trứng chín dịch cốt. Ngọc Điệp chuẩn bị tài liệu, Tống Ngũ Tẩu bắt đầu nấu ăn, hai người bọn họ một văn một võ phối hợp vừa đúng, xem tất cả mọi người hoa cả mắt. Tần Ẩn mỉm cười, hắn cũng không để ý thắng thua, hôm nay hắn chỉ là muốn thử xem chủ thần thể uy lực. Hắn đứng ở nồi hơi phía trước, đông nhiên tay cầm cái muỗng, mấy quả trứng gà bị hắn bắt lên đánh nát máy. Một bàn cơm nguội bị hắn đổ vào trong nồi. Ngày hôm nay hắn lại muốn làm một bàn đơn giản nhất bất quá cơm chiên trứng. Cái này cơm chiên trứng mặc dù là đơn giản nhất bình thường nhất đồ vật, thế nhưng là mười phần khảo nghiệm đầu bếp bản lĩnh, Tần Ẩn cũng muốn nhìn mình có thể làm được trình độ nào. Ầm. Đại hỏa ở nồi hơi dưới lăn lộn, mỡ heo chít chít vang vọng, Tần Ẩn tay cầm cái muỗng, tiếp mắt không ngừng lăn lộn trong nồi cơm thể. 135 tất cả những thứ này đều là tác phẩm nghệ thuật. 47. Đại hỏa ở nồi hơi dưới lăn lộn, mỡ heo chít chít vang vọng, Tần Ẩn tay cầm cái muỗng, tiếp mắt không ngừng lăn lộn trong nồi cơm thể. Thời khắc này, hắn căn bản không giống như là một cái đầu bếp, ngược lại là xem một cái đang tại chém giết chiến thần, một cỗ vô hình khí thế hùng hổ dọa người, làm cho tất cả mọi người sắc mặt cũng mười phần chấn động. Ầm. Trứng gà vào nồi, Tần Ẩn không ngừng mà lăn lộn cái muỗng cùng nồi hơi, giữa hai tay phối hợp không chê vào đâu được, một cái đơn giản động tác hắn phảng phất từng làm vô số lần, burger CD, giống như trong nồi cơm thẻ cùng trứng dịch bắt đầu phát sinh kỳ diệu biến hóa. Kinh người hư khí bắt đầu tràn ngập ra đến. Đang tại làm cá canh Tống Ngũ Tẩu cùng Tống Ngọc Điệp khiếp sợ dừng lại trong tay động tác, các nàng cá canh cũng quên đi xử lý, thời khắc này các nàng cũng bị Tần Ẩn khí thế chấn động trợn mắt quát mồm. Người khác nhìn không ra Tần Ẩn thủ pháp huyền bí, các nàng nhưng nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Tần Ẩn tay điên cuồng run run, mỗi một lần đều tại chấn động trong nồi cơm thẻ, mỗi một hạt cơm thẻ cùng nồi tiếp xúc thời gian cũng sẽ không dừng lại vượt qua một giây, trứng dịch cùng cơm thẻ dung hợp, hoàn mỹ cực kỳ. Tần Ẩn cơm chiên trứng, không có bất kỳ cái gì đặc thù tài liệu, cũng không có bất kỳ cái gì coi trọng, hoàn toàn dựa vào cái này đáng sợ chủ nghệ không ngừng điều hòa, đem cái này nồi phổ thông cơm chiên trứng trở nên cực kỳ thần bí đáng sợ. Tất cả những thứ này đã đạt đến nghệ thuật cảnh giới. Kinh người hương khí bắt đầu tràn ngập toàn bộ ngự thiện phòng, Tống Ngũ Tẩu cá canh hương khí cũng bị áp chế xuống, mọi người đều ở cùng nuốt nước miếng. Lên Tần Ẩn đỗng nhiên một tiếng gầm nhẹ, hắn nồi hơi đỗng nhiên bị hất lên, sau một khắc hắn liền đem cơm chiên trứng toàn bộ ra nồi. Thường biên một cơm kẻ, viên viên rõ ràng. Từng cái cơm kẻ nhất định bị vàng dựng trứng dịch tiền hàng, xem ra thật giống hoàng kim chế thành giống như vậy, mười phần đẹp mắt. Mỗi ba hạt cơm kẻ nhất định dính vào ở nhất lên, hình thành một cái đẹp đẽ hình dạng. Kinh người hương khí làm cho tất cả mọi người cuồng nuốt nước miếng. Thơm quá, trời ạ, thơm quá. Chúng ta có thể ăn sao? Đột nhiên cảm thấy thật đói. Đại vương, ngươi là chủ thần sao? Đại vương, ngươi thu Ngọc Điệp làm đồ đệ đi. Tô Tiểu Tiểu cùng Tống Ngọc Điệp loại người mỗi người kinh ngạc thốt lên, đại gia khiếp sợ, sùng bái, thương phấn, kinh hỉ. Tống Ngũ Tẩu càng là đối với Tần Ẩn kính phục phục sát đất, nàng cá canh cũng còn không làm tốt, nàng liền biết mình đã thua. Hô. Tần Ẩn hơi khẽ thở phào một cái, khoe miệng né qua một nụ cười. Kỳ thực tình cờ xuống bếp cảm giác vẫn là hết sức không tệ, nhất là khi hắn thu được chủ thần tạm kỹ có thể đối với tất cả thực vật trưởng khống như tâm, đối với hết thảy đều như lòng bàn tay, cảm giác kia quả thực toàn thân thư thái, thoải mái không muốn không muốn, so sánh với chiến trường chém giết một trận còn muốn thoải mái. Đừng xem. Tân Ẩn nói, ăn đi, hiếm thấy bản vương tự mình xuống bếp, các ngươi có lộc ăn. Hi hi, thật đói nha, ta muốn ăn xong. Không được không được, ta cũng phải nếm thử. Các em gái hưng phấn hoan hô, vì là một bàn cơm chiên trứng, đại gia suýt chút nữa đánh nhau. Yêu cầu hoa tươi, đánh giá phiếu. Chương 136, cất rượu xưởng, luyện sắt xưởng kiến tạo hoàn thành. 57, Tân Ẩn dương gia chủ nghệ. Tống Ngọc Điệp tiểu nha đầu này đối với hắn trở nên nhìn với cặp mắt khác xưa, thường thường thỉnh thoảng liếc chung hắn, một bộ hận không được lấy thân báo đáp rằng dốc, để Tần Ẩn không nhịn được thấy buồn cười. Mấy ngày sau đó, Tống Ngũ Tẩu, Tống Ngọc Điệp bắt đầu bận rộn lại mở ra Thiên Hương lầu sự tình. Cái này Thiên Hương lầu tương lai nhất định là một cái rất kiếm tiền từ lâu, có thể nói là ngày vào đấu kim tồn tại, cho dù là vua của một nước Tần Ẩn cũng sẽ không lơ là, vì lẽ đó hắn đặc biệt phái ra Lý Liên Anh đi giúp bận bịu bố trí. Từ tuyên chỉ, đến tuyên tạo trang trí, đến chiêu mộ nhân thủ, hết thảy đều có Lý Liên Anh trợ thủ, có Tần Ẩn to lớn tài lực. Cái này Thiên Hương lầu không ra mấy cái ngày sẽ một lần nữa khai trương. Đến thời điểm, dựa vào Tống Ngũ Tẩu hảo chủ nghệ, cùng với Tần Ẩn biển chữ vàng, cái này Thiên Hương lầu không nổi danh cũng khó khăn. Không tới nửa tháng, Thiên Hương lâu sẽ trở thành vô số phú hào vung tiền như rác địa phương, một bàn phổ thông cơm nước không có ngàn lạng bạc đường hỏng cầm xuống. Mà Tân Ẩn thì lại bắt đầu bận rộn còn lại kiếm tiền hàng ngũ. Trong tay hắn có tam đại đặc thù kiến trúc bản vẽ, không đem chúng nó kiến tạo lên thật sự là quá thiệt thòi, bởi Càn Quốc không ven biển, vì lẽ đó chế mới xưởng tạm thời vô pháp kiến tạo, chỉ có thể chờ đợi Tân Ẩn đặt xuống ven biển địa bàn về sau xây lại tạo. Thế nhưng luyện sắt xưởng cùng cất rượu xưởng cũng đã kiến tạo xong xuôi. Ngắn ngắn 3 ngày, Vương Thành thành tây là hơn ra hai cái đặc thù xây dựng, một cái là diện tích to lớn luyện sắt xưởng, một cái tự nhiên là mùi rượu phân tán cất rượu xưởng. Rượu cung sắt tuyệt đối là lãi kết sủ hành nghiệp. Hoa Hạ cổ đại, rượu văn hóa bắt nguồn từ xa xưa. Hảo tiểu, chịu đến vô số người bây đỡ, có chút danh tiểu một ít tấm liền có thể bán được thiên kim. Ở nguyên đại trước đây, chính là đến Nam Tống mới thôi rượu đều là lên men rượu, số ghi nhiều nhất không cao quá 20 phần lớn là 10 độ trở xuống rượu gạo, lên men sau liền quá lo mà được cố hữu lý bắt đấu, 10 lít, rượu thơ bách tiên, lục nghĩ mới phôi rượu loại hình câu thơ. Xem võ tổng quá cảnh Dương Cương uống cái kia 18 bát rượu đều là 20 độ trở xuống, thậm chí là mười mấy độ. Chỗ rượu này, vô vị. Tân Ẩn nếu như khai phá loại này rượu, hoàn toàn không có bao nhiêu thị trường, trong thời gian ngắn căn bản vô pháp kiếm được tiền. Thế nhưng là nếu như hắn khai phá trưng cất rượu, thì như thiêu đao tử một loại rượu, vậy thì có làm đầu. Bác Phương du mục dân tộc yêu nhất liệt tiểu. Bởi vì địa vực quan hệ, Bác Phương khí trời luôn là 10 phần lạnh lẽo, nếu như không uống liệt tiểu sẽ 10 phần gian nan, thế nhưng Bác Phương lại không ít nhiều lương thực cất rượu, có vài quốc gia cất rượu kỹ thuật còn chưa thành thủ. Nếu như Tân Ẩn có thể làm ra thiêu đao tử một loại rượu, dựa vào Càn Quốc Đông đảo thương nhân to lớn vận chuyển năng lực, trong vòng một tháng là hắn có thể kiếm được bút lớn tiền. Đây chính là một bốn bốn lời mua bán. Nếu như rượu đủ tốt, trực tiếp theo Bắc Phương du mục bộ lạc đổi chiến mã đều có khả năng, đến thời điểm sẽ đem chiến mã trở về, chỗ tốt này càng lớn hơn. Tân Ẩn hỏi qua Mai Trường Tô, chung quanh đây mười mấy quốc gia còn không có xuất hiện trưng cất rượu đây, không ít Bắc Phương du mục dân tộc căn bản không có độ cao uống rượu, cái này nhưng là một cái thiên đại thương cơ. Cho tới sát, càng thêm lãi kết sủ. Một đống không đang chú ý thiết quan thạch, ở tinh luyện kim loại trong lò luyện chế qua đi liền biến thành từng khối khối thép, lại tinh luyện về sau có thể biến thành bách luyện tinh thiết. Một khối bách luyện tinh thiết, giá trị là không chỉ gấp 10 lần. Nó là chế tạo thượng đẳng đao cụ, nông cụ tài liệu, đồng dạng quốc gia căn bản không có độ tinh khiết cao như thế tinh thiết, nó không chỉ có thể để Càn Quốc vũ khí chất lượng càng tốt hơn, còn có thể đổi lấy đại lượng tài phú. Chỉ cần Tân Ẩn chịu bán, như vậy rất nhiều quốc gia sẽ đoạt mua. Thời gian một tháng, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. 136 cất rượu xưởng, luyện sắt xưởng kiến tạo hoàn thành. 57. Thời gian một tháng, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Nếu như có thể nắm chắc thời cơ, Tân Ẩn vẫn thật là làm cho Càn Quốc cường thịnh không ít. Làm luyện sắt xưởng cùng cất rượu xưởng kiến tạo tốt, Tân Ẩn liền không thể chờ đợi được nữa dẫn người tham quan chính mình hai đại sản nghiệp, nhìn luyện sắt trong xưởng khí thế ngất trời chẳng diện, còn có cất rượu trong xưởng không ngừng trưng cất liệt hữu, trên mặt hắn lộ ra từng tia ý cười. Đại vương, mới từ khu thiên thai chạy về địch nhân kiệt tay nâng mấy cái sách, bẩm báo nói, hiện nay cái này luyện sắt xưởng cùng cất rượu xưởng đã đầu nhập sinh sản. Hôm qua luyện sắt xưởng thí sinh bách luyện tinh thiết thiên cân, cất rượu xưởng thí sinh trưng cất rượu thiên cân, không biết đại vương cần phải kiểm hàng. Nghiệm. Tân Ẩn quả đoán đáp ứng. Yêu cầu hoa tươi vâng. Địch nhân kiệt nội vã ngoắc ngoắc tay, mười mấy tráng hán giơ lên đại lượng khối thép, còn có nhất vại vại loại rượu phóng tới Tân Ẩn trước người. Bách luyện tinh thiết không khó luyện chế, chỉ cần đem thiết quáng thạch để thuần tái để thuần lá tốt rồi, nắm giữ phương pháp liền có thể mỗi ngày sản xuất vạn cân thậm chí 10 vạn cân. Trưng cất rượu cũng giống như vậy, chỉ cần mua đại lượng giá rẻ lên men rượu, sau đó để vào bên trong dung khí dùng tuổi lửa trưng, lên men rượu phát huy trở thành vũ khí, lại ngưng kết thành giọt nước, liền có thể được số ghi rất cao trưng cất rượu. Vì lẽ đó, cả hai cái xưởng mới vừa xây xong liền làm ra thành phẩm. Chen, Tân Ẩn rút ra ỷ thiên kiếm, trực tiếp một kiếm chém thẳng xuống, một khối thật giống như cự thạch lớn nhỏ khối thép đã bị hắn chém ra một đạo thật sâu dấu vết. Tân Ẩn quan sát dấu vết này, cuối cùng lộ ra một nụ cười. Đúng là tốt nhất bách luyện tinh thiết, thứ này vẫn chỉ là sắt thôi, thế nhưng chỉ cần phóng tới thành thục thợ rèn trong tay, nó liền có thể biến thành từng thanh tốt nhất chiến đao. Cho tới trưng cất rượu, Tân Ẩn cũng chưa thả qua. Hắn chính miệng đến một cái, số ghi cực cao loại rượu thật giống hỏa thiêu giống như, để hắn cổ họng cũng tỏa nhiệt nóng lên. Hào tiểu, Tân Ẩn đại hỉ. Đại vương còn thỏa mãn. Địch nhân kiệt cười nói, hai loại đồ vật thế nhưng là chí bảo a, có thể vì Càn Quốc mang đến mãi không hết tài phú, thần cho rằng nhất định phải phái trọng binh canh gác nơi đây, còn phải phái trung tâm tin cậy người lại đây trấn thủ. Điều 1000 trung tâm lão binh lại đây canh gác. Tân Ẩn thuận miệng dặn dò, sẽ đem Lý Bạch điều tới nơi này phụ trách quản lý, cái tên này yêu nhất mỹ tiểu, ngược lại hắn khoảng thời gian này cũng nhàn rỗi vô sự, tạm thời để cho hắn lý. Còn có, bách luyện tinh thiết ưu tiên cung cấp của ta, trưng cất rượu ngày sau cải danh thiêu đao tử, tạm định giá vì là 1-2 bạch ngân nhất cân, mệnh cương gia đội buồn xa tiêu Bắc Phương, tìm kiếm ổn định khách hàng. Phải. Vi thần minh bạch. Địch nhân kiệt cười đồng ý, hắn cũng là hai mắt sáng lên, một lượng bạc nhất cân, thứ này quả thực là lãi kết sủ à, thành bản bất quá mấy chục văn, trở tay liền kiếm lời gấp mấy chục lần, cái này mua bán có lời. Đợi một thời gian, cái này đem là vô số thương nhân lớn nhất đỏ mắt mua bán. Chương 137, có thích khách, bảo hộ đại vương. 67, đã ý thị sát xong luyện sát xưởng cùng cất rượu xưởng, Tân Ẩn tâm tình cũng tệ, kêu lên địch nhân kiệt liền chuẩn bị đi trong thành dò xét công tượng cục. Cái này công tượng cục thành lập tới nay, chiêu mộ không ít đẳng cấp cao công tượng, phát triển nghiên cứu không ít khải giáp, đao kiếm, cung nỏ chờ lợi khí, lục tục trang bị toàn quân, đại gia tiếng vọng cũng 10 phần không tệ, Tân Ẩn quyết định đi thị sát có thể mới ra cất rượu xưởng đại môn, sắc mặt hắn đông nhiên khó nhìn lên. Có sát khí, một luồng đáng sợ sát khí khóa chặt hắn, sát khí khởi nguồn ngay tại ngay phía trước, Tần Ẩn theo chính mình cảm ứng nhìn sang, chỉ thấy cất rượu xưởng đối diện đại lộ một tòa dân cư mái nhà, đang đứng một cái người áo đen bịt mặt. Hắn vóc người trung đẳng, bên ngoài xem không rõ lắm, ánh mắt ngược lại là mười phần sắc bén cùng hung mãnh, hắn cứ như vậy lặng lặng mà đứng ở nóc nhà, Nam Nam Linh thật giống đứng ở nơi đó rất lâu sau đó, thế nhưng là không có tỏa ra một tia nhân khí tức, trên đường phố lít nha lít nhít bách tính sửng sốt không người chú ý tới hắn. Thích khách, có thích khách. Cẩn thận, bảo hộ đại vương. Các binh sĩ cũng chú ý tới hắn, đại gia phẫn nộ rút đao ra khỏi vỏ, rất nhanh sẽ đem Tần Ẩn phụ cận vây quanh nước chảy không lọt. Hừ. Che mặt nam xem thường hừ lạnh một tiếng, nói, nho nhỏ tứ phẩm vương triều đại vương, ngược lại là một người vũ sư sơ kỳ cao thủ, đáng tiếc cũng là tay mơ rắc rưởi. Ai là rắc rưởi ai biết, không dám xuất đầu lộ diện đồ vật. Cút. Tần Ẩn xem thường quát lớn, thiên hạ võ lâm ai không biết, ta Càn Quốc tuyệt đối không phải là người trong võ lâm có thể tới địa phương, không nữa cút ra ngoài, bản vương để ngươi nằm ngang rời đi. Thật sao? Khẩu khí không nhỏ a, ha ha ha. Che mặt nam cười lớn, có chút ý nghĩa, cậu hoàng đế, nếu ngươi là ngoan ngoãn phóng thích tình an tự đám kia hòa thượng, vậy ta nhất định không thương tổn tính mạng ngươi, nếu như ngươi dám nói một chữ không, ta tất nhiên lấy ngươi trên gáy đầu chó. Điếc không sợ súng. Tần Ẩn ánh mắt lạnh lẽo. Cái này che mặt nam đúng là vì là tình an tự hòa thượng mà đến, Tần Ẩn vốn là không có ý định thương tổn cái đám này hòa thượng, chỉ là để địch nhân kiệt đem bọn họ giam giữ nửa tháng, sành ăn cung cấp, đừng quá sớm đi ra ngoài trở nên gây gắt mâu thuẫn là tốt rồi. Nhưng những này điếc không sợ súng võ lâm nhân sĩ, dám chạy đến Tần Ẩn trước mặt uy hiếp, đây quả thực là muốn chết mà. Tuy nhiên không biết thân phận của hắn, thế nhưng Tần Ẩn thời khắc này cũng đã đem hắn xem là người chết. Giết. Tần Ẩn gầm nhẹ. Bán cung. Bán. Xèo xèo xèo. Phi hùng quân các binh sĩ trực tiếp phát động công kích, từng thanh lượng thạch nạnh cùng băng 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 nổ vang, từng đám cây mũi tên điên cuồng bắn mạnh đi qua, sợ đến phụ cận bách tính kinh ngạc thốt lên chạy trốn. Hừ. Che mặt nam thực lực vô cùng tốt, hắn đúng là vũ vương sơ kỳ cao thủ, trong tay hắn đông nhiên rút ra một thanh trường kiếm, một hồi tùy ý ra vạn thiên kiếm ảnh. Đinh đinh đinh. Trường kiếm ung dung đập bay sở hữu mũi tên. Xem ra, không cho ngươi một chút giáo huấn ngươi là sẽ không sợ hãi, thế gian có chút lực lượng, không phải là các ngươi loại này phàm phu tục tử có thể chống lại. Che mặt nam ngạo khí trùng thiên cười lớn, hắn đột nhiên nhảy xuống, chỉ thấy hắn trường kiếm vung vậy không ngừng, kiếm khí sắc bén, thân pháp tấn mãnh. Hắn cấp tốc rơi xuống đất, sau một khắc liền hung tợn nhảy vào đoàn người. Xoạt xoạt xoạt. Đáng sợ kiếm khí quét ngang mà qua, bảy tám cái hơi đi tới phi hùng quân lập tức kêu thảm bị đánh bay, sau một khắc cái này che mặt nam liền cười gần một kiếm đâm về Tần Ẩn. Chết đi. Che mặt nam cười lớn. Đáng chết người là ngươi. Tần Ẩn quát chói tai. 137 có thích khách, bảo hộ đại vương. 67. Đáng chết người là ngươi. Tần Ẩn quát chói tai. Đối mặt che mặt nam cái này sắc bén một kiếm, Tần Ẩn chắp hai tay sau lưng, không thèm để ý, ngay tại trường kiếm chuẩn bị đâm chết hắn thời điểm, hắn bóng dáng nơi bỗng nhiên chui ra thập đại hắc ảnh. Thập đại ám vệ xuất hiện lần nữa. Vụ. Mười thanh trường kiếm đáng sợ quần quật của tới, trừ một cái ngăn trở cái này che mặt nam công kích ra, còn lại trường kiếm dồn dập đâm về che mặt nam toàn thân chỗ yếu. Những này kiếm, tất cả đều nhanh như kinh hồng. Thập đại ám vệ, mỗi người như quỷ mị. Khí. Che mặt nam sợ đến liều mạng thu kiếm chống đối, đinh 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 kia lửa tung tóe, trong nháy mắt hắn liền đỡ 70, 80 nhận công kích, thế nhưng hắn kiếm còn chưa đủ nhanh. Phốc phốc phốc. Che mặt nam cánh tay trái, phần eo, bụng đất đai liên tục trùng kiếm, đáng sợ kiếm khí trực tiếp xuyên thủng thân thể hắn, máu tươi tung tóe, không muốn là hắn trốn rất nhanh, hiện tại hắn đã là một bộ thi thể. Tán. Tần Ẩn tùy ý xua tay, thần bí thập đại ám vệ lần nữa biến mất, cái này thập đại ám vệ thế nhưng là Tần Ẩn mạnh nhất át chủ bài, dễ dàng không chịu bày ra, hắn làm sao có khả năng để che mặt nam nhìn rõ ràng ám vệ nhóm răng rớp. Đây là vật gì? Che mặt nam kinh ngạc thốt lên. Đòi mạng ngươi đồ vật. Tần Ẩn hư lạnh quát chói tai, hắn trực tiếp rút ra ỷ tiên kiếm, chân phải giẫm một cái liền điên cuồng giết ra. Đinh đinh đinh. Hai người khoái kiếm liên tục va chạm, Tần Ẩn chân khí dâng trào không thôi, ỷ tiên kiếm sắc bén vô song, kiếm khí càng điên cuồng quét ngang. Hắn mặc dù chỉ là võ sư sơ kỳ, thế nhưng che mặt nam cái này vũ vương sơ kỳ cũng bị hắn áp chế chặt chẽ, thậm chí che mặt nam trường kiếm cũng bị nứt ra mấy cái chỗ hổng, lúc nào cũng có thể kiếm gây người vong. Không, cái này không thể nào. Che mặt nam sợ đến hồn phi phách tán. Hắn làm sao đều không nghĩ đến, Tần Ẩn vậy mà đáng sợ như thế. Hắn sợ đến liều mạng rút lui, tung người một cái đã nghĩ thoát đi nơi đây, thế nhưng là Tần Ẩn cười lạnh khoát tay chặn lại, xuất quỷ nhập thần thập đại ám vệ xuất hiện lần nữa. Hừ. Thập đại ám vệ cùng nhau hừ lạnh, như hồng trung đại lữ đồng dạng nổ vang, chấn động che mặt nam màng thai đau đớn. Chúng nó thật giống quỷ mị giống như xuất hiện ở bốn bảy hắn trên dưới trái phải, liền ngay cả thiên không đều có mấy cái ám vệ bá khí buông xuống, sau một khắc đáng sợ trưởng phong hung tợn đánh vào che mặt nam trên thân. Không. Che mặt nam sợ hãi hét lên một tiếng, hắn không hề có chút sức chống đỡ, trường kiếm trực tiếp bị đứt đoạn, sau một khắc đã bị đánh bay ra ngoài. Phốc phốc phốc. Che mặt nam ngã xuống đất điên cuồng thổ huyết, xương sọ cũng không biết gây vỡ ít nhiều, tại chỗ liền mất đi sức phản kháng. Cầm xuống, nhanh, bắt người sống, không thể để cho hắn chạy. Các binh sĩ phẫn nộ gầm thét lên, đại gia điên cuồng vồ giết đi tới, cùng nhau tiến lên liền đem cái kia che mặt nam khống chế lại, khi hắn bị hơn 10 thanh đao kiếm gác ở trên cổ thời điểm, che mặt nam cũng tuyệt vọng muốn thổ huyết. Chương 138, Ngũ Nhạc kiếm phái chi Thái Sơn phái người đến. 77, cất rượu xưởng trước sự kiện ám sát, dẫn đến không ít bách tính gây rối, bất quá khi nhìn thấy Tần Ẩn cầm xuống che mặt nam, sở hữu bách tính mới đem trái tim thả lại trong bụng. Bất quá, từng cái nghi vấn lại làm cho mọi người khó có thể tiêu tan. Vì sao trong vương thành bỗng nhiên xuất hiện võ lâm cao thủ? Hơn nữa còn dám to gan ám sát Tần Ẩn, đây quả thực là kỳ hoa sự kiện a, khó nói lần trước Tần Ẩn chém giết nhiều như vậy võ lâm cao thủ, còn chưa đủ lấy chấn nhiếp những này người trong giang hồ. Đại gia mang theo những này nghi hoặc, từng cái đều đang sôi nổi nghị luận. Tần Ẩn lại không nói thêm cái gì, hắn trực tiếp đem khiến người ta đem che mặt nam áp tại cất rượu xưởng, tùy tiện tìm gian phòng liền để chuẩn bị trừng trị hắn. Cái tên này lai lịch quái lạ, kiếm pháp bất phàm, trong miệng chỉ sợ có thể móc ra không ít đồ vật, Tần Ẩn cũng không cho phép bị nhanh như vậy giết hắn. "Tiểu tử, nói một chút đi." Tần Ẩn tìm cái ghế ngồi xuống, nhìn bị ép quỳ trên mặt đất che mặt nam, thử lạnh một kiếm đánh bay hắn khăn che mặt. Người này là một cái trung niên tròm râu nam tử, hắn sắc mặt cương nghị, một bộ ghét cái ác như kẻ thù răng rắc, con mắt lấp lánh có thần, lúc này lại tràn ngập phẫn hận. "16 có cái gì tốt nói?" Che mặt nam nộ hống, "Được làm vua thua làm đặc, cậu tặc, có bản lĩnh liền giết đạo gia, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể hay không đem đạo gia như thế nào." Lớn không chết một lần mà thôi, 18 năm về sau, đạo gia lại là một trang hảo hắn. "Thật sao?" Tần Ẩn cười. Hắn thích nhất chính là mạnh miệng người, hắn cũng lười cùng người này nói nhảm nhiều, trực tiếp vung tay, một đám như hổ như sói phi hùng quân liền vọt vào tới. Tốt dọn dẹp một chút. Tần Ẩn dặn dò, không cần lưu thủ, bất kể là chết là tàn, không đáng kể. Vâng. Các tướng sĩ cười gần đáp ứng, một người trong đó trực tiếp hung tận hướng che mặt nam đầu gối dẫm đi, khanh khách hai tiếng nổ vang, suýt chút nữa đem hắn đầu gối dẫm bạo, đau che mặt nam kêu lên thê lương thảm thiết không ngừng. "À, các ngươi những này đáng chết cẩu tặc, triều đình nghiêm quyền, có bản lĩnh theo đạo gia đơn đả độc đấu, chó chết, à. Đừng dẫm lao tử đàn đàn, à. Đi đại gia ngươi, không không không, đừng dẫm nơi đó." Che mặt nam thống khổ rít gào chửi tới, các binh sĩ đang tại đối với hắn xuống tay ác độc, đàn đàn cũng dẫm mấy lần, thương hắn suýt chút nữa ngất đi. "Cha cha cha." Tân Ẩn cười lạnh lắc đầu một cái, hắn cũng mặc kệ cái tên này chết sống, thậm chí hắn đều không có mảy may nhẹ dạ. Che mặt nam là tới cứu đám kia hòa thượng, cái tên này lai lịch nhất định phải làm rõ, bằng không chính là địch nhân, đáng chết. "A." Che mặt nam lại là kêu thảm một tiếng qua đi, trực tiếp liền ngất đi, bởi vì hắn cánh tay trái lại bị các binh sĩ sống sờ sờ bằng gãy, cái kia khốc liệt chẳng cảnh, đủ khiến bất kỳ thấy cảnh này người điên cuồng nôn mửa ra ngoài. Quá điên cuồng, hoàn toàn không đem mạng người coi là chuyện to tát. Che mặt nam dĩ nhiên chịu được loại này giàn vặt, Tân Ẩn cũng đối với hắn đánh giá cao vài lần. Rầm. Một chậu nước lạnh dội đến trên mặt hắn, che mặt nam lần thứ hai tỉnh lại, hắn đau đầy mặt trắng bệnh, trong miệng không ngừng mà kêu rên, thế nhưng chính là không chịu mở miệng. "Đủ kiên cường, bản vương thưởng thức ngươi." Tân Ẩn hừ lạnh, "Đến a, để mấy cái công nhân lại đây." "Vâng." Các binh sĩ đáp ứng, đội ba đi ra ngoài tìm đến mấy cái công nhân. "Bái kiến đại vương." Năm cái thân hình cao lớn trung niên công nhân quỳ xuống đất hô to, bọn họ ăn mặc áo vải, trên thân có vẻ hơi lôi thôi, vừa nhìn chính là lưu dân xuất thân. 138 ngũ nhạc kiếm phái chi thái sơn phái người đến. 77. Năm cái thân hình cao lớn trung niên công nhân quỳ xuống đất hô to, bọn họ ăn mặc áo vải, trên thân có vẻ hơi lôi thôi, vừa nhìn chính là lưu dân xuất thân. Trên thực tế, cất rượu xưởng hòa luyện sát xưởng công nhân, xác thực đều là ở lưu dân bên trong chiêu mộ, mỗi người bọn họ tiền lương cũng vô cùng cao, thế nhưng là không có tự do, trong ngày thường không được rời nơi này, vận mệnh toàn được Tần Ẩn chủ thể. Đối mặt Tần Ẩn đánh giá, những người này mỗi người căng thẳng không dám ngẩng đầu. Thời dài, Tần Ẩn hạ lệnh. "A." Tất cả mọi người sững sờ, đại gia phảng phất đang hoài nghi mình lốt hai, đầu phộng, thời dài làm gì? "Làm sao? Không có nghe rõ sao?" Tần Ẩn quát hỏi. "Không không không, đại vương, chúng ta nghe rõ ràng." "Thế nhưng là đại vương, chúng ta đều là dân đen, thân thể dơ bẩn, thân phận thấp kém, làm sao dám ở đại vương trước mặt thời dài?" "Đúng vậy a, đúng vậy a, ta đều hơn một tháng chưa từng rửa chân, vạn nhất vân đại vương, đây chính là mất đầu đại tội a." Đại gia căng thẳng quỳ xuống đất giải thích. "Thoát." Tần Ẩn lần thứ hai quát chói tai, không nữa thoát, giống nhau chém giết. "Dạ dạ dạ." Các công nhân lúc này mới cuống quýt đáp ứng, bọn họ vội vàng đem chính mình giày bỏ đi, làm cái kia mấy đôi rách rách dưới giày có giày vải cởi, lộ ra từng đôi bẩn thỉu chân cùng cái kia đen thủi lủi vải quấn chân lúc, trong phòng tất cả mọi người sắc mặt cũng biến. "Đậu phộng, vũ khí sinh học a." Từng luồng kinh người tanh tưởi phát ra, góc tường vài con rồi cũng bị vấn ngã xuống đất bỏ mình, thân kinh bách chiến các binh sĩ mỗi một người đều ở mức nghẹn đầy mặt đỏ lên, Tần Ẩn lại càng là không nhịn được lùi về sau vài bước. "Giời ạ, cay con mắt." Tần Ẩn kêu lên, "Nhanh nhanh nhanh, đem vải quấn chân nhét vào cái tên này trong miệng, nhanh." Làm xong một người thưởng bạc trăm lạng. "Vâng." Năm vị công nhân hưng phấn đáp ứng, bọn họ cũng không chê thối, trực tiếp bắt lên đen tuổi lùi xú khí vân tiên bó chân 253 bố, trực tiếp hướng về che mặt nam trong miệng lấp đầy. "Không." Che mặt nam sợ hãi rít gào, hắn sợ đến liều mạng dãy rủa, thế nhưng là hay là vô pháp chống đối bị tiền tài kích thích năm vị trắng hán, cuối cùng từng khối vải quấn chân trực tiếp nhồi vào miệng hắn. "A a a." Che mặt nam thống khổ liều mạng dãy rủa, đáng tiếc hắn bị trói bắt tay chân, hoàn toàn không phương pháp phản kháng, chỉ có thể bị vân liều mạng mắt trợn trắng. Cái kia thống khổ dáng dấp quả thực làm người bùi ngùi mãi thôi. Ở đây tất cả mọi người cũng đầy mặt quái lạ mẹ ta nha, cái này so với cực hình còn đáng sợ hơn nha. Làm như vậy xuống, cái gì anh hùng hắn cũng được không? Đại gia cách thật xa nghe đều muốn nôn, như thế nhét ở trong miệng, cái kia hương vị cũng quá chủ miệng. Hẹ. Che mặt nam rốt cục nổ ra, hắn nôn ào ào, không chỉ có đem vải cuốn chân cũng nổ ra, còn đem bữa cơm đêm qua cũng nổ ra. Nói, hay là không nói? Tân Ẩn cười hỏi, có muốn hay không bản vương lại tìm chọn người lại đây? Không không không, ta nói, ta nói. Che mặt nam sợ hãi rít đảo, ta chính là Ngũ Nhạc kiếm phái bên trong Thái Sơn phái Thiên Môn đạo nhân sư đệ Thiên Tùng đạo nhân, được Thiếu Lâm tự nhờ bả tới cứu người. Yêu cầu hoa tươi, đánh giá phiếu. Chương 139, họa lên Thiếu Lâm tự phương chứng đại sư. 17, vừa nghe đến Ngũ Nhạc kiếm phái tên, thần ẩn sắc mặt liền trở nên hơi quái lạ, đây không phải Tiếu Ngạo giang hồ bên trong môn phái sao? Lúc nào những người này cũng xuất hiện? Thiên Tùng đạo nhân. Tân ẩn kinh ngạc đánh giá Che mặt nam. Khoan hay nói, Tân ẩn thật đối với hắn có ấn tượng. Người này chính là Ngũ Nhạc kiếm phái bên trong Thái Sơn phái trưởng môn nhân Thiên Môn đạo nhân sư đệ, Thiên Tùng đạo nhân, mặc dù chỉ là cái đánh đấm giả bộ nhân vật, thế nhưng tuyệt đối so với Lệnh Hồ Sung mới ra sân thời điểm mạnh hơn như vậy một chút, dựa theo bối phận Lệnh Hồ Sung còn phải gọi hắn gọi sư thúc đây. Cái tên này dĩ nhiên chạy đến Càn Quốc phải rối, còn bị Tân ẩn giàn vật muốn chết muốn sống, như thế một cái khiến người ta khóc cười không được sự tình. Tinh An tự hòa thượng cùng Thiếu Lâm tự có cái gì ngọn nguồn? Tân ẩn hỏi, tại sao Thiếu Lâm tự người không tới cứu, ngược lại là các ngươi Thái Sơn phái hùng hục tới rồi Càn Quốc, cái này không đúng chứ? Thiên Tùng đạo nhân vội vã giải thích, Tinh An tự cùng Thiếu Lâm tự vốn là có ngọn nguồn, Thiên Hạ Phật Đà là một nhà, trong bọn họ có không ít người trước đây từng ở Thiếu Lâm tự tiến tu, vì lẽ đó lượng chùa quan hệ vẫn rất tốt. Lần này biết được Tinh An tự tăng nhân bị tóm, Thiếu Lâm tự tự nhiên sốt ruột. Thiếu Lâm tự tại phía xa bên ngoài ngàn dặm, lúc này tới rồi đã không kịp, Phương Chứng đại sư sốt ruột bên dưới thư bỏ vợ một phòng, khẩn cầu Võ Lâm chính đạo nhân sĩ cứu giúp Tinh An tự tăng lữ, chúng ta Thái Sơn phái cùng Thiếu Lâm tự vốn là như thể chân tay, vì lẽ đó sư minh để ta mang một đám sư minh đệ cùng sư điệt lại đây cứu người. Đêm qua chúng ta chuẩn bị đánh lén đại lao, cứu viện Tinh An tự tăng lữ, thế nhưng là phát hiện trong đại lao thủ vệ nghiêm ngặt, không tốt ra tay, vì lẽ đó hôm nay mới mạo hiểm lại đây uy hiếp, muốn bắt đại vương ngươi. Thiên Tùng đạo nhân nói xong, hắn cũng là thở ra một hơi. Tất cả ta đều đã nói rõ sự thật. Thiên Tùng đạo nhân nói, đại vương muốn giết cứ giết, thế nhưng đừng đẳng cấp tiểu đạo lại dùng loại kia cực hình, cái kia hương vị, thật sự là. Hẹ. Thiên Tùng đạo nhân lại nổ ra, lúc này hắn nôn không gì có thể nôn, liền nước mật vàng cũng nổ ra, cái kia hương vị trước sau ở trong miệng kéo dài không tiêu tan, hắn suýt chút nữa không thể tan vỡ đi qua. Ha ha, đến a, đem cái tên này ném vào đại lao. Tân ẩn cười to. Vâng. Hai cái như hổ như sói binh lính xông lại, trực tiếp kéo Thiên Tùng đạo nhân liền đi. Báo. Lúc này một cái truyền lệnh binh nhảy vào cất rượu sưởng, nhanh chân hướng Tân ẩn bỏ tới, tới gần sau quỳ xuống đất hô to, khởi bẩm đại vương, đại nội tổng quản lý Liên Anh đại nhân phái tiểu nhân đến đây truyền tin, thành bên trong đông nhiên thêm ra rất nhiều võ lâm nhân sĩ, các môn các phái đều có, trước mắt hắn đang tại dẫn người giám thị những người này, hỏi đại vương xử trí như thế nào. Hừ. Tân ẩn sắc mặt khó coi hừ lạnh một tiếng, Thiên Tùng đạo nhân quả nhiên nói không sai à, Thiếu Lâm tự quả thật là phát sinh thư tín cầu cứu, phụ cận võ lâm chính đạo khẳng định cũng giết vào Càn Quốc. Những này người trong võ lâm, từng cái chỉ biết rất thích tàn nhẫn tranh đấu, chỉ biết mình môn phái lợi ích, Tân ẩn lần trước giết người trong võ lâm đều là một đám không nổi danh tiểu lâu la, lúc này chỉ sợ người đến tuyệt đối sẽ không thiếu. Hơn nữa lúc này người đến, tuyệt đối không bình thường. Thú vị. Tân ẩn cười lạnh nói thầm, đang lo gần nhất không chuyện làm đây, các ngươi ngược lại là trêu chọc tới môn, ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể hất lên cái gì sóng lớn tới. Tân ẩn bung bung tay để truyền lệnh binh bỏ chạy. Hắn cũng không có lập tức điều binh khiển tướng đi vây quét những cái người trong võ lâm, đi tới võ lâm nhân sĩ khẳng định đều là tiểu lâu la, tạm thời không cần thiết để ý tới, Lý Liên Anh phái người nhìn chằm chằm là tốt rồi. Hắn dẫn người dò xét một vòng công tượng cục, cuối cùng mới đi tới Thiên Hương lâu thị sát. 139 họa lên Thiếu Lâm tự phương chứng đại sư. 17. Hắn dẫn người dò xét một vòng công tượng cục, cuối cùng mới đi tới Thiên Hương lâu thị sát. Thiên Hương lâu tuyên chỉ tuyển ở trong thành phồn hoa nhất đại lộ, diện tích vài mẫu, bề ngoài rộng rãi, xây dựng xa hoa, đây vốn là một nhà đỉnh cấp tiểu lâu. Sau đó kinh doanh không tốt đóng cửa, Lý Liên Anh liền phái người bỏ ra nhiều tiền thu mua lại đây. Mấy ngày thời gian, nơi này đã đại thay đổi. Rộng rãi bề ngoài, to lớn làm bằng gỗ xây dựng, cổ kính bố trí, liền ngay cả gã sai vặt, nha hoàn cũng tinh thần chấn hưng, toàn bộ tiểu lâu có vẻ vô cùng dễ thấy. Lúc này, Thiên Hương lâu còn chưa khai trương. Tuy nhiên vật gì cũng đã chuẩn bị xong xuôi, thế nhưng Tống Ngũ Tẩu cùng Tống Ngọc Điệp đều muốn theo đuổi đã tốt muốn tốt hơn, cho nên bọn họ đang tại đối với gã sai vặt bọn nha hoàn huấn luyện, tất cả công tác chuẩn bị làm khí thế ngất trời. Tân ẩn loan giá hướng về Thiên Hương lâu cửa vẫy một cái. Phi hùng quân đem Thiên Hương lâu nhất vây, lập tức liền hấp dẫn rất nhiều bách tính chúc mục đích, không ít người kinh ngạc chỉ trỏ trỏ. Đại vương đến. Vì là cái gì đại vương giá lâm nơi đây? Các ngươi còn không biết chứ? Nơi này gọi là Thiên Hương lâu, thật giống đại vương sản nghiệp, có người nói hai ngày nay ở đại lượng chiêu mộ điểm tiểu nhị, đãi ngộ rất khỏe mạnh. Thật sao? Không biết còn có tuyển người không? Dân chúng nghị luận sôi nổi, mỗi người cũng có vẻ tương đối hưng phấn. Tống Ngọc Điệp cùng Tống Ngũ Tẩu cũng phát hiện Tần Ẩn đến, hai người bọn họ kinh hỉ ra đón, Tống Ngọc Điệp lại càng là hoan hô, đại vương, ngài làm sao tới? Đến thăm các ngươi, chuẩn bị thế nào? Tân ẩn dò hỏi. Tất cả chuẩn bị gần như. Tống Ngọc Điệp cười khẽ, Lý Công Công thật là một nhân tài, hắn tuyển chọn nơi này thật là một khu vực tốt, mọi chuyện hắn chỉ cần phân phó, phía dưới người sẽ làm thỏa mãn, không phải sao? 12-3 ngày liền đem hết thảy đều quyết định nha. Cái đám này điếm tiểu nhị không tốt huấn luyện, chúng ta còn dự định chiêu mộ một nhóm đầu bếp, vì lẽ đó đại khái sau 3 ngày mới có thể mở cái. Tống Ngũ Tẩu giải thích. Không. Tân ẩn xua tay dặn dò, hiện tại liền khai trương, lập tức. A. Tống Ngũ Tẩu cùng được bên trong. Tống Ngọc Điệp kinh ngạc thốt lên, các nàng cũng dọa cho nhảy một cái, làm cái gì đây? Hiện tại liền khai trương, cũng quá vội vàng chứ? Hừ. Tân ẩn cười lạnh nhìn quét vào người, tựa như cười mà không phải cười nói, lập tức khai trương, bản vương muốn nên tiếp một nhóm khách nhân, các khách nhân có thể đã không thể chờ đợi được nữa. Trong đám người, từng đôi sắc bén ánh mắt cùng Tần Ẩn đối diện, hiển nhiên cái này vương thành bên trong đã đi vào không ít cao thủ. Đối diện với mấy cái này người uy hiếp, Tần Ẩn tự nhiên không thể sợ sệt. Hắn đã nghĩ nhìn, những người này có dám hay không cùng hắn chính diện cứng đối cứng. Vâng. Tống Ngũ Tẩu cũng là một người thông minh, nàng liền vội vàng gật đầu nói, đại vương yên tâm, ngài nói hiện tại khai trương liền hiện tại khai trương, ta lập tức khiến người ta đi chuẩn bị. Khai trương cũng không phải đại sự gì, tuy tiện thả mấy cái pháo nổ liền thành. Đúng, chúng ta bây giờ liền khai trương đi. Tống Ngọc Điệp hoan hô. Chương 140, thiếu lâm 72 tuyệt kỹ, lôi kéo người ta trông mà thèm. 27, đùng 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 đùng. Náo nhiệt bạo trúc thanh vang vọng vương thành, diện tích to lớn thiên hương lâu mênh mông quần quận khai trương nghi thức không tính náo nhiệt, liền đơn giản thả điểm pháo cối, kéo xuống thiên hương lâu môn biển trên bãi đỏ, thiên hương lâu coi như là chính thức kinh doanh. Các vị phụ lão, các vị đồng hương. Tống Ngũ Tẩu lớn tiếng nói, hôm nay chúng ta thiên hương lâu chính thức khai trương, lâu này chính là cản quốc đại vương chi sản nghiệp, coi trọng là cười nên khắp nơi khách, ăn khắp thiên hạ tươi, chỉ muốn các ngươi đến ta thiên hương lâu, như vậy tuyệt đối có thể ăn đến ngon lành nhất món ngon. Tới tới tới, đại gia tiến vào, ngày hôm nay khai trương lớn bán hạ giá, sở hữu loại rượu giống nhau miễn phí à? Ai, chỗ này thật là đại vương mở nhà, thật sự là ngạc nhiên, vua của một nước còn mở từ lâu. Vậy khẳng định, có người nói thiên hương lâu đầu bếp chính Tống Ngũ Tẩu trung nghệ, đây tuyệt đối là tốt tuyệt à? Tốt thì thế nào? Chúng ta những này dân chúng bình thường là khẳng định không dám tiến vào, một bữa cơm cũng với ngươi cả đời tiêu tốn. Dân chúng nghị luận, phổ thông người dân khẳng định cũng là xem cái náo nhiệt, căn bản không dám đi vào trong đó, thế nhưng cũng không có thiếu phú thương cảm giác mình giá trị con người không tệ, cho nên muốn cho Tần Ẩn cổ động một chút, liền nên ngang đi vào. Ai u, các vị, tới tới tới, cho các vị khách nhân châm trà, bên trong ngồi. Tống Ngũ Tẩu cười ha ha ở 120 cửa nên khách, chỉ huy điếm tiểu nhị chào hỏi khách cửa. Chỉ chốc lát, cái này thiên hương lầu lầu một an vị đầy người. Bởi mới khai trương, thiên hương lâu món ăn cũng còn không tính đặc biệt quý, đi tới thương nhân đại thể cũng còn tiêu phí được lên, vì lẽ đó thiên hương lâu một lần liền náo nhiệt lên. Các khách nhân gọi món ăn, điếm tiểu nhị châm trà, Tống Ngũ Tẩu đội vã trở lại bếp sau hỗ trợ, nàng và Tống Ngọc Điệp hai mẹ con mang theo mấy cái đầu bếp bận rộn, một đám nha hoàn cho các nàng làm trợ thủ, nhà bếp một mảnh bận rộn. Rất nhanh, một bàn bàn mùi thơm nước muối thức ăn vào bàn. Toàn bộ thiên hương lâu lần thứ hai sôi trào, các khách nhân thưởng thức thức ăn này sắc lập tức liền khen không dứt miệng, khẩu vị mở ra, mỗi người ăn miệng đầy nước mỡ. Uy, điếm tiểu nhị, mắt mù sao? Không thấy đại gia đi bảo, bê. Thao, làm sao lão tử không ai bắt chuyện, điếm tiểu nhị lăn ra đây. Hắn con bà nó là con gấu, là chê vứt bỏ lão tử không có tiền sao. Con chó. Lúc này, từng bầy võ lâm nhân sĩ đi vào thiên hương lâu, bọn họ phảng phất hẹn cẩn thận giống như, kết bè kết lũ nhất lên đi vào, một lần liền chiếm cứ một mảng lớn, sợ đến không ít khách nhân vội vàng tránh né. Những người này, nhân số đông đảo. Bọn họ làm vài nhóm người. Có bình tĩnh ngồi ở một bên, mặt không hề cảm xúc, một bộ cao thủ nổ banh trời dáng dấp. Có thì lắng như bước rầm rầm, không ngừng mà kêu gạo, một bộ tiểu côn đồ dáng dấp. Giang hồ, xưa nay đều là tốt xấu lẫn lộn nơi, lần này càn quốc treo chọc địch nhân khẳng định không bình thường, không chỉ có giang hồ chính đạo đến không ít, lục lâm hảo hán cũng là chen chúc mà tới. Lầu hai phòng riêng, Tân Ẩn lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này. 140 thiếu lâm 72 tuyệt kỹ, lôi kéo người ta trông mà thèm. 27. Lầu hai phòng riêng, Tân Ẩn lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này. Lý Liên Anh lặng yên không một tiếng động đi vào phòng riêng bên trong, hắn thâm trầm nhìn chằm chằm phía dưới người trong giang hồ liếc mắt nhìn, hẹp nói tiếp, chủ nhân, ngài làm sao nhanh như vậy liền xuống vong bắt cá nhỉ? Làm sao? Còn có cá lớn không có mắc câu? Tân Ẩn dò hỏi. Vâng. Lý Liên Anh cười gằn, vừa nhận được tin tức, mấy ngày trước ma giáo cùng thiếu lâm tự phát sinh xung đột, thiếu lâm tự cùng không ít chính đạo cao thủ đang chuẩn bị toàn lực cùng ma giáo đàm phán, thế nhưng chúng ta bắt Tịnh An tự hòa thượng, Phương Chứng đại sư liền đồng ý, người nào như an toàn cứu ra Tịnh An tự tăng lữ, thiếu lâm tự nhất định phải dâng 72 tuyệt kỹ trong đó một dạng tuyệt kỹ bản chép tay một quyển. Ký. Tân Ẩn khiếp sợ hít vào một ngụm khí lạnh, Lý Liên Anh mang đến tin tức lại so với Thiên Tùng đạo nhân tin tức chấn động một ít, cái này Phương Chứng đại sư vì cứu Tịnh An tự người, dĩ nhiên cam lòng dâng thiếu lâm tự 72 tuyệt kỹ bên trong một quyển bản chép tay, đây tuyệt đối là thiên đại đại giới. Thiên hạ võ công xuất thiếu lâm 72 tuyệt kỹ lại càng là tiếng tăm lừng lẫy, ai không muốn học đây? Coi như là các đại môn phái cũng đều hội tranh nhau tranh cướp loại bí tịch này, chẳng trách càn quốc một hồi tràn vào nhiều người như vậy. Phương Chứng đại sư lòng dạ từ bi, có thể chỉ là lòng tốt muốn cứu người. Thế nhưng hắn chưa nói rõ ràng làm sao cứu, mà những này người trong võ lâm đại thể không thể náo tử, tự nhiên chỉ muốn đến cứng đối cứng, cho nên mới có lần này xung đột. Đến môn phái kia, Tân Ẩn dò hỏi. Lý Liên Anh nói, hồi bẩm chủ nhân, Thanh Thành phái dư Thương Hải chỉ huy hơn 100 cái đệ tử tiềm phục tại trong thành. Thái Sơn Thiên Tùng đạo nhân cùng với Ngọc Cơ Tử chờ hơn 20 người cũng tới, Hằng Sơn phái, Hoa Sơn phái, Tung Sơn phái, Hành Sơn phái đều có người đến. Còn có Ngũ Độc giáo cùng Đông Đảo Lục Lâm hảo hán, nhân số vẫn đúng là không ít, hiện tại tiến vào Thiên Hương lâu chỉ là một phần, có người nói liền bạn Lý Độc hành hiệp Điền Bá Quang cũng đến. Hừ, Tân Ẩn tức giận hừ lạnh một tiếng, những người này thật đem càn quốc xem là lớn thì mỡ, ai cũng muốn gặp một cái, khó nói bọn họ sẽ không sợ tan vỡ hàm răng. Truyền lệnh. Tân Ẩn lạnh lùng nói, Trương Tú xuất lĩnh thần thương doanh trở về thủ hoàng cung, nhất định phải bảo đảm hoàng cung an nguy. Vương Thành các cấp quan viên giống nhau cẩn thận, không muốn chung quanh bại lộ. Mặt khác Lý Tổn Hiếu, Hàn Thế Trung, Hàn Tín ba người xuất lĩnh bản bộ binh mã, giới nghiêm toàn thành, vây quanh Thiên Hương lâu. Người Thiên Vũ vệ cũng điều lại đây, bản vương cũng muốn nhìn, ai dám theo ta càn quốc so nhiều người.
Vâng.
Lý Liên Anh hưng phấn gầm nhẹ, trực tiếp xuống chuẩn bị, thần ẩn xem ra là bị những người này chọc giận, muốn làm một vụ lớn. Hắn là một cái thủ đoạn độc các người, đã có người giết vào trong vương thành, hắn không có ý định khiến những người này còn sống rời đi. Tinh An tự hòa thượng hắn sẽ thả, thế nhưng tần ẩn không thích bị người uy hiếp thả đi, thậm chí là được người cứu đi, đây là đối với hắn sỉ nhục, cũng là đối với càn quốc có đủ. Càn quốc, một ngày nào đó là muốn trở thành cựu phẩm đế quốc. Bất luận người nào, bất kỳ môn phái nào, cũng đừng hòng và toàn bộ càn quốc chống lại. Liên tại Thiên Hương lâu bên trong võ lâm cao thủ càng ngày càng nhiều thời điểm, tần ẩn mệnh lệnh bị cấp tốc truyền khắp toàn thành. Lý Tồn Hiếu loại người đánh giặc xong sau một mực ở trong vương thành nghỉ ngơi, đột nhiên nhận được mệnh lệnh, bọn họ từng cái tất cả đều hưng phấn điều động binh mã. Sát cơ đang nhanh chóng ngưng tụ. Đại lượng binh mã đang tại cấp tốc tụ tập, mà Thiên Hương lâu bên trong người trong giang hồ lại không chút nào biết. Chương 141, chủ công tử để ngươi chết, ngươi liền phải chết. 37, Thiên Hương lâu bên trong, không ít giang hồ nhân sĩ đang tại sung sướng ăn, mặc dù mọi người là tới gây phiền phức, thế nhưng không trở ngại bọn họ muốn ăn tốt. Tống Ngũ Tẩu chủ nghệ 10 phần không tệ, cái kia sắc hương vị đầy đủ mỹ thực món ngon, khiến cái này giang hồ cậu thả hán tử mỗi người ăn miệng đầy nước mỡ, liền ngay cả không ít tinh tướng giang hồ cao thủ đều là yên lặng cùng ăn. Cuối cùng, đại gia ăn uống no đủ. Thanh Thành phái người chiếm cứ 3 cái bàn, bọn họ ăn no uống tốt, có mấy người liền bắt đầu tiếp tục kêu gào. "Uy, điếm tiểu nhị chết đi đâu? Rượu đây, không phải nói loại rượu miễn phí sao? Cũng cút ngay cho ta đi ra. Mang rượu tới lấy rượu đến, nhanh lên một chút." Thanh Thành phái người không ngừng kêu gào, bọn họ cái kia đặc lưu phúc kiến cầu âm, để không ít phú thương âm thầm cau mày, lần này đại gia chỉ cần không ngốc liền có thể nhìn ra, những người này tìm đến tê dại phiền. "Đại gia, ngài rượu." Một người tuổi còn trẻ điếm tiểu nhị đầy mặt cười làm lành bưng tới một vò rượu, Thanh Thành tứ tú bên trong hầu nhân anh đã năm cái vò rượu, tiện tay một cái tát liền quất vào điếm tiểu nhị trên mặt. "Đừng." Điếm tiểu nhị tại chỗ bị đánh bay ra ngoài, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, trong miệng không nhịn được phát sinh gào khóc thảm thiết giống như kêu thảm thiết. "Đậu phộng, đánh người? Chuyện gì thế này?" Đại gia hỏa kinh ngạc thốt lên. Toàn bộ Thiên Hương lâu nhất thời náo nhiệt lên. "Thương nhân, quan lại, điếm tiểu nhị, bọn nha hoàn dồn dập kinh ngạc thốt lên, mà những cái giang hồ cao thủ nhóm thì là liên tục cười lạnh, mọi người đều đang xem kịch, ngược lại muốn xem Thanh Thành phái làm sao gây sự. "Uy uy này, đánh như thế nào người đâu?" Tống Ngũ Tẩu cùng Tống Ngọc Điệp tức giận từ sau chủ đi ra, hai nàng cầm tức động thủ người. Ai ú thở ra, như thế đến nữ hoa tử, dài đến điện nước đầy đủ u. "Ha ha ha, muội muội, bồi ca ca uống một chén thế nào? Quán tiểu nhị kia không có mắt, nên đánh, bất quá xem ở mặt mũi ngươi bên trên, lão tử sẽ không đánh chết hắn." "Ha ha, tới đây cho lão tử." Mấy cái Thanh Thành phái đệ tử cười quái dị tiến lên chuẩn bị lôi đi Tống Ngọc Điệp, sợ đến Tống Ngũ Tẩu đội vã bảo vệ nàng, ngay tại các nàng muốn rút lui thời điểm, thử lạnh một tiếng vang vọng Thiên Hương lâu. "Thanh Thành phái, vẫn đúng là không thể chờ đợi được nữa, muốn chết ta." Tân Ẩn lạnh lùng mở miệng, hắn mang theo đại lượng thủ hạ từ lầu 2 đi xuống, cứ như vậy con mắt quét qua, đáng sợ sát khí lập tức bao phủ toàn bộ Thiên Hương lâu. Cốc cốc cốc. Đại lượng tiếng bước chân từ trên đường phố truyền đến, sau một khắc Thiên Hương lâu đã bị lấy ngàn mà tính binh lính vây quanh. Lý Tôn Hiếu, Hàn Thế Trung loại người xài bước giết vào Thiên Hương lâu bên trong, nhìn thấy Tân Ẩn, mọi người dồn dập quỳ xuống đất gầm nhẹ, tham kiến đại vương. "Hí, cái tên này chính là Càn Quốc đại vương. Đại gia ngươi, cũng nói cái này Càn Quốc đại vương thực lực không tệ, ngày hôm nay vừa thấy, quả nhiên không hề tầm thường a." "Không được, nơi này bị vây quanh, lập tức gửi thư báo để chúng ta người lại đây, vạn nhất có chuyện cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau." Người trong giang hồ dồn dập hoàn toàn biến sắc, bọn họ căng thẳng nghị luận, mỗi người cũng vô ý thức nắm chặt đao kiếm. Tân Ẩn không có lập tức hạ lệnh đại quân đấu võ. Hắn cười lạnh nhìn chằm chằm Thanh Thành phái người, ánh mắt lộ hung quang, lần này Dư Thương Hải mang hơn 100 người đến đây cả quốc, nơi này thì có hơn 20 người, những người khác còn chưa chạy tới Thiên Hương lâu, mà vừa nãy những người này ngông cuồng như thế, Tân Ẩn phải không dự định để bọn hắn còn sống rời đi. "141 chủ công tử để ngươi chết, ngươi liền phải chết." 37. Hắn cười lạnh nhìn chằm chằm Thanh Thành phái người, ánh mắt lộ hung quang, lần này Dư Thương Hải mang hơn 100 người đến đây cả quốc, nơi này thì có hơn 20 người, những người khác còn chưa chạy tới Thiên Hương lâu, mà vừa nãy những người này ngông cuồng như thế, Tần Ẩn phải không dự định để bọn hắn còn sống rời đi. "Hừ." Hầu nhân anh quái gở cười gằn, "Ái chà chà, đây không phải Càn Quốc đại vương sao? Có người nói người thủ hạ rất nhiều à, có muốn hay không lôi ra đến để chúng ta nhìn một cái? Chúng ta sư phó nói, hắn liền chẳng muốn đi ra thấy ngươi, để ngươi ngoan ngoãn đem Tĩnh An tự tăng lữ đưa lên, bằng không cái này Càn Quốc chỉ sợ muốn thay đổi triều đại." "Thật sao?" Tần Ẩn lạnh giọng cười gằn, hắn có chẳng muốn nói nhảm nhiều, trực tiếp xua tay. "Giết." Lý Liên Anh mấy tay, đại lượng thân ảnh từ trên lầu ẩn nấp xuống, đúng là từng cái Thiên Vũ vệ thái giám. Bọn họ tay cầm cung nỏ bá khí buông xuống, sau một khắc toàn bộ nhất lên kéo cò súng. Phốc phốc phốc. Đáng sợ cung nỏ tiếng vang lên, tại chỗ thì có 7-8 cái Thanh Thành phái đệ tử bị bắn thành tổ ong vò vẽ, những người khác sợ đến hất lên bàn ngăn đỡ mũi tên, len ken liều mạng rút kiếm chống đối, tràn diện hỗn loạn tương mừng. Giết ra ngoài, gửi thư báo hướng về sư phó cầu viện. "Đi mẹ hắn, giết chết cái kia tiểu hoàng đế, yêu cầu hoa tươi." Hầu nhân anh phẫn nộ rít gào gầm nhẹ, trong tay hắn kiếm liều mạng đón đỡ, sau một khắc người mạnh mẽ giết vào đoàn người. Siêu 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 mấy cái kiếm ném lăn mấy cái Thiên Vũ vệ, bất quá rất tiếc, hắn rất nhanh sẽ bị một đám Thiên Vũ vệ vây quanh. 100-200 người, đối phó hơn 10 cái Thanh Thành phái kiếm khách, đây quả thực là đồ sát. Đinh đinh đinh. Từng trận đao quang kiếm ảnh, tất cả mọi người dọa sợ nổi da gà, ngày này Vũ Vệ liền sắc bén ném lăn Thanh Thành phái các đệ tử, liền ngay cả Hầu Nhân Anh cũng bị thương nặng, một thanh kiếm vừa đâm thủng hắn bụng. Hắn có vẻ mười phần chật vật, trên mặt chỉ có sợ hãi, hoàn toàn không có vừa nãy khoa trương. Thiên Vũ Vệ không thể để Tần Ẩn thất vọng. Tần Ẩn trọng điểm bồi dưỡng bọn họ, liền hy vọng bọn họ có thể trở thành là thứ hai Đông Sưởng Cẩm Y Liệp Vệ, bọn họ cũng không thể mất mặt, từng cái thực lực càng ngày càng kinh người, bắt đầu chém giết tàn nhẫn dị thường, từng cái Thanh Thành phái đệ tử cũng dưới tay bọn họ. Đáng chết, đáng chết. Hầu Nhân Anh tức đến nổ phổi rít gào, các ngươi cũng chờ đó cho ta, ta sư phụ lập tức tới ngay, các ngươi ai cũng trốn không thoát. Các cặc cặc. Ngươi cảm thấy ngươi chạy thoát sao? Chủ công tử để ngươi chết, ngươi liền phải chết. Lý Liên Anh thâm trầm cười quái dị, hắn cũng không nhịn được, cái tên này thân hình như quỷ mị giống như một chuỗi, đột nhiên xuất hiện ở Hầu Nhân Anh phía sau, cười khằng khặc quái dị một trảo, đáng sợ móng vuốt đã bắt vào Hầu Nhân Anh phía sau. A! Hầu Nhân Anh kêu lên thê lương thảm thiết, hắn phía sau bị kéo xuống một tảng lớn huyết đục, thương hắn động tác cũng biến hình, sợ đến hắn dây rủa muốn thoát đi, thế nhưng sau một khắc hắn lại bị Lý Liên Anh ung dung nắm lấy cái cổ. Chết! Lý Liên Anh cười quái dị dùng lực, khanh khách hai tiếng, Hầu Nhân Anh kêu thảm thổ huyết bỏ mình. Hơn 20 cái Thanh Thành phái đệ tử, giết sạch. Này! Một tiếng phẫn nộ rít gào từ đằng xa nóc nhà vang lên, ai dám giết ta Thanh Thành phái đồ nhi? Ta Dư Thương Hải nhất định phải không dễ tha. Soạt soạt soạt. Hơn 100 cái Thanh Thành phái kiếm khách đồng loạt hiện thân, bay thẳng vọt dòng người, gào thét lên nhảy vào Thiên Hương lâu bên trong, sợ đến không ít người kinh ngạc thốt lên không ngừng. Yêu cầu hoa tươi, đánh giá phiếu. Chương 142, lệnh bổ sung, ngươi chớ xen vào việc của người khác. 47, Am Hiểu trở mặt Dư Thương Hải đến, hắn ba khí mang theo hơn 100 hảo Thanh Thành phái đệ tử xuất hiện, tràn đầy đem Thiên Hương lâu cửa chấn lích, từng cái đệ tử đầu đội đấu đồng sát khí đằng đằng, mà Dư Thương Hải thì lại mang theo một cái thanh mặt nạ màu trắng. Đáng chết. Dư Thương Hải nhìn thấy Thiên Hương lâu bên trong thảm trạng, nhất thời tức giận đến trở mặt, hắn hung tợn trừng mắt Tần Ẩn, thật giống đang nhìn cựu nhân giết cha. Tiểu Quốc Quân, dám giết ta Thanh Thành phái người, ngươi khó nói coi chính mình thật thiên hạ vô địch. Dư Thương Hải gầm lên, ta Thanh Thành phái lập phái mấy trăm năm, chết ở Thanh Thành phái thủ hạ cựu địch đến cũng xuể, xưa nay chỉ có chúng ta giết người phần, lúc nào đến phiên ngươi giết chúng ta? Dư quan chủ đừng nói nhảm, có bản lĩnh liền giết hắn. Ha ha, giết tiểu quốc này quân, vậy cũng 968 là có thể được một quyển 72 tuyệt kỹ, Dư quan chủ chẳng lẽ không tâm động? Không ít người trong võ lâm hưng phấn nghị luận, Dư Thương Hải ánh mắt lại càng là sát khí đằng đằng. Từ xưa tới nay, hoàng quyền võ lâm trời sinh thù địch. Hoàng quyền muốn trói chặt người trong thiên hạ, để thiên hạ tất cả mọi người theo khuôn phép cũ, không được tùy ý vi phạm pháp lệnh. Mà người trong võ lâm thì lại yêu thích dùng võ vi phạm lệnh cấm, một lời không hợp liền chặt người, nhất là Thanh Thành phái loại này lăn lộn không sai môn phái, lại càng là xem không lên một cái nho nhỏ tứ phẩm vương triều. Ở trong mắt bọn họ, tứ phẩm vương triều là cái dám gì? Không có đạt đến đế quốc quốc gia, vậy thì đối với bọn họ không có bao nhiêu uy hiếp lực, dù sao bọn họ là lưu lãng tứ xứ người trong giang hồ, cái gì thiên quân vạn mã đối với bọn họ tới nói không có tác dụng, một lời không hợp bọn họ là có thể ám sát quân chủ, chỉ có người khác sợ bọn họ, không có bọn họ sợ người khác. Hừ, Tân Ẩn xem thường cười nhạo, cái này Dư Thương Hải ở tiếu ngạo giang hồ bên trong cũng chỉ là một cái nhị lưu nhân vật thôi, hiện tại dám ở trước mặt hắn tinh tướng, quả thực muốn chết. Ngày hôm nay có thể đem nhiều như vậy người trong võ lâm hấp dẫn đến Thiên Hương lâu, chính là bọn họ những người này quá mức ngạo khí, luôn cảm giác mình khinh công được, thiên hạ to lớn, cái nào cũng dám đi. Ngày hôm nay, Tân Ẩn liền muốn chân áp bọn họ ngạo khí. Nhớ kỹ, nơi này là Càn Quốc. Tân Ẩn tức giận quát chói tai, nơi này từ bản vương làm chủ, không phải ai muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương, nho nhỏ Thanh Thành phái cũng ở trước mặt bổn vương càng rỡ, quả thực là điếc không sợ súng, hôm nay các ngươi ai cũng đi không? Thật sao? Dư Thương Hải giận dữ, vậy ta trước hết giết ngươi cái này tiểu hoàng đế lại nói. Nói xong, Dư Thương Hải rút kiếm ra khỏi vỏ. Chen, đáng sợ thanh âm vừa mới truyền ra, hắn trường kiếm liền gào thét lên đâm về Tân Ẩn, cái tên này một tay Thanh Thành phái Tùng Phong kiếm pháp dĩ nhập hóa cảnh, vừa ra tay giống như gió tấn mãnh, kiếm khí gào thét bức người. Cúp mở. Hàn Thế Trung giận dữ rút đao chặn lại, ken một tiếng đỡ Dư Thương Hải kiếm, sau một khắc hai người liền điên cuồng giao thủ. Thiên Hương lâu bên trong, hai người chằn trọc xê dịch. Đinh đinh đinh. Nhất đao nhất kiếm không ngừng va chạm, đáng sợ nội lực bốn phía tung tóe, đại lượng ghế dựa băng ghế bị chấn động thành toái phiến, liền ngay cả sàn nhà cũng tổn thất không ít, đem Tống Ngũ Tẩu cùng Tống Ngọc Điệp đau lòng quá chừng. Trận chiến này, rất khó phân thắng bại. Dư Thương Hải là Vũ Tông sơ kỳ cường giả, chính là đứng đầu một phái, mặc dù tại Tiếu Ngạo giang hồ bên trong hắn liền 10 người đứng đầu cũng hàng không tiến vào, thế nhưng thực lực của hắn tuyệt không đơn giản. Mà Hàn Thế Trung cũng phi thường sắc bén. 142 lệnh bổ sung, ngươi chớ xen vào việc của người khác. 47. Mà Hàn Thế Trung cũng phi thường sắc bén. Hắn chính là tuyệt thế manh tướng, tuy nhiên bởi vì Tần Ẩn đẳng cấp không cao nguyên nhân, thực lực bị áp chế ở Vũ Tông sơ kỳ, thế nhưng chém giết lên hắn cũng sẽ không thua kém chút nào. Một cái là võ lâm kiếm khách, một cái là tuyệt thế manh tướng. Một cái am hiểu đơn đả độc đấu, một cái am hiểu xông pha chiến đấu. Hai người bọn họ vừa đánh nhau, đây tuyệt đối là trong thời gian ngắn vô pháp phân ra thắng bại, trên thực tế ai cũng vô pháp xác định, rốt cuộc là kiếm khách lợi hại hay là võ tướng lợi hại. Chính thức đáng sợ võ tướng, tỉ như Lữ Bố Triệu Vân loại người, đây tuyệt đối là ở vạn quân bên trong lấy tướng địch thủ cấp đáng sợ tồn tại, so với bình thường vũ thánh cũng sẽ không kém. Có thể kiếm khách là chuyên môn giết người, đơn đả độc đấu thực lực mạnh mẽ, chiêu thức hung mãnh, tỉ như Hướng Vân Thiên, Phong Thanh Dương mấy người cũng là mười phần đáng sợ. Nói chung, chức nghiệp không phải là tràn ngập hạn chế, người nào so với ai khác mạnh nhất định phải đánh qua mới biết. Tung tung tung. hai người lại giao thủ 70-80 nhận, dĩ nhiên đánh không phần dưới, tức giận đến Dư Thương Hải phẫn nộ rít gào, lên. Khoảnh khắc tiểu hoàng đế, giết. Thanh Thành phái hơn 100 cái kiếm khách nâng kiếm liền giết, vọt thẳng vào đoàn người, cùng Thiên Vũ vệ chém giết ở nhất lên, đao quang kiếm ảnh bên trong, song phương mỗi người có thương vong. Sở hữu võ lâm cao thủ cùng nhau khiếp sợ. Đại gia vạn vạn không nghĩ đến, Tần Ẩn bên người lại có bực này cao thủ, Hàn Thế Trung một thanh trường đao chỉ đồng đánh tây, xuất quỷ nhập thần, vừa nhìn chính là trên chiến trường đánh đâu thắng đó không gì cản nổi mãnh tướng a. Xem ra, lần này cứu viện Tịnh An tự tăng lữ cũng không đơn giản a, mọi người đều coi thường Tần Ẩn, cũng coi thường Càn Quốc, chí ít Càn Quốc cũng không phải phổ thông tứ phẩm vương triều, nếu như chỉ là phổ thông tứ phẩm vương triều, dù cho nắm giữ thiên quân vạn mã, không có một cái nào đem ra được cao thủ, cũng không ngăn được Thanh Thành phái chặn giết. Nhưng lần này, ai chết ai sống sẽ không nhất định. Các vị, còn có ai không phục? Tần Ẩn cười lạnh nhìn quét toàn trường. Hừ. Lý Tồn Hiếu cười gần đạp bước tiến lên, đáng sợ sát cơ khóa chặt mọi người, làm đường mặt đệ nhất hung mãnh hảo hán. Lý Tồn Hiếu hiện tại cũng là vũ tông cảnh giới, thực lực kia thế nhưng là nổ bành trời ngữ bức, uy hiếp toàn trường không một chút nào khó. Ở đây võ lâm cao thủ, mỗi người sắc mặt khó coi. Chỉ có Hoa Sơn phái đoàn người, đông nhiên có một người xốc lên đấu đồng, lộ ra một trương thanh tú mặt 3.8 khổng, quay về Tần Ẩn ôm quyền nói, lại vương, Hoa Sơn phái lệnh hổ sung hữu lễ. Việc này còn phải chờ thương nghị, không bằng tạm thời ngừng tay, chúng ta ngồi xuống vừa uống rượu một bên đàm luận làm sao. Cũng so với như thế đánh đánh giết giết thực sự tốt hơn nhiều a. Lệnh Hồ Sung là hắn. Nhạc Bất Quần chạy đi thiếu lâm trợ trận, Lệnh Hồ Sung làm sao tới này? Đại gia khiếp sợ gây rối. Lệnh Hồ Sung, Tần Ẩn kinh ngạc. Cái tên này chính là Lệnh Hồ Sung. Xem ra nhưng thật ra vô cùng đẹp trai thanh tú, ở bề ngoài thật giống phóng đãng bất ham, thế nhưng ánh mắt nhưng tương đối chính trực. Lệnh Hồ Sung, chẳng lẽ ngươi Hoa Sơn phái cũng muốn bị diệt hay sao? Dám nhúng tay việc này, bản vương ngược lại muốn xem ngươi có mấy cái đầu. Tần Ẩn lạnh giọng quát lớn. Chương 143, đại quy mô xung đột, đại khai sát giới. 57, Lệnh Hồ Sung là tiếu ngạo giang hồ bên trong nhân vật chính, xem qua phim truyền hình mọi người đối với hắn có không nhỏ hảo cảm, Tần Ẩn tự nhiên cũng là như thế. Chẳng qua nếu như hôm nay Lệnh Hồ Sung dám nhúng tay việc này, Tần Ẩn cũng quyết không khoan dung. Bởi vì hắn không cho phép nhiều như vậy võ lâm cao thủ ở Càn Quốc nên ngang đi tới đi lui, đối với Càn Quốc uy nghiêm và an toàn đều có vết thương chí mạng. Vì lẽ đó, Tần Ẩn ngữ khí rất lạnh. Lệnh Hồ Sung cũng không để ý, hắn đầy mặt thành khẩn nói, đại vương, chúng ta nhiều như vậy võ lâm đồng đạo đến đây, kỳ thực chỉ vì một chuyện, đó chính là cứu ra Tịnh An tự chư vị tăng lữ. Tuy nhiên chúng ta không biết những đại sư này vì sao đắc tội ngài, nhưng là chuyện này luôn có hỏa hoãn chỗ trống, vì sao phải đánh đánh giết giết đây? Thật sao? Ừ. Nếu như phương chứng đại sư viết một phong thư, khách khí căn bản vương cần người, như vậy bản vương cũng là cho khuôn mặt này, dù sao thiếu lâm tự chính là võ lâm bắt đầu, bản vương không thể không cho mấy phần mặt. Tân Ẩn liên tục cười lạnh, thế nhưng phương chứng đại sư như vậy 16 làm việc, náo ta Càn Quốc không được an bình, đại lượng người trong võ lâm tràn vào, cái này món nợ tính thế nào? Hôm nay vô luận như thế nào, Tịnh An tự người không thể phóng. Không có thương lượng. Cái này Lệnh Hồ Sung há hốc mồm. Hắn bạn bạn không nghĩ đến, Tần Ẩn dĩ nhiên là bởi vì hắn nhóm nhiều người như vậy tràn vào Càn Quốc mà bất mãn, cho nên mới cùng mọi người đón kêu lên. Trên thực tế ngẫm lại cũng là, Tần Ẩn làm vua của một nước, hắn có nghĩa vụ bảo đảm chính mình quốc dân an nguy, nhiều như vậy võ lực mạnh trong giang hồ lớn người tràn vào, như vậy đối với Càn Quốc trùng kích thế nhưng là phi thường đáng sợ, không cẩn thận sẽ có chuyện, dù sao người trong giang hồ cũng không tốt bằng khống. Đại vương, Lệnh Hồ Sung cười nói, việc này đều vì hiểu lầm, chúng ta chỉ là tới xem một chút náo nhiệt thôi, phương chứng đại sư cũng không có ác ý gì. Còn mong đại vương đại nhân có đại lượng, buông tha Tịnh An tự trừ vị tăng lữ. Ngươi nói hiểu lầm liền hiểu lầm. Tân Ẩn quát lớn, vừa nãy bản vương nói, tiến vào Càn Quốc cũng đừng nghĩ đi ra ngoài, muốn mang đi Tịnh An tự hòa thượng đúng không? Tới tới tới, các ngươi cùng tiến lên, trước tiên đem bản vương đánh ngã lại nói. Hoặc là liền để phương chứng lăn tới Càn Quốc, căn bản vương thân tử cần người. Đậu phộng, như thế cuồng. Con chó, phương chứng đại sư đi tới còn chưa đem ngươi cất đánh ra đến. Đừng nói là phương chứng đại sư đến, chúng ta đều có thể đem hắn cất cho đánh ra đến, các anh em, không phục liền lên, giết chết cái tên này lại nói. Đến thời điểm 72 tuyệt kỹ thác ấn bản thân người có phần. Ha ha ha, đúng, cứu ra Tịnh An tự tăng lữ, thác ấn muốn in lại mấy trăm phần, đại gia tất cả đều có phần, muốn làm liền rút đao. Ở đây người trong giang hồ dồn dập la ầm lên, bọn họ từng cái ánh mắt cũng trở nên dị thường hung ác, tới nơi này không phải là chính phái cao thủ chính là lục lâm cao thủ, tất cả mọi người là ở trên mũi đao lăn lộn người, sao phải sợ Tần Ẩn uy hiếp? Tất cả, còn phải dùng đao kiếm nói chuyện. Không được. Lệnh Hồ Sung kinh ngạc thốt lên, các vị huynh đệ, các đại môn phái sư minh sư bá, không thể lỗ mạng a. Hừ. Lệnh Hồ Sung ngươi quốc gia, chúng ta trong thành còn có đại lượng cao thủ, người nào sợ một cái nho nhỏ tứ phẩm vương triều. Bắt giặc phải bắt vua trước, gửi thư báo gọi người, chỉ cần giết chết cái này tiểu hoàng đế, như vậy 72 tuyệt kỹ dễ như trở bàn tay, người người có phần. Ha ha ha, giết. Giang hồ cao thủ nhóm hưng phấn gầm nhẹ, không ít người trực tiếp phóng thích đạn tín hiệu, sau một khắc bọn họ liền dồn dập rút đao xung phong. Xèo xèo xèo. Đại lượng cao thủ giết vào chiến trường, Thiên Vũ vệ tại chỗ bị chặt lật không ít, vốn là Thanh Thành phái đã bị áp chế, hiện tại cục thế nhất thời phát sinh xoay ngược lại. Đáng chết. Tần Ẩn giận tím mặt. Ánh mắt của hắn nhìn quét toàn trường, cuối cùng lạnh giọng quát chói tai, "Lý Liên Anh, xuất lĩnh Thiên Vũ vệ quân lấy Thanh Thành phái, Lý Tồn Hiếu đi ra ngoài chỉ huy binh mã, ngăn trở tất cả cứu viện cao thủ, Hàn Thế Trung, đem ngươi bối ngôi quân điều vào đến, bản vương muốn đại khai sát giới." "Vâng." 143 đại quy mô xung đột, đại khai sát giới. 57.
Vâng.
Lý Tồn Hiếu ba người hưng phấn gầm nhẹ, đại gia đã sớm tay ngưỡng ấy, tần ẩn muốn đại khai sát giới, đây chính là một cái để bọn hắn kích động không thôi sự tình. Lý Liên Anh hưng phấn giết vào chiến trường, nhất trảo tử đã bắt chết 3-4 người, Lý Tồn Hiếu xoay người giết ra Thiên Hương lâu, chỉ huy binh mã vây quanh toàn bộ Thiên Hương lâu, bất kỳ võ lâm cao thủ cũng đừng nghĩ vào. Bối Ngôi quân cũng điều động. Cốc cốc cốc. Bọn họ bước chân chỉnh tề, tay trái nắm tiểu hình tinh thiết thuật bài, tay phải nắm chiến đao, câu liêm nhóm vũ khí, hung ác giết vào Thiên Hương lâu bên trong. Bối Ngôi quân vốn là chọn quân bên trong tinh nhuệ thành lập, bọn họ lên ngựa có thể kỵ chiến, xuống ngựa có thể bộ chiến, lấy 3000 bộ binh liền dám ngăn trở mấy vạn thiết kỵ, là tối nguyên thủy toàn năng bộ đội đặc chủng, từ bọn họ tạo thành chiến trận đối phó giang hồ cao thủ, nhất là có lời. Giết. Bối Ngôi quân chỉnh tề gầm nhẹ, 3-4 người vây quanh một cái địch nhân, đại gia linh hoạt sử dụng tuấn bài đỡ kiếm, trong tay câu liêm chiến đao không ngừng chém thẳng câu giết, chỉ chốc lát liền chém giết 10 cái địch nhân. Bị bọn họ giết chết kẻ địch, mỗi người chết không toàn thây, tử trạng cực thảm, cực kỳ chấn động mạnh nhất địch nhân. To lớn Thiên Hương lâu bên trong, hỏng. Ha ha ha. Tân ẩn hưng phấn ngửa mặt lên trời cười lớn, hắn rút ra ỷ thiên kiếm run lên, sau một khắc bên cạnh hắn liền 110 xuất hiện 10 cái bóng dáng đồng dạng ám vệ. Thập đại ám vệ xuất hiện lần nữa. Chúng nó như thực thần giống như vậy, cứ như vậy lặng lặng mà đứng ở Tân ẩn bên cạnh, sấn thác hắn uy nghiêm ba khí, sợ đến vô số người kinh ngạc thốt lên. Đáng chết, đó là cái gì? Có ma, đây là cái gì ngọn ý? Đại gia kinh ngạc thốt lên. Giết. Tân ẩn cười gần một tiếng gầm nhẹ, hắn ba khi đem một cái giang hồ cao thủ chém thành hai khúc, máu tươi nội tạng rơi đầy đất. Sau một khắc hắn lung dung ngăn trở một tên tráng hán đứa nhỏ, đồng thời xoay người lại một cái chém bắt hắn cho chém thành hai đoạn. Xèo xèo xèo. Thập đại ám vệ quỷ mị giết vào đoàn người, 10 cái giang hồ cao thủ còn không có phản ứng lại, liền kêu thảm bị xé nứt thân thể, tình cảnh đó lại càng là đáng sợ như địa ngục. Chơi ạ. Tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên. Ở phía xa xem trận chiến thương nhân cùng Tống Ngọc Điệp loại người, lại càng là sợ đến trợn mắt há mồm, tất cả mọi người không nghĩ tới Tần Ẩn vậy mà đáng sợ như thế. Thời khắc này, hắn quả thực như hung thần giáng thế. Thời khắc này, không người dám mạo phạm hắn uy nghiêm. Thời khắc này, Tống Ngọc Điệp bị chấn động hai mắt mạo tinh tinh. Yêu cầu hoa tươi, đánh giá phiếu. Chương 144, Phật tiền vừa quý 3000 năm, không thấy ngã Phật lòng sinh hương. 67, Tần Ẩn ra lệnh một tiếng, toàn bộ Thiên Hương lâu bên trong trở thành một máu tanh đồ sát trận, từng trận đao quang kiếm ảnh, đại lượng cao thủ ở đây không muốn sống chém giết, toàn bộ Thiên Hương lâu vừa khai trường, đã bị làm ầm ĩ khắp nơi bừa bộn. Tống Ngũ Tẩu đau lòng, Tống Ngọc Điệp hưng phấn. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Thiên Hương lâu ngoại nhai đạo nóc nhà, đồng nhiên cũng lao ra đại lượng võ lâm nhân sĩ, bọn họ căm tức Thiên Hương lâu nội chiến trận, từng cái tức giận đến phát điên. Trong này có hắn nhóm người, chiến đấu đã khai hỏa, bất kể là vì cứu người hay là vì là hỗ trợ, bọn họ cũng phải trùng. Giết đến. Ha ha, giết chết tiểu hoàng đế. Bên trên, giết chó hoàng đế chúng ta cùng chung bí tịch. Trên nóc nhà võ lâm cao thủ dồn dập quát chói tai, kinh động toàn bộ thành trì bách tính, sợ đến vô số người kinh hồn bạt vía nghị luận sôi nổi. Siêu siêu siêu. Từng cái võ lâm cao thủ xung phong hạ xuống, gào gào kêu giết vào đoàn người, cùng vây quanh Thiên Hương lâu binh lính điên cuồng chém giết ở nhất lên. Cũng không có thiếu khinh công người tốt, ở trong đám người nhảy một cái, trực tiếp liền muốn giết vào Thiên Hương lâu bên trong trợ rút. Bán cung. Lý Tồn Hiếu giống giận rút kiếm vung lên, xoạt 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 đáng sợ mưa tên liền bắn trời cao khoảng không, những cái nhảy dựng lên muốn chui vào Thiên Hương lâu võ lâm cao thủ, mỗi một người đều bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Có ta Lý Tồn Hiếu ở đây, ai có thể đi vào? Lý Tồn Hiếu ba khí rít gào, đại vương có lệnh, phàm là dám ở trong thành phạm thượng làm loạn người, giống nhau giết chết không cần luận tội, chúng tướng sĩ, theo ta giết. 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 Các binh sĩ chỉnh tề nổ hống, bọn họ 10 người tổ một, tay nâng thâm hậu thuẫn bài điên cuồng đè ép đi qua, đem từng cái võ lâm nhân sĩ sinh tồn không gian áp xúc, sau đó trong tay đao kiếm không ngừng mà bắt chuyện. Đừng tưởng rằng võ lâm cao thủ cũng rất điệu. Ở các binh sĩ xem ra, chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần cấp trên có mệnh lệnh, Thiên Vương lão tử cũng dám chém. Thâm hậu thuẫn bài giỏi nhất phòng ngự võ lâm cao thủ, hơn nữa lấy nhiều khi ít, cái này Thiên Hương lầu phụ cận trên đường phố chém giết liền trở nên dị thường thú vị. Lý Tồn Hiếu dĩ nhiên trấn áp thô bạo ở cục diện. Thiên Hương lâu bên trong, cục thế cũng tương đối khá. Nếu như Tần Ẩn cùng thập đại ám vệ không ra tay, như vậy ở đây võ lâm nhân sĩ hoàn toàn có thể nghiền ép Thiên Vũ vệ, thế nhưng làm Tần Ẩn cùng thập đại ám vệ ra tay, Thiên Hương lâu nội tình huống liền trở nên dị thường quái lạ, trở nên dường như là một trường giết chóc. Bởi vì không ai có thể đỡ được bọn họ. Chết chết chết. Tần Ẩn nộ hống liên tục, hung tợn đánh chết từng cái địch nhân, lệnh hồ sung rốt cục không nhịn được, hắn vọt tới Tần Ẩn trước người, ngăn cản hắn gầm nhẹ nói, đại vương, đừng giết. Những cái này đều là võ lâm chính đạo, ngươi khó nói muốn giết sạch bọn họ hay sao? Hả? Tần Ẩn giận tím mặt, lệnh hồ sung dám cản hắn. Cái tên này muốn tìm cái chết sao? Cút mở. Tần Ẩn phẫn nộ quát chói tai, quen thuộc người khác biết rõ, hắn nộ, bất kỳ người nào chỉ cần dám can đảm ngăn trở hắn tốc độ, đều biết vô ý thức bị Tần Ẩn nhận định là địch nhân, vì lẽ đó lệnh hồ sung chọc giận hắn. 144 Phật tiền vừa quý 3000 năm, không thấy ngã Phật lòng sinh thương. 67. Tần Ẩn phẫn nộ quát chói tai, quen thuộc người khác biết rõ, hắn nộ, bất kỳ người nào chỉ cần dám can đảm ngăn trở hắn tốc độ, đều biết vô ý thức bị Tần Ẩn nhận định là địch nhân, vì lẽ đó lệnh hồ sung chọc giận hắn. Đại vương, việc này chỉ là hiểu lầm. Lệnh hồ sung lo lắng nói, chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện, cần gì phải đánh đánh giết giết. Ngươi thả đi Tình An tự hòa thượng, lui nhường một bước, không phải chuyện gì đều không có sao. Cút. Tân ẩn tức giận nhất cước đá ra, hung tợn đá vào lệnh hồ xuống bụng, hắn kêu thảm một tiếng đã bị đá bay hơn 10 mét, thống khổ ngã trên mặt đất liều mạng thổ huyết.
Hừ,
Tân Ẩn hừ lạnh một tiếng, lần thứ hai nâng kiếm giết người, lại có hai, ba cái giang hồ cao thủ bị hắn ung dung đánh chết. Còn lệnh hồ sung, Tân Ẩn muốn không có ý định giết hắn, bởi vì là một người kim dung mê, hắn đối với lệnh hồ sung hảo cảm vẫn là rất nhiều, chí ít cảm thấy người khác không tệ, không cần thiết giết chết. Nhưng điều cáo trùng, dĩ nhiên tiếp tục tìm chết. Mắt thấy Tân Ẩn tiếp tục giết người, hắn cắn răng rút kiếm, sau một khắc liền đỡ Tân Ẩn kiếm, đồng thời lo lắng gầm nhẹ, đại vương, không thể lại giết ta sẽ không khách khí, như ngươi loại này hành động cùng người trong ma giáo có gì khác biệt? Không khách khí, ngươi nghĩ thế nào? Tân Ẩn lạnh giọng quát hỏi. Hắn không còn động thủ giết người, mà là nhấc theo ỷ thiên kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm lệnh hồ sung, quen thuộc người khác biết rõ, hắn đã động sát cơ. Hắn vốn không muốn giết lệnh hồ sung, thế nhưng là cái tên này lặp đi lặp lại nhiều lần ngăn cản, vậy thì để Tân Ẩn mười phần tức giận. Hắn vốn tưởng rằng lệnh hồ sung hào khí ngất trời là một nhân vật, thế nhưng là thời khắc này Tân Ẩn nhưng chưa bao giờ có căm ghét người này, bởi vì ở Tân Ẩn xem ra, lệnh hồ sung tổn hại lợi ích của hắn. Nhiều như vậy người trong giang hồ muốn giết hắn, vì là chính là thiếu lâm tự cái kia 72 tuyệt kỹ một quyển thác cần muốn, bọn họ vì lợi ích mà giết người. Mà Tân Ẩn chỉ là phản kích, khó nói chỉ cho phép người khác tới giết hắn, thì không cho hắn phản kích. Lệnh hồ sung cử động lần này ở người hiện đại xem ra chính là buồn nôn thánh mẫu kỹ nữ, Tân Ẩn đối xử tốt với hắn cảm giác cũng là cấp tốc biến mất, đồng thời chuyển đổi thành từng trận sắc cơ, hận không được đem hắn băm. Lệnh hồ sung, Tân Ẩn tức giận quát hỏi, bản vương lại cho ngươi một cơ hội, cút ra, bằng không hôm nay ai cũng cứu không ngươi. Để là không thể nào, đại vương như vậy tàn bạo, chúng ta chỉ có thể dùng đao kiếm nói chuyện. Lệnh hồ sung nộ hống, những này võ lâm chính đạo nhân sĩ, từng cái đều vì cứu người mà đến, trong lòng đều có nhân nghĩa, mà đại vương dám giam cầm Tĩnh An tự tăng lữ, chẳng lẽ không sợ làm tức giận Phật tổ sao? Nhân nghĩa cái rắm, Phật tổ mẹ ngươi! Tân Ẩn phẫn nộ rít gào, Phật tiền vừa quỳ 3.000 năm, không thấy ngã Phật lòng sinh thương, đừng là bụi trần che Phật nhãn, được vương triệu, nguyên là chưa hiến tiền hương khói. Phật nếu không tham, vì sao phải người đời cung phụng? Phật nếu không ái mộ hư bình, vì sao phải người đời quỳ bái? Bản vương trong lòng có Phật, thế nhưng Phật tâm bên trong có thể có bản vương. Vương ngoại dị giáo hủ hóa nhân tâm, vòng tiền thuế, đáng chém. Không gặp Phật độ nhân chỉ thấy Phật mạ vàng, nên bị diệt. Không gặp hòa thượng ăn chay niệm Phật, chỉ thấy con lừa chọc đeo vàng đeo bạc, đáng chết. Lệnh hồ sung, bản vương hôm nay vốn không muốn giết ngươi, thế nhưng ngươi cũng nên chết, ngày hôm nay ngươi liền chết ở chỗ này. Tân Ẩn điên cuồng rít gào, chấn động vô số người kinh hồn bạt vía trợn mắt ngất mồm. Thời khắc này, đại gia không biết nên nói cái gì, chỉ biết mình đã bị Tân Ẩn chấn động, châu bãi, khẩu tài, thật là đáng sợ sát khí. Lệnh hồ sung bị dọa đến rút lui vài bước. Tống Ngọc Điệp lần thứ hai hai mắt mạo tinh tinh, trong lòng toàn bộ đều sùng bái. Yêu cầu hoát lây, đánh giá phiếu, khen thưởng. Chương 145, chém giết lệnh hồ sung, thu hoạch ngoài ý muốn. 77, Tân Ẩn một khi động sát cơ, như vậy thì đã quyết định lệnh hồ sung sinh tử, bởi vì hiện trường không ai có thể đỡ được hắn. Ầm. Tân Ẩn lạnh lùng đạp bước tiến lên, thiên hương lâu sàn nhà bị hắn đạp ra một cái đáng sợ vết chân, sau một khắc hắn lại nhất cước đạp ra, từng bước một kiên định hướng lệnh hồ sung đi đến. Mỗi tới gần một bước, hắn sát cơ liền nồng nặc một phần. Mỗi lần trước một bước, khí thế của hắn liền nồng nặc một phần. Cái kia khí thế đáng sợ, như vực sâu như ngục đáng sợ sát cơ, phản phất làm cho cả thiên hương lâu khí tức cũng chợt giảm xuống mấy phần, sợ đến tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn về phía nơi đây. Lệnh hồ sư điệt, cẩn thận a. Cầu hoàng đế khó đối phó, rút lui. Đáng chết, cầu hoàng đế ngươi dám động lệnh hồ sung thử xem, Hoa Sơn phái tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Ở đây võ lâm cao thủ dồn dập quát chói tai, mà Tân Ẩn nhưng mắt điếc hai ngơ. Hôm nay lệnh hồ sung phải chết. Tân Ẩn đã cho hắn mấy lần sinh cơ, hắn không để ý, như vậy Tân Ẩn tự nhiên cũng sẽ không nhẹ dạ. Lệnh hồ sung, bản vương vậy thì tiễn ngươi lên đường. Tân Ẩn cười gằn. Hừ. 137 lệnh hồ sung trường kiếm xoay ngang, không sợ chút nào phản kích, ma giáo hung đồ, tùy ý đồ sát chính đạo nhân sĩ, hôm nay tha cho ngươi không được, cho dù ngươi là vua của một nước, vì là trừng phạt hung trừ ác, ta lệnh hồ sung cũng tuyệt không cho phép ngươi sống thêm xuống. Thật sao? Tân Ẩn cười lớn, ngươi cảm giác mình đúng quy cách sao? Ta lệnh hồ sung từ nhỏ tập luyện Hoa Sơn kiếm pháp, hôm nay liều mạng nhất chiến, cũng phải đem ngươi chém giết ở đây. Lệnh hồ sung gầm nhẹ, hắn trước tiên xuất kiếm. Bạch. Lệnh hồ sung khoái kiếm sắc bén đâm về Tân Ẩn, hắn đã động sát cơ, có thể đứng ở lệnh hồ sung trên lập trường xem, Tân Ẩn cũng là đáng chết hạng người. Bởi vì hắn giam cầm Tĩnh An tự tăng lữ, cùng võ lâm chính đạo đối nghịch, còn chém giết nhiều như vậy võ lâm chính đạo nhân sĩ, vì lẽ đó lệnh hồ sung nộ khí trùng thiên muốn diệt Tân Ẩn. Hừ. Tân Ẩn tức giận hừ lạnh, nếu lệnh hồ sung cũng muốn giết hắn, vậy thì càng thêm được, hôm nay chỉ có thể có công việc của một người xuống. Tân Ẩn ngược lại là muốn nhìn một chút, là cái này tiếu ngạo giang hồ nhân vật chính có thể sáng tạo kỳ tích, vẫn là hắn cái này đua của một nước có thể trấn áp tất cả. Ken. Tân Ẩn ỷ thiên kiếm ung dung đón đỡ lệnh hồ sung trường kiếm, đồng thời thuận lợi đâm một cái liền hung tận đâm vào lệnh hồ sung vai trái. Nhấn. Lệnh hồ sung rên lên một tiếng bưng vết thương rút lui, hắn khiếp sợ nhìn về phía Tân Ẩn, vạn vạn không nghĩ đến hắn tiện tay nhất kích, càng có thể làm cho mình bị thương. Làm Hoa Sơn thủ đồ, lệnh hồ sung đầy mặt không dám tin tưởng. Hắn có thể còn tưởng rằng mình có thể cùng Tân Ẩn đánh nhau chết xuống đây. Quá yếu. Tân Ẩn xem thường cười nhạo. Hoa Sơn phái Nhạc Bất Quần chính mình cũng là một nhà ba chân nhân vật, dạy dỗ đệ tử cũng không chịu được như thế tác dụng lớn. Lệnh hồ sung, nếu ngươi học độc cô cửu kiếm cùng hấp tinh đại pháp, như vậy bản vương còn phải đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa, nhưng ngươi hiện tại quá yếu. Cái gì độc cô cửu kiếm hấp tinh đại pháp, ta không hiểu. Lệnh Hồ Sung nộ hống, thế nhưng ngươi sỉ nhục ta sư phụ, ngươi đáng chết, xem kiếm. Xoạt xoạt xoạt. Lệnh Hồ Sung lại điên cuồng đâm ra trường kiếm, hắn chiêu thức càng lúc càng nhanh, càng ngày càng hung ác, sau một khắc liền điên cuồng thẳng hướng Tân Ẩn. Keng. 145 chém giết Lệnh Hồ Sung, thu hoạch ngoài ý muốn. 77. Keng. Tân Ẩn lại là ung dung đó nữa, sau một khắc tiện tay vạch một cái, Lệnh Hồ Sung liền kêu thảm bị đánh bay ra ngoài, bụng bị ỷ tiên kiếm ung dung phủi đi mở một cái vết thương, máu me đầm địa, thương thế rất nặng. A. Lệnh Hồ Sung cắn răng lần thứ hai bộ giết lên, Tần Ẩn xem thường cười nạo, ỷ thiên kiếm vừa kéo đâm một cái, hắn trực tiếp bị Tần Ẩn quất bay, đồng thời vai trái lần thứ hai trung kiếm. Tần Ẩn có thể giết hắn, thế nhưng Tần Ẩn không hề động thủ, bởi vì hắn muốn nhìn một chút, cái này Lệnh Hồ Sung đến cùng lớn bao nhiêu tiềm lực. Bgazi, đáng tiếc, Tần Ẩn hiện tại chỉ nhìn thấy một cái lô mãng Lệnh Hồ Sung, hắn lần lượt xông lên, nhưng lần lượt bị Tần Ẩn đánh bay, vết thương trên người càng ngày càng nhiều, Lệnh Hồ Sung đã trở thành một người toàn máu. Lệnh Hồ Sung, rút lui a. Lệnh Hồ sư điện, không thể kích động, đi thôi. Đáng chết cẩu hoàng đế, ngươi còn dám động đậy Lệnh Hồ Sung thử xem, Hoa Sơn phái quân tử kiếm nhạc bất quần tuyệt không tha cho ngươi. Phu cận võ lâm cao thủ lo lắng rít đảo, thế nhưng Lệnh Hồ Sung nhưng ngửa mặt lên trời cười dài. Ha ha ha, các vị sư thúc sư bá không cần lo lắng, chết có gì đáng sợ. Lệnh Hồ Sung cười to, chó này hoàng đế tàn bạo bất nhân, chết một cái Lệnh Hồ Sung, còn có thiên thiên vạn vạn cái Lệnh Hồ Sung, nếu như hắn còn dám giam cầm Tĩnh An tự tăng lữ, chúng ta người trong võ lâm tuyệt không từ bỏ, giết. Nói xong, Lệnh Hồ Sung lần thứ hai bỏ tới. Thời khắc này, hắn tràn ngập bi tráng cùng phẫn nộ. Thời khắc này, hắn thấy chết không sợ. Đúng vậy, bản vương ngược lại là phi thường thượng thức ngươi, đáng tiếc hôm nay ngươi vẫn phải là chết. Tân Ẩn lạnh lùng nở nụ cười, sau một khắc đống nhiên ra tay. Đại gia chỉ thấy được hắn đột nhiên nhất động, thân thể thật giống quỷ mị giống như hướng phía trước một chỗ, sau một khắc rồi cùng Lệnh Hồ Sung thác thân mà qua. Xì xì. Đáng sợ tê liệt tiếng vang lên, làm Tân Ẩn dừng bước lại thời điểm, ỷ thiên kiếm trên máu tươi mới vừa vặn nhỏ xuống mặt đất, mà những cái huyết tự nhiên là Lệnh Hồ Sung. Lách cách. Lệnh Hồ Sung thân thể cứng ngắc, giọt giọt máu tươi nhỏ xuống mặt đất, hắn biểu hiện trên mặt bắt đầu đọc lại, bởi vì hắn cái cổ đã bị chặt đứt. Cuối cùng, hắn tuyệt vọng ngã trên mặt đất đều rền co giật, liền một tí thanh âm đều không phát sinh, liền thống khổ như vậy chết đi. Lệnh Hồ Sung, vong. Mọi người, phải sợ hãi. Chúc mừng chủ nhân. Hệ thống trí năng đống nhiên nhắc nhở, bởi ngài chém giết Tiếu Ngạo Giang Hồ nhân vật chính Lệnh Hồ Sung, thành công cướp bóc hắn khí vận, thu được võ hiệp gói quà lớn một phần, khí vận thần vị hạt giống một viên. Võ hiệp gói quà lớn, Lăng Ba Vi Bộ bản chính, Tiểu Lý Phi Đao bản thiếu, Thần Long Đan một viên. Lăng Ba Vi Bộ, Tiêu Giao phái thần cấp độc môn khinh công bộ pháp, lấy dịch kinh 8864 quẻ làm trụ cột, tinh diệu dị thường, luyện tới cảnh giới tối cao có thể tránh né thế gian bất kỳ công kích. Tiểu Lý Phi Đao bản thiếu, thần cấp ám khí thủ pháp, uy lực vô cùng lớn, Tiểu Lý Phi Đao lệ vô hư phát, bản thiếu ghi chép trong đó đại bộ phận yếu quyết, tu luyện qua sau có thể nắm giữ Tiểu Lý Phi Đao 8 thành tinh diệu. Thần Long Đan, đặc thù đan dược, có thể khiến người ta tăng cường 120 năm tinh thuần công lực, dùng cẩn thận. Khí vận thần vị hạt giống, vũ vương cảnh giới trở lên quốc quân sử dụng, nhưng để tự thân nắm giữ một cái khí vận vương triều mô hình, vì là lục phẩm vương triều tấn cấp thất phẩm đế quốc lúc nhất định phải vận. Đậu phộng, thu hoạch ngoài ý muốn. Tân Ẩn đại hỉ. Yêu cầu hoa tươi, đánh giá phiếu, khen thưởng. Chương 146, Thần Long Đan, thực lực điên cuồng tăng vọt. 17, hệ thống đông nhiên kinh hãi hiện khen thưởng, thật làm cho Tân Ẩn có chút mừng rỡ, sát lệnh cáo trùng cũng không phải hắn bản ý, thế nhưng cái tên này muốn chết Tân Ẩn cũng không thể không thành toàn hắn. Thế nhưng ai cũng không nghĩ tới, giết một cái Lệnh Hồ Sung, có thể cướp đoạt hắn chủ giác quang hoàn, sau đó thu được lợi ích khổng lồ. Võ hiệp gói quà lớn bên trong ba loại bảo vật cũng rất thực dụng. Lăng Ba Vi Bộ, Tiểu Lý Phi Đao đều là võ học bí tịch, hơn nữa còn là thần cấp võ học bí tịch, siêu như bê tách ra cái kia một loại, một môn kinh công một môn ám khí, toàn phương vị bổ sung Tần Ẩn các hạng thực lực. Thần Long Đan cũng làm cho hắn tương đối kinh hỉ, hiện nay Tần Ẩn là võ sư sơ kỳ, quốc sự bận rộn để hắn căn bản không có thời gian đi khổ tu, tuy nhiên thực lực không tệ, thế nhưng chân khí đẳng cấp còn chưa đủ cao. Cái này Thần Long Đan liền ưu, có thể khiến người ta tăng cường 120 năm công lực, đây chính là bất đi vô số khổ tu nha. Thế nhưng cái này khí vận thần vị hạt giống, lại làm cho Tần Ẩn một mặt choáng váng. Đây là cái gì ngọn ý? Tốt ba dạng đều có thể tăng cường thực lực, cái này cái gì khí vận thần vị hạt giống có thể ăn? Hơn nữa còn là lục phẩm vương triều tấn cấp thất phẩm đế quốc thời điểm nhất định phải vật, xem ra thật giống rất trọng yếu dáng vẻ, vật này là cái gì? Bù. Hào quang lóe lên, Tần Ẩn trong tay nhiều bốn đồ tốt, hai bản võ học bí tịch, một cái chứa thần long đan hùng ngọc, một cái tản ra nhàn nhạt quang mang quang cầu. Cái này quang cầu chính là khí vận thần vị hạt giống. Nó nhìn như bình thản không có gì lạ, thế nhưng là ẩn chứa vô tận huyền bí, tay nắm chặt nó thời điểm, Tần Ẩn phảng phất cảm thấy nó thật giống đang nhảy nhót. Đây là cái gì? Hệ thống, giải thích một chút. Tần Ẩn dò hỏi. Chủ nhân. Hệ thống trí năng giải thích, khí vận thần vị hạt giống, đơn giản tới nói chính là tụ tập khí vận đồ vật. Khí vận, vô ảnh vô hình, nhưng chi phối lấy một cái quốc gia hưng suy, chi phối lấy một cái vương triều thay đổi, chi phối lấy một cái đế quốc chìm nổi. Chủ nhân ngài là muốn xây lập vô thượng đế quốc, đương nhiên phải tụ tập siêu cường khí vận, lấy vô thượng khí vận chấn áp vương triều, lấy đạt đến đăng phong tạo cực mức độ. Từ xưa tới nay, không khí vận người không được nước, phàm là cũng không đủ khí vận quốc gia, tan vỡ chỉ ở sớm tối trong lúc đó. Tình huống cụ thể, còn phải thành lập khí vận vương triều về sau có thể giải thích rõ ràng. Ân. Tân Ẩn gật đầu, hắn thật giống có chút hiểu biết. Khí vận, chỉ vận mệnh, khí số, cũng có thể đơn giản xưng là vật khí. Thứ này không nhìn thấy sợ không được, chỉ truyền lưu ở đạo gia trong truyền thuyết, thế nhưng là chân thật tồn tại, mỗi người mỗi cái gia đình mỗi cái quốc gia cũng nắm giữ khí vận. Cái này phảng phất là lão thiên đã sớm định ra, khí vận ít nhiều quyết định ngươi vận thế làm sao, quyết định mệnh vận ngươi, quyết định ngươi sinh tử. Quốc gia cũng giống như vậy, khí vận thấp quốc gia tan vỡ như núi đổ, khí vận cường thịnh quốc gia kéo dài mấy trăm năm cũng sẽ không ngã xuống. Khí vận thấp vương triều, lắm hai nạn, thiên hai vô số, khí vận cường thịnh quốc gia vô thai vô nạn, binh cường mã trắng, đây là người nào cũng nói không rõ ràng sự tình. Vì lẽ đó, khí vận là phi thường trọng yếu. Tân Ẩn lúc gần lúc hiện cảm thấy, cái này khí vận thần bị hạt giống có lẽ sẽ là một cái phi thường trọng yếu đồ vật, vì lẽ đó hắn lần thứ hai hỏi, làm sao sử dụng nó? Nếu như muốn sử dụng, chủ nhân trước hết đạt đến vũ vương cảnh giới. Hệ thống trí năng trả lời. Tân Ẩn kinh hỉ gật đầu, hắn cũng không phải cảm thấy có chút khó khăn gì, ai bảo trong tay hắn thì có một viên thần long đan đây, vừa vận trước tiên tăng cao thực lực, sau đó đem cái này khí vận vương triều cho tạo dựng lên, Tân Ẩn ngược lại là muốn nhìn một chút chính mình càn quốc đến cùng có bao nhiêu khí vận, có thể đi bao xa. Tân Ẩn không có lãng phí thời gian, hắn nhìn quét một chút, phát hiện Thiên Hương lâu chiến trường cục thế đã bị khống chế lại, các môn phái cao thủ đều tại khổ sở chống đỡ, hắn liền yên tâm không ít. 146 thần long đan, thực lực điên cuồng tăng vọt. 17. Tân Ẩn không có lãng phí thời gian, hắn nhìn quét một chút, phát hiện Thiên Hương lâu chiến trường cục thế đã bị khống chế lại, các môn phái cao thủ đều tại khổ sở chống đỡ, hắn liền yên tâm không ít. Trong lòng mặc niệm học tập, hai bản võ học bí tịch liền biến mất trong tay, Tân Ẩn trong đầu là hơn rất nhiều tinh diệu võ học áo nghĩa, Lăng Ba Vi bộ cùng Tiểu Lý Phi đao đều bị hắn trưởng khống trong lòng. Phản phất đã bị hắn luyện tập vô số năm giống như, tiện tay liền có thể sử dụng tới. Ầm. Tân Ẩn bóp nát thần long đan hộ, trực tiếp đem đan dược nuốt vào, đáng sợ dược lực ở trong cơ thể hắn điên cuồng bắn ra, từng luồng kinh người chân khí ở trong cơ thể hắn vang vọng, Tân Ẩn vận chuyển Bát Hoang Đế Vương kinh ở đan điền hấp thu, thực lực của hắn liền không ngừng tăng cường. Võ sư sơ kỳ, võ sư trung kỳ, võ sư hậu kỳ, võ sư viên mãn, võ sư đỉnh phong, vũ vương sơ kỳ. Tân Ẩn trong vòng mấy cái hít thở, thực lực sửng sốt tăng vọt mười mấy lần, đẳng cấp sửng sốt nhanh chóng tăng lên tới vũ vương sơ kỳ cảnh giới. Hoàn toàn vượt qua một cái lớn đẳng cấp, tốc độ lên cấp nhanh chóng đủ khiến bất luận người nào trợn mắt ngoa mồm. Nhưng này vẫn chưa tiêu hao hết thần long đan lực lượng, nếu như thần long đan toàn bộ thu nạp, Tân Ẩn chỉ sợ muốn nhảy một cái trở thành vũ tông cường giả. Tân Ẩn không nghĩ thăng cấp quá nhanh, hắn liều mạng áp xúc chính mình lực lượng, để thuần chính mình chân khí, để cho mình căn cơ càng ngày càng vững chắc. Cuối cùng, thần long đan tiêu hao hoàn tất, thực lực của hắn cũng chỉ dừng lại ở vũ vương hậu kỳ. Theo thực lực của hắn tăng vọt, thập đại ám vệ thực lực cũng đáng sợ tăng vọt, chúng nó xuất quỷ nhập thần ở địch quần bên trong cung sát, giết toàn bộ Thiên Hương lâu bên trong người trong giang hồ phơi thây đầy đất. Sát thanh thành phái kinh hồn bạc vía, đáng chết, cầu hoàng đế, lao tử muốn cái mạng nhỏ ngươi. Dư Thương Hải phẫn nộ, hắn cũng không nhịn được nữa, cái tên này chậm chạp vô pháp cầm xuống Hàn Thế Trung, mắt thấy Tần Ẩn thực lực tăng vọt nhiều như thế, hắn cũng không nhịn được nữa, điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng qua đi, bay thẳng lướt mà đến, thật giống diều hâu chụp mồi đồng dạng thẳng hướng Tần Ẩn. Hừ, Tần Ẩn xem thường hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hắn quét qua, ỷ thiên kiếm như bóng với hình trực tiếp đâm ra, dưới chân tốc độ biến ảo, còn giống như quỷ mị tả hữu biến ảo, độ nhanh của tốc độ để Dư Thương Hải căn bản vô pháp khóa chặt. Sau một khắc, Tân Ẩn tấn mãnh một kiếm chém ra, Dư Thương Hải liền trực tiếp bị chém bay đi ra ngoài. Thật nhanh. Dư Thương Hải sợ đến kinh ngạc thốt lên, hắn bạn bạn không nghĩ đến Tân Ẩn thân pháp nhanh như vậy, hắn căn bản là vô pháp đuổi tới tiết tấu, hơn nữa Tân Ẩn xuất kiếm tốc độ, chân khí hùng hậu trình độ cũng dị thường đáng sợ, song phương tiếp xúc qua sau mới một chiều, liền để Dư Thương Hải đại bại mà về. Thực lực như vậy liền muốn giết bản vương. Thật là tức cười, các ngươi ngày hôm nay một cái cũng trốn không thoát. Tân Ẩn phẫn nộ quát chói tai. Gay go. Dư Thương Hải sợ hãi rít gào, rút lui. Thanh Thành đệ tử lập tức bỏ chạy. Chương 147, Dư Thương Hải, một chiêu bị giết. 27, Dư Thương Hải cũng không phải một cái ngu xuẩn, làm đứng đầu một phái, hắn có thể trong võ lâm chiếm cứ một vị trí, liền chứng minh hắn cũng không đốc. Tân Ẩn thực lực hung bạo tăng nhiều như vậy, một chiêu liền có thể bại hắn, nếu như vào lúc này không trốn nữa, chỉ sợ hắn là cũng lại trốn không thoát. Vì lẽ đó hắn nghĩ tới trốn, thậm chí muốn để sở hữu Thanh Thành phái đệ tử nhất lên trốn. Rút lui. Một tiếng gầm nhẹ qua đi, Thanh Thành phái đệ tử cùng với Dư Thương Hải bắt đầu cấp tốc nhằm phía bốn phía, dự định liều mạng xung phong đi ra ngoài. Lấy bọn họ khinh công trình độ, chỉ cần có thể giết ra Thiên Hương lâu, bên ngoài cục thế hỗn loạn, bọn họ muốn lao ra khỏi vòng vây cũng không rất khó khăn. Thế nhưng là Tần Ẩn sẽ làm bọn họ đi sao? Cái này đương nhiên là không thể nào. Hừ. Tần Ẩn xem thường hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nhất bốn tam khoát tay chặn lại, thập đại ám vệ bỗng nhiên ngăn chặn sở hữu cửa sổ xuất khẩu, sắc bén hàng long thập bát trưởng liền đem ý đồ đảo tẩu người toàn bộ đánh bay. Đáng chết, trốn không ra. Làm sao bây giờ? Tình huống không ổn a. Sư phụ, làm sao bây giờ? Đại gia lo lắng gầm nhẹ, mỗi người cũng hoảng, sở hữu môn phái cao thủ dồn dập tụ tập ở nhất lên. Đại gia lưng tựa lưng cảnh giác nhìn Tần Ẩn loại người, mỗi một người đều sợ đến hoảng loạn cực kỳ. Tần Ẩn thật đáng sợ. Một mình hắn giống như này hung lệ, cái kia 10 cái thật giống bóng dáng đồng dạng ám vệ dĩ nhiên cũng giống như hắn hung ác, đây con mẹ nó còn có để cho người sống hay không? Coi như không có Thiên Vũ vệ cùng Hàn Thế Trung, ngày hôm nay ở đây tất cả mọi người đừng hòng trốn đi ra ngoài, nơi này quả thực so với Xâm La địa ngục còn đáng sợ hơn a. Dư Thương Hải điên cuồng trở mặt, hắn trong cơn giận dữ lần thứ hai hướng Tần Ẩn vọt tới, ý đồ giết hắn về sau chạy khỏi nơi này, nếu như Tần Ẩn bất tử, như vậy bọn họ liền phải chết. Soạt soạt soạt. Dư Thương Hải kiếm đáng sợ hung lệ, nhận thẳng hướng Tần Ẩn chỗ yếu, làm Tần Ẩn vừa mới chuẩn bị nâng kiếm chống đối thời gian, thân thể hắn dĩ nhiên chia ra làm hai. Xem qua Tiếu Ngạo giang hồ mọi người biết rõ, Dư Thương Hải kỳ thật là cái chú nho. Cái tên này vì là không làm trò cười cho người khác chính mình, cố ý tìm một cái khác chú nho, sau đó quanh năm ngồi ở đây cái chú nho trên thân, trồng lên trường bảo, làm bộ chính mình là người bình thường. Sinh tử thời khắc, hắn một bên múa kiếm làm bộ công kích, một bên dĩ nhiên khôi phục chân thân, thân hình tấn mạnh trên đất vừa chui, sau một khắc liền hung tận một trường đánh về phía Tân Ẩn, khiến chính là Thanh Thành phái bản lĩnh sở trưởng Thôi Tâm Trưởng. Cái tên này tính kế rất tốt, người bình thường đột nhiên nhìn thấy loại tình cảnh này, nhất định sẽ giật nảy cả mình phản ứng chậm hơn nửa nhịp, sau đó bị hắn đánh lén thực hiện được. Thôi Tâm Trưởng dị thường âm động, chúng trưởng người nhất định trái tim bạo liệt mà chết. Đáng tiếc, Tân Ẩn đã sớm biết hắn sẽ dùng cái này nhận. Rát rưởi. Tân Ẩn xem thường quát lớn, Lăng Ba Vi bộ ung dung phát động, dưới chân như tàn ảnh đồng dạng biến hóa thất thường, ung dung hóa giải hắn công kích, đồng thời Tân Ẩn ý thiên kiếm đâm một cái, còn phát lên điên cuồng nhất công kích. Độc Cô Cửu Kiếm, ba khí tấn công. Bụ. Chiêu kiếm này nhanh như thiểm điện, Dư Thương Hải sợ đến vươn mình muốn thoát đi, thế nhưng là căn bản không phản ứng kịp, cái cổ mát lạnh hắn liền kêu rên không động đậy nữa, bởi vì hắn trong cổ kiếm. Không. Dư Thương Hải thống khổ phun ra một chữ, tại chỗ ngã xuống đất co giật, cổ hắn phốc 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 ra bên ngoài bốc lên huyết, cuối cùng co quắp liền không động đậy nữa. Một chiêu, diệt Dư Thương Hải. 147 Dư Thương Hải, một chiêu bị giết. 27. Một chiêu, diệt Dư Thương Hải. Sư phụ. Sư phụ chết, làm sao bây giờ? Trốn, chạy mau. Thanh Thành phái đệ tử sợ hãi rít gào, bọn họ sợ đến liều mạng ra bên ngoài xung phong, thế nhưng là Tần Ẩn nhưng cười lạnh vùng vùng tay, Thiên Vũ vệ trực tiếp kéo cò súng. Xèo xèo xèo. Lít nha lít nhít tên nỏ bắn mạnh, trực tiếp đem Thanh Thành phái quét bay một đám lớn, còn lại mấy người cũng rất nhanh bị bao vây lại, từng cái ở kêu thảm thiết bên trong bị chặt thành thịt nát. Thanh Thành phái, không giữ lại ai. Tần Ẩn lạnh giọng quát chói tai, các môn phái khác, nếu như còn dám chống lại, giống nhau giết chết không cần luận tội. Bỏ vũ khí xuống, chờ đợi xử lý, có thể còn có thể bảo vệ một cái mạng nhỏ. Làm sao bây giờ? Nhanh nhanh nhanh, bỏ vũ khí xuống. Chớ phản kháng, đánh không lại. Thái Sơn phái, toàn bộ bỏ vũ khí xuống. Các môn phái võ lâm cao thủ nhóm dồn dập sợ hãi bỏ lại binh khí, đinh đinh đang đang một trận vang rền, những tiểu lâu la này mỗi một người đều từ bỏ chống lại. Tân Ẩn thực lực đáng sợ, để bọn hắn tuyệt vọng. Chống lại chắc chắn phải chết, ai dám cử động nữa đạn. Toàn bộ phong bế huyệt đạo, dùng ngàn năm hàn thiết khóa lên, giam giữ thiên lao, chặt chẽ trông giữ. Tân Ẩn dặn dò. Vâng. Các binh sĩ hưng phấn gầm nhẹ, đại gia trực tiếp xông tới giết, như hổ như sói đem từng cái người trong giang hồ bắt lấy tạm giam. Chỉ chốc lát cái này Thiên Hương lầu chiến đấu cũng đã kết thúc. Đại vương, Tống Ngọc Điệp đầy mặt kích động đi tới dò hỏi, sự tình kết thúc sao? Ngươi không có bị thương chứ? Không sao cả. Tân Ẩn cười nhạt. Tống Ngọc Điệp trong mắt tình ý, hắn tự nhiên nhìn ra được, xem nàng từng tuổi này tiểu nha đầu mỗi người yêu thích anh hùng hào hán, Tân Ẩn như vậy bá khí uy phong, nàng tự nhiên là tình căn tâm trùng. Bất quá Tân Ẩn tạm thời không có thời gian cùng nàng nói chuyện yêu đương. Lúc này trời Hương lầu ngoại nhai trên đường chiến đấu vẫn còn tiếp tục, đinh đinh đang đang tiếng chém giết càng ngày càng hung hãn, chứng minh chiến đấu còn chưa kết thúc. Tân Ẩn mang người đi ra Thiên Hương lâu, liền thấy đại lượng võ lâm cao thủ đang tại phản kháng, trong đó Tung Sơn phái thập tam thái bảo Lục Bách, Phí Bân, Đinh Miễn ba người lại càng là liên thủ vây công Lý Tồn Hiếu, chỉ huy Tung Sơn phái đệ tử cật lực phản kháng. Thiên Hương lâu nội chiến tranh tuy nhiên kết thúc, thế nhưng đường phố này trên chiến tranh, nhưng cũng không dễ dàng như vậy quyết định, 2.2 không cẩn thận liền sẽ bị địch nhân chạy thoát, các binh sĩ cũng tử thương không ít. Chủ công, mặt tướng lập tức mang bối ngôi quân chém giết cỡ này cậu tặc. Hàn Thế Trung giận dữ ôm quyền mệnh. Đi thôi. Tân Ẩn dặn dò. Vâng. Hàn Thế Trung hưng phấn vẫy tay, mang theo bối ngôi quân mênh mông quần cuộn giết vào chiến trường, phụ cận mấy con phố đạo rất nhanh bị chen nước chảy không loạn, võ lâm cao thủ nhóm xuống sân có thể dự kiến. Tân Ẩn cái gì đều không quản, hắn ngạo nghễ mà đứng, trong tay bỗng nhiên xuất hiện khí vận thần bị hạt giống, nói: "Hệ thống, sử dụng." "Vâng." Hệ thống chí năng trả lời, chủ nhân đã thỏa mãn sử dụng khí vận thần bị hạt giống yêu cầu, hạt giống dung hợp bắt đầu, chờ. Yêu cầu hoa tươi đánh giá phiếu. Chương 148, khí vận kim thân, vô địch lĩnh vực. 37, làm Tân Ẩn lựa chọn sử dụng khí vận thần bị hạt giống thời điểm, viên kia tản ra nhàn nhạt quang mang hạt châu, liền trực tiếp chui vào thân thể hắn biến mất không còn tăm hơi. Ừm. Tân Ẩn thống khổ rên lên một tiếng, hắn đông nhiên cảm giác đầu óc tốt xem nổ tung giống như, từng trận lung ta lung tung tin tức cùng năng lượng tràn vào đầu óc hắn cũng xuất hiện các loại huyễn tượng. Cái này đến cái khác đáng sợ dị tượng xuất hiện. Tân Ẩn phảng phất nhìn thấy cái này đến cái khác vô cùng cường đại đế quốc, bọn họ cương vực vô biên vô hạn, binh lính mạnh mẽ như hổ như sói, quốc vận hưng thịnh, sinh cơ bừng bừng. Hắn còn chứng kiến từng cái cường đại võ giả đang chém giết lẫn nhau, phất tay sơn hà nứt toát. Đang lúc trở tay hủy thiên diệt địa, kia trường cảnh quả thực làm người chấn động không muốn không muốn. A, Tân Ẩn trong miệng không nhịn được xuất hiện một tia kêu thảm thiết, đầu này thống khổ thật sự là thật đáng sợ, liền ngay cả hắn nghị lực như thế cũng không nhịn được muốn kêu thảm thiết, thế nhưng hắn còn 16 là nhịn xuống. Cuối cùng, Tân Ẩn linh hồn phảng phất rời đi thân thể. Linh hồn hắn không ngừng hướng về trên bầu trời tung bay đi, lúc này Vương Thành Thiên không thật giống xuất hiện từng trận kim quang, tầng mây kia cũng thay đổi thành kim sắc tầng mây. Tân Ẩn có một cái cảm giác, hào quang màu vàng nóng kia chính là khí vận. Vô tận kim sắc tầng mây không ngừng lan lộn, đây là khí vận ngưng tụ thành tầng mây, nó bao phủ lại toàn bộ vương thành, toàn bộ càn quốc các nơi cũng không ngừng gọt tới đại lượng khí vận. Trên tầng mây có nhất to lớn long ỷ. Trên long ỷ có một người hình điêu khắc, Tân Ẩn chăm chú vừa nhìn, cái này dĩ nhiên là hắn điêu khắc, cái này điêu khắc bề ngoài cùng hắn giống như lúc, nhìn như dường như là một cái kim sắc kim tượng, kỳ thực chân thực cực kỳ. Mà ở trước ghế rồng phương vân tầng, Có mấy cái kim sắc pho tượng đứng thẳng hai bên, theo thứ tự là Lý Tuần Hiếu, Hàn Thế Trung, Hàn Tín, Trương Tú cùng Địch Nhân Kiệt, Lý Bạch, Mai Trường Tô. Bọn họ từng cái cũng chân thực cực kỳ, thế nhưng là mỗi người chưa từng núp đích. Nay tấm cảnh tượng tạo thành một cái quỷ dị thế nhưng bá khí triều đình, thần ẩn khí vận kim thân ngồi ở Long Y Điệp, thất đại văn võ thần tử đứng thẳng hai bên, tuy nhiên nhân số không nhiều, thế nhưng là dị thường trang nghiêm, túc mục, thật giống từng cái Phật Đà thần tiên giống như vậy, thể hiện ra thiên đỉnh giống như thần uy. Hống 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 hống. Bốn tiếng cuồng loạn long ngâm tiếng vang lên, kim sắc trong tầng mây, bốn đầu dài đến mấy mét, cả người che kín vảy màu vàng kim tứ trảo cự long đang không ngừng mà lăn lộn rít gào, chúng nó mỗi một cái cũng dị thường bá khí, mặc dù là vật hư ảo, thế nhưng là cũng làm cho Tần Ẩn nhiệt huyết sôi trào. Đây là vật gì? Tần Ẩn khiếp sợ nói thầm. Đây là khí vận kim thân, cùng số mệnh kim long. Hệ thống trả lời. Tần Ẩn linh hồn đột nhiên nhất động, cuối cùng liền chui vào cái kia khí vận kim thân bên trong, Tần Ẩn phảng phất nhiều một thân thể giống như, hơn nữa ánh mắt hắn phảng phất có thể nhìn thấu tất cả, toàn bộ vương thành tất cả, thậm chí càn quốc hết thảy đều ở hắn trong khống chế. Chúc mừng chủ nhân, thành công xây dựng khí vận vương triều mô hình. Hệ thống chức năng nhắc nhở, này khí vận vương triều mô hình vì là bản nhờ ưu ơn hóa, uy lực có thể theo càn quốc mạnh mẽ và khí vận tăng nhanh mà trở nên mạnh mẽ, có thể rõ ràng quan sát được cả đất nước khí vận tình huống, hiện nắm giữ vô địch lĩnh vực, khí vận ra chỉ hai cái kỹ năng. Vô địch lĩnh vực, vua của một nước đặc hữu kỹ năng, đồng dạng vì là thất phẩm đế quốc quân vương xây dựng khí vận vương triều về sau có thể nắm giữ kỹ năng, ở quốc đô bên trong đều vì quân vương vô địch lĩnh vực, ở phạm vi này bên trong, chịu đến cả nước khí vận che chở. Quân vương có thể sẽ gấp bội tăng lên gấp bội, cái này đủ để chấn nhiếp bất cứ kẻ địch nào. Khí vận gia trì, trong nước thần tử có khả năng hưởng thụ đặc thù kỹ năng, phàm tại khí vận vương triều bên trong có khí vận kim thân người, bất luận văn thần võ tướng, đều có khí vận gia trì, không chỉ có thể để võ tướng tăng cường lực chiến đấu, còn có thể để văn thần lấy thi từ tài khí giết địch. 148 khí vận kim thân, vô địch lĩnh vực. 37. Khí vận gia trì, trong nước thần tử có khả năng hưởng thụ đặc thù kỹ năng, phàm tại khí vận vương triều bên trong có khí vận kim thân người, bất luận văn thần võ tướng, đều có khí vận gia trì, không chỉ có thể để võ tướng tăng cường lực chiến đấu, còn có thể để văn thần lấy thi từ tài khí giết địch. Hệ thống nhắc nhở, để Tần Ẩn đại hỉ. Hắn sửa sang một chút trong đầu tin tức, cuối cùng cũng coi như đem tất cả những thứ này cũng làm rõ. Nguyên lai cái này khí vận vương triều quả nhiên là chúa tể khí vận của một nước chỗ, nó là vô ảnh vô hình, liền tụ tập ở trên vương thành khoảng không, trừ Tần Ẩn cùng đứng hàng nơi đây văn thần võ tướng ra, những người khác ai cũng không biết thứ này tồn tại. Thế nhưng thứ này có thể quý giá dị thường. Đồng dạng cần tấn cấp thất phẩm đế quốc mới có tư cách nắm giữ bực này thần vật, những cái đại đế quốc nổi danh văn thần võ tướng, mỗi người nắm giữ hủy thiên diệt địa lực lượng, có thể cùng giang hồ võ đạo cao thủ người trong ma giáo chém giết, dựa vào chính là cái này khí vận gia trì. Có người nói, liền ngay cả cường hãn nhất vũ thần cũng không dám ở cựu phẩm đế quốc quốc đâu ngang ngược, bởi vì tiến vào liền đi không đi ra. Đại đế quốc chiến đấu, xưa nay đều là số mệnh chi tranh, bọn họ binh mã lẫn nhau chém giết, thôn phệ đối phương khí vận, sau đó làm bản thân mạnh lên lực lượng, cuối cùng mới hoàn toàn hủy diệt đế quốc. Tân ẩn càn quốc hiện tại mới là tứ phẩm vương triều, dĩ nhiên nắm giữ khí vận thần bị, nói là đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ dọa sợ rất nhiều người. Bái kiến đại vương. Khí vận trên tầng mây, thất đại văn thần võ tướng kim thân mở mắt ra, bọn họ dồn dập khiếp sợ đánh giá bốn phía, cuối cùng thật giống cùng nhau minh bạch cái gì giống như, mọi người kinh hỉ quỳ xuống đất hô to. Miễn lễ. Tân ẩn cười to. 023 vương thành bên trong có hoàng cung kim loan điện, trên tầng mây còn có một cái tương tự với thiên đỉnh đồng dạng thần đỉnh, đây là cỡ nào bá khí, sau đó hắn thần đỉnh trên nhất định sẽ chật ních văn võ bá quan, so với kim loan điện còn muốn bá khí uy nghiêm. Điều này làm cho Tần Ẩn hết sức hài lòng. Hả? Tần Ẩn kinh ngạc nhìn về phía nơi nào đó, không biết tại sao, hắn có thể trưởng khống toàn bộ vương thành tất cả tình huống, hơn nữa hắn phát hiện mặc dù có liên tục không ngừng khí vận kim quang từ toàn quốc các nơi tụ tập lại đây, thế nhưng hư không tiêu thất cũng không có thiếu. Khí vận đến từ bách tính sinh hoạt tốt đối với quốc gia đối với quốc quân tràn ngập cảm kích và thân cận, vậy thì hội sản sinh một chút khí vận kim quang, cuối cùng tụ hợp vào trên vương thành khí vận tầng mây. Mà bách tính quá không được, tràn ngập oán hận thì lại hội tiêu hao quốc gia khí vận. Ở đây ra, khí vận kim quang còn đang không ngừng mà bỗng dưng tiêu hao. May là có không ít bổ sung, bằng không càn quốc khí vận cũng không cửu viễn. Chủ nhân, ngài cần một cái thần vật chấn áp càn quốc khí vận. Hệ thống chức năng nhắc nhở, chỉ cần có thần vật chấn áp, như vậy càn quốc khí vận sẽ không dễ dàng mất đi, trừ phi gây dân oán ngút trời, bằng không khí vận tất nhiên bắt nguồn từ xa xưa, đáng tiếc cái này thần vật khó tìm. Sẽ tìm được. Tân Ẩn nhếch miệng nở nụ cười, trong lòng tràn ngập tự tin. Yêu cầu hoa tươi đánh giá phiếu. Chương 149, Hàn Thế Trung, một đao bại tam địch. 47, làm Tân Ẩn tinh thần một lần nữa trở lại thân thể thời điểm. Hắn vẫn như cũ ngạo nghệ đứng tại Thiên Hương lâu trước cửa, trên đường phố chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Vừa nay tất cả giống như là nằm mơ. Ngẩng đầu nhìn lên, thiên không vẫn như cũ vạn lý tình không, vừa nay cái kia khí vận kim quang lăn lộn không thôi chấn động chẳng diện, chỉ có Tần Ẩn cùng Lý Bạch Lý Tồn Hiếu loại người thấy được, cũng chỉ có bọn họ có thể cảm giác được. Giết. Trên chiến trường tiếng la giết liên tiếp, thức tỉnh đang trầm tư Tần Ẩn, hắn trầm tư nhìn về phía chiến trường, phát hiện tình hình trận chiến đã gần như lắng lại. Ở đông đảo binh lính vây quét dưới, người trong võ lâm thương vong nặng nề, liền ngay cả thực lực mạnh nhất Tung Sơn phái đều là tổn thất không nhỏ. Chỉ có mấy cường giả vẫn còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Tung Sơn phái thập tam thái bảo bên trong ba đại cao thủ, Đinh Miễn, Lục Bách, Phí Vân ba người phản kháng kịch liệt nhất. Ba người bọn họ thực lực kinh người, đơn đả độc đấu cũng không so với Dư Thương Hải kém cỏi, ba người liên thủ lại càng là bá khí cực kỳ, từng thanh cự kiếm gào thét chém thẳng, chống cự lại Lý Tồn Hiếu cùng đông đảo binh lính công kích. Thử! Hàn Thế Trung đột nhiên hướng phía trước vọt một cái, thiên không phảng phất hạ xuống một vệt kim quang, hắn bị kim quang bao phủ, cả người còn như là chiến thần dáng thế, sau một khắc liền hung tợn nhắm phía ba người này. Hàn Thế Trung vốn là mãnh tướng, tân ẩn thăng cấp, thực lực của hắn lại bỏ lệnh cấm cũng ít, hơn nữa khí vận kim quang tăng cường, thực lực của hắn đáng sợ kinh người, khí thế điên cuồng tăng cường, đáng sợ bao phủ tới, trực tiếp chấn nhiếp toàn trường. Hắn áp sát, đột nhiên nhảy một cái mà lên, sau một khắc liền hung tợn rút đao ra khỏi vỏ đi xuống người bổ, đáng sợ đao khí điên cuồng tràn ngập. Cẩn thận, tránh ra, gặp quỷ. Đinh Miễn Lục Bách ba người sợ đến sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ba người bọn họ liều mạng lui về phía sau tránh, thế nhưng là làm sao cũng tránh không thoát, bất đắc dĩ ba người giơ kiếm phản kích. Ầm. Đáng sợ nổ vang, Hàn Thế Trung hung tận một kiếm đánh vào ba người bọn họ trên thân kiếm, ba thanh cự kiếm đồng thời bẻ gãy, cái này ba đại cao thủ dĩ nhiên tại chỗ thổ huyết bay ngược, trực tiếp liền đánh bay không ít binh lính. Một chiêu, ba người trọng thương. Phần này thực lực đáng sợ, hiển lộ hết tuyệt thế võ tướng ba khí. Cầm xuống. Lý Tồn Hiếu nộ hống, bốn phía các binh sĩ như hổ như sói bổ giết đi tới, ba người bọn họ vẫn còn ở thổ huyết, căn bản vô lực phản kháng, trực tiếp đã bị khống chế lại. Được. Ha ha. Tần Ẩn cười to. Một cái khí vận thần bị, để Hàn Thế Trung khôi phục siêu cấp manh tướng đáng sợ, đối với Tần Ẩn tới nói tuyệt đối là nhất chuyện đại hỷ sự. Đương nhiên, nếu như Tần Ẩn cùng Hàn Thế Trung đơn đấu, Tần Ẩn thắng được, hơn nữa còn hội thắng 10 phần ung dung, bởi vì ở trong vương thành hắn là vô địch. Hiện tại Tần Ẩn cũng vô pháp đánh giá thực lực mình. Hắn chỉ biết, nếu như ở trong vương thành chém giết, coi như phương chứng đại sư giết tới hắn cũng không sợ chút nào, bởi vì hắn tại khí vận kim quang bao phủ xuống, thực lực sẽ gấp bội tăng lên gấp bội, hoàn toàn chính là tồn tại vô địch. Ai cũng không dám ở một cái nước quân chủ cũng gây sự, đây là khí vận vương triều đáng sợ. Đại vương, kẻ địch đã tất cả cầm xuống, còn mong đại vương xử lý. Lý Tồn Hiếu hưng phấn ôm quyền gầm nhẹ. 149 Hàn Thế Trung, một đao bại tam địch. 47. Đại vương, kẻ địch đã tất cả cầm xuống, còn mong đại vương xử lý. Lý Tồn Hiếu hưng phấn ôm quyền gầm nhẹ. Tân ẩn con mắt quét qua, phát hiện làm Lục Bách bọn họ bị bắt làm tù binh, còn lại võ lâm cao thủ mỗi một người đều gánh không được, không phải là bị giết chính là bị bắt. Tình huống đã trong sáng. Áp đi, giam giữ Thiên Lao. Tân ẩn lệnh giọng dặn dò, nhớ kỹ, mỗi người nhất định phải niêm phong lại huyệt đạo, dùng hàn thiết xiềng xích phong tỏa, phái người chặt chẽ trông giữ. Vâng. Lý Tồn Hiếu ôm quyền đáp ứng, đội vã phái người đem các môn phái cao thủ áp đi. Lần này cản quốc đại thắng, tù binh mấy trăm võ lâm cao thủ, chém giết mấy trăm người, trận chiến này thật là khiến người ta chấn động. Cầu tặng, các ngươi chờ, sẽ có người tới cứu chúng ta. Càn quốc, nho nhỏ tứ phẩm vương triều, các ngươi đây là tại chọc giận toàn bộ võ lâm. Chờ đi, các ngươi sẽ bị toàn bộ võ lâm trả thù. Không ít các môn phái cao thủ không cam lòng kêu gào, thế nhưng nên tiếp bọn họ lại là các binh sĩ lòng bàn tay, mấy cái lòng bàn tay quật xuống, mỗi người kêu gào người tất cả đều bị đánh miệng đầy máu tươi, cái cuối cùng cái tất cả câm miệng, không nữa câm miệng bọn họ sẽ chết. Các binh sĩ bắt đầu thu thập chiến trường. Thành bên trong bách tính bắt đầu tụ lại đây, đại gia khiếp sợ chỉ trỏ trỏ, thật giống đối với chuyện lần này phi thường chấn động. Ma Tân ẩn nhưng cũng không để ý, hắn lần này thu hoạch quá lớn. Cái gì đắc tội toàn vũ lâm hắn tại sao sẽ ở tử, không phục liền đến thử xem, hắn dám cam đoan có thể thu thập bất cứ kẻ địch nào. Đại vương, ngài không có sao chứ? Tống Ngọc Điệp đi tới sau lưng của hắn, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi đến, phản phất sợ quấy rối đến hắn giống như. Không có chuyện gì. Tân ẩn tùy ý xua tay, một chuyện nhỏ mà thôi, bất quá thiên hương lâu bị nệ không ít, thật sự là đáng tiếc. Không sao, tiêu ít tiền khôi phục là tốt rồi. Tống Ngọc Điệp cười trộm, đại vương, Ngọc Điệp cho ngài xào hai cái ăn sáng, sau đó bồi ngài uống vài chén đi, ngài nhất định mệt. Được. Tân ẩn gật đầu đáp ứng. Trên thực tế hắn đúng là ngày nữa hương lầu ăn cơm, lầu một tuy nhiên đập nát, thế nhưng lầu hai cùng những nơi khác cũng còn là hoàn hảo không chút tổn hại, cũng có thể ngồi xuống chậm rãi hưởng thụ. Tống Ngọc Điệp nhìn thấy hắn đáp ứng, một mặt mừng rơi chuẩn bị tiến vào nhà bếp chuẩn bị, thế nhưng là Tần Ẩn sắc mặt chợt biến đổi. Người trưởng không khí vận thần đỉnh, Tần Ẩn đối với toàn bộ vương thành động tĩnh được chỉ trưởng, nơi nào phát sinh tình huống hắn đều rõ rõ ràng ràng, thành này bên trong võ lâm cao thủ lại vẫn chưa quét sạch, chỉ ít tại đây, Triệu, trong hoàng cung liền phát hiện có địch nhân xâm lấn. Muốn chết. Tần Ẩn giận tím mặt, hoàng cung là địa phương nào, đây chính là hắn trị quốc nơi, cũng là hắn hậu cung nơi, không chỉ là hắn quyền lực biểu tượng, lại càng là hắn các nữ nhân sinh hoạt địa phương. Chỗ kia là tuyệt đối chỗ an toàn, thế nhưng là hiện nay càng có người muốn len lén lẻn vào hoàng cung, đây quả thực là đối với hắn sỉ nhục. Mặc kệ địch nhân mục tiêu là cái gì, hắn đều đáng chết. Bản vương ngày khác trở lại. Đi. Tân ẩn mấy tay, trực tiếp ngồi lên loan giá hướng về hoàng cung chạy đi, phía sau đại lượng phi hùng quân gào thét tùy tùng, chỉ để lại Tống Ngọc Điệp loại người một mặt dại ra. Đậu phộng, Tân ẩn như vậy nổi giận đùng đùng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tuy nhiên không biết rốt cuộc là tại sao, thế nhưng mọi người đều biết, chuyện này vẫn chưa xong đây, còn có người phải ngã nó mốc. Chương 150, vô địch lĩnh vực thần uy, một kiếm diện tất cả. Nam 7, hoàng cung, trước điện Kim Loan. Trương Tú trên người mặc áo giáp, tay cầm hổ đầu kim thương, một mặt mặt không hề cảm xúc, trên thân khí thế đáng sợ đáng sợ. Hắn và Hàn Thế chung một dạng, hiện ở mọi phương diện thực lực cũng kéo dài tăng trưởng, khôi phục một ít siêu cấp mãnh tướng thực lực đáng sợ. Hắn cứ như vậy lặng lặng mà đứng, đại lượng thần thương doanh binh lính cùng phi hùng quân ở dày đặc tuần tra, thành bên trong đánh thành ra sao bọn họ không cần lý. Tần ẩn cho đại gia mệnh lệnh là trấn thủ hoàng cung. Nơi đây chính là Càn Quốc Trung Khu, nhất định phải bảo đảm an toàn, đây là người nào cũng biết sự tình. Hả? Trương Tú đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, ngay tại Tần ẩn cảm giác được không đúng đồng thời, hắn cũng cảm giác được không đúng, làm trấn thủ hoàng cung chủ tướng, hắn cảm giác được một người giết vào hoàng cung, hơn nữa mục tiêu hay là hoàng cung hậu viện. Muốn chết. Trương Tú giận dữ, hắn cái gì đều không suy nghĩ nhiều, trực tiếp nộ hống, địch tấn công, có địch nhân xâm lấn, 1000 thần thương doanh theo bản tướng đi, những người khác gia tăng phòng thủ, không cho bất luận người nào tiến vào hoàng cung.
Vâng.
Các binh sĩ sát khí đằng đằng gầm nhẹ, mắt thấy trong thành giết nhiệt hỏa hướng 14-7 ngày, lại ra cũng tại nơi này tuần tra, không ít người cũng lùn ngạn, cho nên khi tức thì có 1000 người theo Trương Tú khí thế hung hung thẳng hướng hậu viện. Hoàng cung hậu viện, cư trú Tần Ẩn phi tử, trừ thái giám cùng cung nữ có thể tiến vào ra, bất kỳ người đàn ông nào đều không cho đi vào. Thế nhưng hôm nay tình huống đặc thù, có ngoại địch xâm lấn, Trương Tú nhất định phải đem địch nhân bắt được đến.
Nhanh.
Sở Hữu cung nữ nghe, lập tức đem các vị nương nương bảo vệ tốt, không cho bất luận người nào tiến vào các nơi chủ yếu cung điện, các binh sĩ vây quanh cung điện bảo hộ nương nương, những người khác theo ta tìm.
Trương Tú nộ hống.
Đại sưu tác, bên mông quần quật bắt đầu. Lít nha lít nhít binh lính bảo vệ thừa cản cung, lúc này Tô Tiểu Tiểu bọn người ở thừa cản cung bên trong tự thoại, bên ngoài là rất nhiều binh lính, cung bên trong là một đoàn cung nữ bồi tiếp các nàng, an toàn tạm thời không cần lo lắng, thế nhưng đại gia nhưng có một ít lo lắng.
Đây là làm sao? Lẽ nào thật sự có thích khách giết vào hoàng cung?
Không thể nào, người nào như thế điếc không sợ súng.
Mọi người cẩn thận, không nên kinh thường.
Tô Tiểu Tiểu loại người nghị luận sôi nổi, BGAC, một quyển thanh ngược lại là muốn đi xem một chút, thế nhưng nàng vì bảo vệ còn lại mọi tử an toàn, cho nên trực tiếp rút kiếm hộ vệ ở bên cạnh.
Trương Tú mang người tại hậu cung tìm một vòng.
Hắn cảm ứng được kia cá nhân thật giống đá chìm đáy biển đồng dạng biến mất không còn tăm hơi vô tung, người này khinh công nên tốt vô cùng, hơn nữa ẩn nặc công phu không tệ, bằng không nói cũng sẽ không lục soát không ra tới. Hắn khẳng định ẩn nút Trương Tú, mà đồng dạng binh lính lại phát hiện không hắn, vì lẽ đó điều này làm cho Trương Tú đặc biệt tức giận.
Đại vương giá lâm.
Một tiếng thái giám hô to, sở hữu binh lính bao quát Trương Tú đều là đại hỉ, Tần Ẩn dĩ nhiên trở về, đối với đại gia tới nói thế nhưng là một cái thiên đại hảo sự.
Tần Ẩn xác thực trở về.
Hắn mang người thẳng đến hoàng cung mà đến. Không thể một hồi liền giết về trong hoàng cung, nhìn thấy Trương Tú loại người đang tại lùng bắt, khiến hắn biết tất cả còn chưa quyết định.
Chủ công, mặt tướng vô năng, còn chủ công chớ giận.
Trương Tú quỳ xuống đất tội.
Không sao cả.
Tân Ẩn cười lạnh nói, một cái dấu đầu lòi đuôi con chuột nhỏ mà thôi, hoàng cung to lớn như thế, hắn khinh công phải rất khá, chúng sau khi đi vào liền tìm một chỗ trốn đi, người bình thường vẫn đúng là khó có thể phát hiện hắn tung tích.
Mặt tướng phụ trách thủ vệ hoàng cung an nguy, việc này thật sự mất mặt, còn mong đại vương cho mặt tướng thời gian một nén nhang, nếu như còn tìm không thấy tập nhân, mặt tướng đồng ý tự sát tạ tội.
Trương Tú ôm quyền gầm nhẹ.
Không.
Tân Ẩn quả đoán lắc đầu từ chối, hắn cũng không muốn cho Trương Tú lãng phí thời gian, hắn nhất định là cảm thấy không tìm được người vì lẽ đó rất bất ức, nhưng là chuyện này kỳ thực không trách hắn.
150 vô địch lĩnh vực thần uy, một kiếm diệt tất cả.
57.
Tân Ẩn quả đoán lắc đầu từ chối, hắn cũng không muốn cho Trương Tú lãng phí thời gian, hắn nhất định là cảm thấy không tìm được người vì lẽ đó rất bất ức, nhưng là chuyện này kỳ thực không trách hắn.
Một cái am hiểu khinh công người trong võ lâm, chui vào hoàng cung cũng không khó, bọn họ vượt nóc băng tường, phổ thông binh sĩ là không ngăn được bọn họ. Hơn nữa người này tiến vào hoàng cung về sau liền ẩn đi, không nói tiếng nào, cái nào đều không đi, hoàng cung lớn như vậy vẫn đúng là khó tìm.
Vì lẽ đó, Tần Ẩn không cho Trương Tú đi tìm thêm, cũng sẽ không trách hắn.
Thế nhưng cái này không có nghĩa là Tần Ẩn không thể làm phương pháp thu thập địch nhân, nếu như là trước hắn thật đúng là hết cách rồi, thế nhưng hiện tại hắn, nhưng có thể trưởng không tất cả, toàn bộ vương thành đều tại khí vận thần đỉnh bao phủ phía dưới, ai cũng đừng hòng trốn.
Tần Ẩn híp mắt lại, linh hồn cùng thiên không khí vận kim thân lẫn nhau cảm ứng, cuối cùng ánh mắt liền chăm chú vào cách đó không xa một tòa cung điện.
Vậy là gì nơi?
Tần Ẩn dò hỏi.
Khởi bẩm chủ công, đó là thừa cản cung trước mấy cái lao cung nữ chỗ ở phường, hiện tại lao cung nữ ly cùng, vậy thì cho rằng tạm vật phòng, đã có người tìm tới.
Trương Tú trả lời.
Thật sao?
Tân Ẩn lạnh giọng nở nụ cười, hắn không nói gì, trực tiếp bay thẳng đến cung điện kia đi đến.
Cục, cục, cục.
Tân Ẩn tiếng bước chân, lanh lảnh bá khí, long hành hổ bộ hắn tràn ngập đế vương uy nghiêm, lại khí vận kim thân ra chỉ dưới, trên người hắn phảng phất tản ra vô tận kim quang cùng sát khí, trên thân khí thế cùng lực lượng đều tại điên cuồng tăng cường. Tất cả mọi người khiếp sợ không dám lớn tiếng hô hấp, Tân Ẩn muốn làm gì?
Mau nhìn,
đại gia kinh ngạc thốt lên.
Tân Ẩn động,
tay hắn nắm ủy thiên kiếm, toàn thân khí thế phảng phất tập trung ở trên chuôi kiếm, ở khoảng cách cung điện còn có 20 mét thời điểm, hắn trực tiếp quả đoán rút ra.
Bạch,
một đạo đáng sợ kiếm khí từ ủy thiên kiếm trên bắn ra, thiên không hội tụ vạn thiên kim quang, lại cũng hình thành một đạo kim sắc trăm trượng kiếm khí, đáng sợ kiếm khí nhanh như tia chớp xẹt qua cung điện, ầm 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 nổ vang qua đi, toàn bộ cung điện trực tiếp bị oanh thành rách nát.
Vô địch lĩnh vực, khí vận gia trì, Tân Ẩn có thể so với thiên thần.
Ta thiên a,
tất cả mọi người dọa sợ nổi da gà.
Đây là cái gì chiêu số?
Tân Ẩn vì sao đáng sợ như thế?
Khó nói hắn là thần linh hay sao?
Khu khu cụ.
Phế tích bên trong, một cái vóc người trung đẳng nam nhân một bên ho khan một bên thoát ra phế tích, hắn căm tức Tân Ẩn rít gạo, đáng chết, lao tử vạn lý độc hành hiệp điển bá quang còn không có ăn qua lớn như vậy thì thòi, không phải là muốn vào hoàng cung hái mấy cái đóa hoa sao?
Ngươi đến mức kích động như vậy sao?
Con chó.
Điển bá quang.
Muốn chết.
Tân Ẩn mặt lạnh như xương.
Vạn lý độc hành hiệp điển bá quang, giang hồ đệ nhất hái hoa đại đạo, khinh công được đao pháp cực nhanh, thực lực phi thường không đơn giản. Kẻ này thích nhất cướp bóc mỹ nữ giang dầm, lần này dĩ nhiên muốn nhập hoàng cung hái hoa, mặc kệ hắn mục tiêu là người nào, Tần Ẩn cũng sẽ không cho phép hắn sống tiếp.
Yêu cầu hoa tươi, đánh giá phiếu.
Chương 151, đào đi hai mắt, lăng chỉ xử tử.
67, Tần Ẩn đối với Điền Bá Quang người này là không có bất kỳ cái gì để ý, mặc dù tại Tiếu Ngạo giang hồ bên trong nghe qua hắn danh hào, biết rõ người này hết sức háo sắc, thế nhưng giữa hai người nhưng không cùng xuất hiện. Ngược lại là cùng Lệnh Hồ Xung một dạng, Tân ẩn đối với Điền Bá Quang phương diện nào đó 10 phần thưởng thức. Chí ít hắn giang hồ đệ nhất khoái đao, còn có cái kia Vạn Lý Độc Hành Hiệp khinh công 10 phần thôi, đồng dạng giang hồ cao thủ vẫn đúng là không sánh bằng hắn. Có thể hôm nay, Tân ẩn sát cơ nghiêm chỉnh. Điền Bá Quang, ngươi không nên tiến vào hoàng cung. Tân ẩn lạnh lùng quát chói tai, nếu như ngươi tại vương thành bên trong mạo phạm với bản vương, như vậy bản vương có thể không tính toán với ngươi, thế nhưng ngày hôm nay, ngươi phải chết. Ai khà khà. Điền Bá Quang tiêu sái cười quá dị. Hắn híp mắt, từ trên xuống dưới đánh giá bốn phía binh lính cùng Tân ẩn, nhìn lại một chút đã từ thừa cản cung bên trong đi ra Tô Tiểu Tiểu loại người, hắn mục đích ánh sáng một lần liền sáng. Hào muội tử, ha ha, thật là đẹp tiểu muội muội. Điền Bá Quang cười lớn tán thưởng, đại vương, ngài thật sự là có phúc lớn à, có nhiều như vậy hậu cung giai lệ làm bạn, mỗi lúc trời tối cũng quá rất sung sướng chứ. Ha ha ha, ta Điền Bá Quang bình sinh liền yêu ba chuyện, mỹ tiểu, mỹ nữ cùng khoái đao, ngày hôm nay ở đây thế nhưng là không có thất vọng à. Phi, ngươi cái này điếc không sợ súng chó chết, còn chưa quỳ xuống đất đầu hàng. Một quyển thanh phẫn nộ quát chói tai. Ai ô ô. Điền Bá Quang hưng phấn đánh giá nàng, dâm thanh cười nói, tiểu muội muội, thật là đẹp tư thái à, lao tử Điền Bá Quang cái gì đều sợ, nhưng lại không sợ chết, sợ chết nhất không có đẹp đẽ muội muội bồi, ngươi có muốn hay không bồi tiếp lao tử cùng chết à? Đáng chết. Mọi người giận dữ, bao quát Tần ẩn cũng là như thế, đại gia sắc mặt một hồi trở nên vô cùng khó coi, hận không phải đem cái này Điền Bá Quang tại chỗ đánh chết. Cái này Điền Bá Quang lớn lối như thế, khó nói hắn cho rằng khinh công được, liền có thể ở hoàng cung tới lui tự nhiên hay sao? Khó nói hắn cho rằng ở trên giang hồ làm nhiều việc ác, nhiều năm không người bắt lấy hắn, là hắn có thể ở Tần ẩn trước mặt cản rỡ. Cái tên này hoàn toàn là cái sát dục hôn tâm hạng người, đáng chết. Chủ công. Trương Tú phẫn nộ ôm quyền gầm nhẹ, mặt tướng có thủ vệ hoàng cung chi trách, này tặc càng rỡ, mặt tướng yêu cầu chém giết này bén. Ân. Tần ẩn gật đầu đáp ứng, hắn mặt không hề cảm xúc, thế nhưng nhậm chức ai nấy đều thấy được hắn đã nộ muốn chém người, vì lẽ đó Trương Tú cũng không phí lời, bắt lên hổ đầu kim thương liền gào thét lên xung phong đi ra ngoài. Ha ha ha. Điền Bá Quang cười to. Ngươi một cái xa trường tấn công lô mãng võ tướng, thực lực tuy nhiên kinh người, thế nhưng nếu bắt được ta Điền Bá Quang, chuyện này quả là đùa giỡn. Điền Bá Quang nói xong, linh hoạt lóe lên liền lùi lại 10 mét, tránh thoát không ít binh lính chém thẳng gây giết, người này khinh công sát thực tôi, người bình thường cũng không đổi kịp hắn động tác. Hơn nữa hắn đao đặc biệt nhanh. Xoạt xoạt xoạt. Mấy cái đao gào thét lên chém thẳng đi ra ngoài, hắn thật giống hồ điệp xuyên hoa giống như xuyên qua đám người, tại chỗ thì có hơn 10 cái binh lính kêu thảm bị chặt té xuống đất. Ha ha ha. Điền Bá Quang tiếp tục cười lớn, một đôi dâm tà ánh mắt thỉnh thoảng nhìn quét Tô Tiểu Tiểu loại người. Thật giống đang suy nghĩ có thể hay không cấp đi mấy cái. Đáng tiếc, hắn coi thường Trương Tú thực lực. Tại khí vận kim quang tăng cường dưới, Trương Tú trên thân vàng chói lọi, còn như là chiến thần, hổ đầu kim thương hung tận châm ra, bất luận Điền Bá Quang làm sao tránh né, đều vô pháp né tránh hắn công kích. Giang hồ nhân sĩ, khinh công được, xa trường mạnh tướng, khí lực được. Đây là hai loại không cùng người, từng người có am hiểu cùng không am hiểu đồ vật, thế nhưng bất luận là loại người như vậy, cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển, đó chính là giết người. Người nào bản lĩnh mạnh, người nào mới có thể tiếp tục sống. 151 đảo đi hai mắt, lăng trì xử tử. 67. Người nào bản lĩnh mạnh, người nào mới có thể tiếp tục sống. Trương Tú giết người như ngóe, làm sao có khả năng để Điền Bá Quang tránh thoát hắn công kích, vừa ra thương liền sợ đến Điền Bá Quang không chỗ có thể trốn, chỉ có thể lấy khoái đao liều mạng phản kích. Đinh đinh đinh. Điền Bá Quang trong tay đao quang lấp lóe, một lần liền ngăn trở Trương Tú mấy chục lần ám sát, thế nhưng hắn cuối cùng vẫn là không nhanh bằng Trương Tú thương. Xì xì. Hổ đầu kim thương đột nhiên lóe lên, thừa dịp Điền Bá Quang sơ sẩy thời gian, trực tiếp đâm vào hắn bụng, mang ra không ít máu tươi. A. Điền Bá Quang thống khổ kêu thảm thiết, hắn sợ đến liên tục lăn lộn muốn thoát đi, cái tên này Dương Dương tự đắc đã sớm biến mất, giờ khắc này hắn chỉ muốn chạy trốn. Yêu cầu hoa tươi, có thể Trương Tú sẽ không tùy ý hắn trốn. Hừ. Trương Tú hừ lạnh một tiếng, hổ đầu kim thương như bóng với hình đập tới, Điền Bá Quang đao trực tiếp bị nện đoạn, mà bản thân của hắn cũng kêu thảm bị đánh bay thổ huyết. Lượng nhận, bại trận. Lúc này Điền Bá Quang, một bên thổ huyết một bên kêu rên, hiển nhiên nội tạng cũng được tổn thương không nhỏ, đã rơi vào trạng thái trọng thương. Cầm xuống. Trương Tú nộ hống. Vâng. Như hổ như sói các binh sĩ hung ác vồ giết tới, trực tiếp đem Điền Bá Quang khống chế lại, cái tên này sợ đến liều mạng giết đảo, đáng chết, thả ta ra, lao tử còn không có thua. Chủ công, xử trí như thế nào kẻ này? Trương Tú do hỏi. Móc xuống hai mắt, lăng trì xử tử. Tân ẩn lạnh lùng mở miệng, bản vương ai phi, há lại ai ngờ ghi nhớ liền ghi nhớ, nhớ kỹ đem hắn đầu lâu dắt ở vương thành ngoài cửa thành, để vạn dân kính nể. Vâng. Trương Tú hưng phấn gầm nhẹ, trực tiếp chuẩn bị đi hành hình. Không. Điền Bá Quang sợ hãi giết đảo, mẹ hắn, ai dám đảo lao tử con mắt, lao tử muốn xem mỹ nữ, đáng chết. Có chuyện từ từ nói, ta Điền Bá Quang cái gì cũng có thể thương lượng, đại vương, đừng xúc động như vậy mà, lớn không giả tử không nhìn nữ nhân ngươi chính là, ngươi thưởng ta mấy cái cung nữ, ta Điền Bá Quang liền vì ngươi bán mạng. Lôi đi. Tân ẩn lạnh giọng quát lớn, nhớ kỹ, đem hắn đầu lưỡi cũng cắt xuống. Vâng. Trương Tú đáp ứng. Không không không. Điền Bá Quang sợ đến liều mạng dãy rủa, đại gia ngươi, đừng a, có chuyện từ từ nói nha. Hi hi ha ha, Điền Bá Quang, ngươi cũng có ngày hôm nay. Một cái cười đùa thanh âm bỗng nhiên truyền đến, lại đến phụ cận một cái trong cung điện, liền đi ra 7-8 cái cung nữ trang phục muội tử. Dẫn đầu một người, vóc người cao gầy lấy đà, da rẻ trắng nõn, đầy mặt xinh đẹp, trong mắt toàn bộ đều gia tính, nói chuyện chính là nàng. Ai ai ai, Lam Vương Hoàng, ngươi tại sao lại ở chỗ này?
Cứu ta, cứu lao tử a.
Điền Bá Quang kinh hỉ rít đảo.
Chương 152, ngũ độc giáo uy hiếp, Tần Ẩn cứng rắn.
77, Lam Phượng Hoàng xuất hiện, để Tần Ẩn cùng tất cả mọi người có chút giật mình, nữ nhân này dĩ nhiên mang theo mấy tên thủ hạ lẫn vào hoàng cung, hơn nữa mặc cũng đều là cung nữ trang phục. Trương Tú vừa nhìn thấy nàng, nhất thời liền giận tím mặt. Lam hoàng cung thủ tướng, lặp đi lặp lại nhiều lần xuất hiện người trong võ lâm, chuyện này với hắn quả thực là sỉ nhục, vì lẽ đó Trương Tú tức giận đến nổi trận lôi đình.
Vây lên.
Trương Tú nộ hống.
Leng keng leng keng.
Phu cận binh lính dồn dập rút đao vây đi qua, mấy cái kia muội tử xé nát trên thân cung nữ trang phục, hoàn toàn khôi phục người miêu trang phục. Lam Phượng Hoàng là tiếu ngạo giang hồ Vân Nam ngũ độc giáo giáo chủ, cũng là Nhật Nguyệt thần giáo thánh cô nhậm doanh doanh cấp dưới, nàng vốn là cùng Điền Bá Quang cũng không gặp nhau, tuy nhiên hai người nhận thức, thế nhưng cũng không cần thiết mạo hiểm giết vào hoàng cung cứu người, nàng vì sao ra hiện tại này? Xem ra bản vương hoàng cung còn chưa đủ an toàn a. Tân ẩn cười lạnh nói, Trương Tú, chờ sau đó đem những này người toàn bộ chém giết, cẩn thận mà muốn làm phương pháp tăng mạnh hoàng cung cảnh giới, việc này không cho phép phát sinh nữa lần thứ hai. Bản vương muốn chỉnh cái hoàng cung một con chim cũng không bay vào được, việc này từ ngươi toàn quyền phụ trách.
Vâng.
Trương Tú ôm quyền gầm nhẹ, liên tục hai nhóm người lẻn vào hoàng cung, hắn mặt mũi không còn sót lại chút gì, vì lẽ đó Trương Tú âm thầm thề nhất định phải đem hoàng cung chế tạo thành một cái thùng sắt giống như địa phương.
Hì hì ha ha.
Lam Phượng Hoàng cười nói, đại vương ca ca, ngươi thật đúng là với uy vũ ba khí, không hổ là vua của một nước, tiểu muội ta có lễ.
Ngươi tới cứu Điền Bá Quang.
Tân Ẩn hỏi ngược lại.
Không không không.
Lam Phượng Hoàng lắc đầu nói, đại vương ca ca nói giỡn. Tiểu muội ta làm sao dám tới cứu Điền Bá Quang đây? Chỉ là thánh cô có mệnh, muốn ta chờ mang Điền Bá Quang trở lại, vì lẽ đó tiểu muội ta lúc này mới mang theo thủ hạ truy sát đi vào, không ao ước ngược lại là bị các ngươi trước tiên bắt được hắn.
Ồ,
Tần Ẩn kinh ngạc. Thánh cô nhậm doanh doanh, dĩ nhiên muốn bắt đi Điền Bá Quang, đây là vì sao?
Đại ca ca.
Lam Phượng Hoàng vui cười, cái này Điền Bá Quang cũng là phế phẩm, nếu hắn đã rơi vào ngài trong tay, không bằng đem hắn để tiểu muội ta mang đi, làm sao?
Tiểu muội ta nhất định vô cùng cảm kích, thánh cô cũng sẽ nhớ ngài nhân tình.
Cái gì chó má nhân tình?
Tân Ẩn quát lớn, ở Càn Quốc không có cái gì thánh cô, càng không có cái gì ngũ độc giáo, phàm là dám ở ta Càn Quốc làm loạn người, một cái cũng không thể trốn thoát.
Điền Bá Quang, hôm nay chắc chắn phải chết.
Lam Phượng Hoàng sắc mặt cứng đờ,
nàng khuôn mặt cười lộ ra một tia ấm nộ, cuối cùng khẽ cắn răng nói, đại vương, tiểu muội ta biết rõ ngươi lợi hại, cũng biết ngươi Càn Quốc không dễ trêu chọc, thế nhưng tiểu muội ta gan dám tiến vào hoàng cung, cũng không phải không có chuẩn bị.
Ồ, thú vị.
Tân Ẩn cười, ngươi nho nhỏ này ngũ độc giáo người, dám ở trước mặt bổn vương uy hiếp, thật sự là thú vị.
Hừ.
Lam Phượng Hoàng hừ lạnh một tiếng, nàng trực tiếp vung vung tay, phía sau nàng mấy cái ngũ độc giáo muội tử vội vã thổi lên một loại quái lạ nhạc cụ, cái này quái lạ thanh âm rất nhanh truyền khắp toàn bộ hoàng cung.
Xa xa toa,
từng trận quái lạ âm thanh vang lên, bốn phía bỗng nhiên liền chui ra đại lượng xà trùng thử nghĩ, sợ đến Tô Tiểu Tiểu loại người rít gào kinh ngạc thốt lên.
Từng cái màu sắc sặc sỡ độc xà.
152 ngũ độc giáo uy hiếp, Tần Ẩn cứng rắn.
77.
Từng cái màu sắc sặc sỡ độc xà.
Từng cái đen thủi lủi hạ tử.
Từng cái dương nhanh múa vút lão thử.
Những này xà trùng thử nghĩ toàn bộ cũng đến ngũ độc giáo không chế, ở các nàng trong tiếng âm nhạc không ngừng hiện ra đến, sợ đến không ít người sắc mặt đảm đạm.
Đại ca ca, xin lỗi.
Lam Phượng Hoàng vui cười, chúng ta ngũ độc giáo võ công thấp kém, thế nhưng cái này không chế độc trùng xà chuột bản lĩnh, nhưng cũng khá, thánh cô ra lệnh cho chúng ta cũng không dám không nghe, vì lẽ đó để ngài chấn kinh.
Ngươi cho rằng dựa vào điểm ấy xà trùng thử nghĩ, liền có thể uy hiếp được bản vương?
Tân Ẩn tức giận quát chói tai, bản vương đang ghét nhất người khác uy hiếp, nhất là nữ nhân uy hiếp, hôm nay ngươi ngược lại là động thủ thử xem, bản vương ngược lại muốn xem ngươi có thể hay không đem Điền Bá Quang mang đi.
Cái này,
Lam Vượng Hoàng sắc mặt khó coi uy hiếp, đại vương ngươi khó nói cho rằng cũng chỉ có trong hoàng cung có độc trùng sao?
Ta ngũ độc giáo đến không ít tỉ muội, đại lượng độc trùng cũng bị chúng ta trở vào trong vương thành, nếu như ngươi hôm nay dám to gan không cho chúng ta khuôn mặt này, như vậy chúng ta cũng không thể không liều mạng nhất chiến.
Chiến?
Các ngươi xứng sao?
Tân Ẩn cười nhạo.
Đại vương, không thể lỗ mạng à, trong thành nhiều như vậy bách tính, một khi xuất hiện đại lượng xà trùng thử nghĩ, gặp người liền cắn, cái kia thương vong nhất định sẽ rất lớn.
Đúng vậy a đại vương, cân nhắc a, không chính là một tên dâm tặc sao?
Thả hắn đi là được.
Lùi một bước, trời cao biển rộng nha.
Tô Tiểu Tiểu loại người lo lắng quên đủ, thiện lương các nàng xem đến những này xà trùng thử nghĩ liền không nhịn được sợ hãi, lại càng không nhẫn tâm dân chúng trong thành gặp xui xẻo, vì lẽ đó lúc này mới lên tiếng cầu xin.
Cái này ngũ độc giáo khống chế độc xà bản lĩnh phi thường được.
Vạn nhất các nàng khống chế độc xà ở trong thành tán loạn, đến thời điểm nhất định có không ít người bị nếu, hơn nữa dân chúng hoảng loạn bốn phía bốn ba, cũng khẳng định chen chết giống chết không ít người, đường đường kinh đô của một nước nếu như xuất hiện chuyện như vậy khủng hoảng tuyệt đối là chí mạng.
Các em gái lo lắng, không phải không có lý.
Vì lẽ đó, Lam Vượng Hoàng lúc này mới dương dương tự đắc cười rộ lên, nàng mỉm cười nói, đại vương, các vị nương nương nói không tệ, ngài phải nghĩ lại à.
Chúng ta chỉ là mang đi Điền Bá Quang, lấy thánh cô tính khí, Điền Bá Quang chắc chắn phải chết, ngược lại đều là chết, ngài cần gì phải theo chúng ta cứng đối cứng đây.
Bản vương đã nói, không bị bất luận người nào uy hiếp, nhất là nữ nhân uy hiếp.
Tân Ẩn ánh mắt lạnh lùng quát chói tai, Trương Tú, cầm xuống cái đám này điếc không sợ súng đồ vật, bản vương cũng hay.
Không muốn nhìn một chút các nàng có bản lãnh gì.
Minh Bạch.
Trương Tú nộ hống, toàn quân nghe lệnh, bảo hộ đại vương cùng với các vị nương nương. Những người còn lại bắt lại cho ta ngũ độc giáo yêu nữ.
Vâng.
các binh sĩ giống giận bắt đầu điều động, một đám người đánh về phía Lam Phượng Hoàng, một đám người bảo vệ Tần Ẩn loại người, một đám người bắt đầu vồ giết xà trùng thử nghĩ. Gay go, cái người điên này, khó nói hắn sẽ không sợ dân chúng trong thành chết sao? Lam Phượng Hoàng sợ đến sợ hãi lùi về sau. Nàng hôm nay dám vào hoàng cung, cũng là bởi vì nàng có chỗ bố trí, thế nhưng là Tần Ẩn cử động cùng cưng rắn, đúng là làm cho nàng trợn mắt ngất ngụm, sợ đến kinh hồn bạt vía. Nhanh! Lam Phượng Hoàng sợ hãi rít gào, gửi thư báo, toàn thành phát động công kích, các ngươi theo ta rút lui. Chương 153, Tam đại văn thần, ba loại thiên điệu dị tượng. Một năm, Lam Phượng Hoàng tuy nhiên thân là Vân Nam Ngũ Độc giáo giáo chủ, thế nhưng kỳ thực lực cũng không ra sao, các nàng khinh công không tệ, thế nhưng đối mặt Trương Tu cùng một đám binh lính truy sát, các nàng từng cái rất nhanh sẽ bị khống chế. Hừ! Trương Tu tức giận gầm nhẹ, hổ đầu kim thương múa uy thế hùng hực, tam nhận liền đánh bay Lam Phượng Hoàng, hổ đầu kim thương nhắm thẳng vào cổ nàng, nếu như Lam Phượng Hoàng còn dám phản kháng, như vậy Trương Tu khẳng định ngay tại chỗ đâm chết nàng lại nói. Đừng đừng đừng! Lam Phượng Hoàng lo lắng kêu lên, đừng giết người, chúng ta đầu hàng được rồi. Chủ công, xử trí như thế nào? Trương Tú do hỏi. Áp lên thành tường. Tần Ẩn xua tay. Vâng. Trương Tú gật đầu, trực tiếp dẫn người đem Lam Phượng Hoàng loại người áp giải đến trên thành tường, hơn nữa là áp lên hoàng cung thành tường. Đứng ở hoàng cung trên tường thành, vừa nhìn thấy ngay có thể đem hơn một nửa cái vương thành xem rõ rõ ràng ràng, phóng tầm mắt nhìn khắp nơi đều là phòng ốc đường đi, tràn diện mười phần đồ sộ. Thế nhưng là bởi Ngũ Độc giáo phát động, đại lượng độc xà, hạt tử bay lên đường đi, sợ đến toàn bộ vương thành cũng rơi vào hỗn loạn chi 16, vô số dân chúng sợ hãi rít gào, thỉnh thoảng có người kêu thảm bị độc xà cắn lợn. Đáng chết. Trương Tú tức giận. Hừ. Lam Phượng Hoàng bất đắc dĩ nói, chúng ta cũng không nghĩ, ai bảo các ngươi đại vương quá chết suy nghĩ đây, cái gọi là lùi một bước trời cao biển rộng, hiện tại các ngươi lui nhường một bước còn có cơ hội, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, ẩn tàng ở trong đám người Ngũ Độc giáo đệ tử, sẽ đem những này độc trùng toàn bộ xua tan. Thật sao? Tần Ẩn cười gằn. Hắn chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ đứng ở trên tường thành, cứ như vậy nhìn trong thành rối loạn, không có chút nào quan tâm. Không phải là hắn không để ý bách tính sinh tử, mà là hắn biết rõ, có người sẽ xuất thủ can thiệp tất cả những thứ này. Hỗn loạn chỉ là tạm thời, Tần Ẩn thủ hạ có bản lĩnh trấn áp tất cả những thứ này. Quả nhiên, không thể một hồi trong thành liền truyền ra trận trận tiếng đàn. Ken ken ken. Du dương tiếng đàn vang vọng vương thành, sở hữu hỗn loạn đoàn người khiếp sợ nhìn về phía tiếng đàn truyền đến phương hướng, cái kia đúng là trong thành một chỗ trạch viện cao ốc bên trong truyền đến, lúc gần lúc hiện có thể nhìn thấy Mai Trường Tô cái kia thon dài thân thể, đang tại nhàn nhã bình tĩnh đánh đàn. Tiếng đàn vang lên, mai phủ kim quang bắn ra bốn phía. Vô tận khí vận khuyết tán ra đến, tiếng đàn bên trong ẩn chứa tâm tình, làm cho cả vương thành độc xạ, hạt tử toàn bộ mất tích. Chúng nó thật giống nhìn thấy cái gì thiên địch giống như, sợ hai hướng về bên trong góc lui, căn bản không còn dám cắn xé người đi đường. Ha ha ha. Tốt khúc, hảo cầm. Mỗi trong tiểu lâu, toàn thân áo trắng tiêu sái Lý Bạch tay cầm chén rượu, cao giọng ngâm sướng, quân bất kiến, hoàng hà chi thủy thiên thượng lai, buôn lưu đáo hải bất phục hồi. Quân bất kiến, cao đường mình kính bi bạch phát, chiêu như thanh ti mộ thành tuyết. Nhân sinh đắc ý tu tận hoàn, mạc sử kim tôn không đối nguyện. Trời sinh ta tài tất hữu dụng, thiên kim tan hết còn phục tới. Phanh dương tệ ngưu thả vi nhạc, hội tu nhất ẩm tam bách bôi. Một bài tương tiến hữu, từ Lý Bạch trong miệng ảo ảo đọc diễn cảm. Trong thiên địa, kim quang lần thứ hai bạo phát, thiên không phảng phất có một đạo trưởng bờ sông rội rửa, lại phảng phất xuất hiện vô số thật nhỏ văn tự màn trời, trang diện chấn động kinh người. Những văn tự này không chỉ có lắng lại sở hữu con dân hỗn loạn, còn đánh chết tươi không ít độc xà, chỉ thấy từng cái độc xà bỗng nhiên thân thể cứng ngắc, ngã xuống đất bỏ mình, từng con hạt tử thân thể bỗng nhiên nổ tung, nổ máu thịt bé bét. Tể tướng phủ, 153 tam đại văn thần, ba loại thiên địa dị tượng. Một năm, Tể tướng phủ chính đang làm việc công địch nhân kiệt thấy cảnh này, trong tay kinh đường một gỗ, tay nâng một quyển cổ thư tịch, mặt không hề cảm xúc thì thầm, thần huy hàng vọng kim dư chuyển, tiên lộ tranh vanh bích giản đũ vũ trượng diêu lâm loan hạc giá, duy cung trực tọa phượng lân châu, phi tuyển sái dịch hàng nghi vũ, mật thụ hàm lương chấn tự thu, lao thần dự bồi huyền phô yến, dư niên vương cộng xích tùng du. Hán niệm không nhanh không chậm, không nhanh không chậm. Thế nhưng đáng sợ tài khí nhưng từ trên người hắn bạo phát, từng trận kim quang bao phủ vương thành, bài văn tiếng phảng phất ở tất cả mọi người bên thai vang vọng, những cái ẩn tàng trong đám người Ngũ Độc giáo đệ tử, từng cái bỗng nhiên thống khổ ngã xuống đất co giật. Bọn họ phảng phất bị địch nhân kiệt chấn áp giống như vậy, đáng sợ bài văn tài khí chấn động bọn họ ngũ tạng lục phủ xuất huyết, cái cuối cùng cái thống khổ ngã xuống đất bỏ mình, cũng lại không thể đứng lên quá. Tam đại văn thần, ba loại thiên địa dị tượng. Vương thành bên trong, trăm vạn bách tính đã sớm bị tình cảnh này chấn động trợn mắt ngất ngụm, trời ạ, vừa nãy phát sinh cái gì? Tại sao tam đại văn thần đồng loạt ra tay, bọn họ lại có thể đem trong thành rối loạn nhất lên thu thập sạch sẽ, liền ngay cả lẫn trong đám người địch nhân cũng bị thanh trừ sạch sành sanh. Bọn họ không phải là tay trói gà không chặt văn thần sao? Vì sao đáng sợ như thế? Vừa nãy một khắc đó, đại gia phảng phất nhìn thấy thánh nhân buông xuống. Ở đáng sợ bài văn tài khí, âm luật, thi tử chấn áp lại, thánh nhân oai chính thức triển lộ, đáng sợ khiến người ta không rét mà run, đây là tuyệt đại văn thần đáng sợ. Khí vận kim quang, vừa nãy đó là trong truyền thuyết khí vận kim quang. Chơi ạ, ha ha, trong truyền thuyết đế quốc mới có khí vận kim quang, ta cản quốc có đại khí vận a. Đại vương vì vũ, đại vương vì vũ a. Vô số dân chúng kinh hỉ hô to, đại gia quỳ xuống đất không bảy bà thảm bại, Mai Trường Tô, Lý Bạch, địch nhân kiệt ba người mỉm cười, lúc này mới thu lại tất cả, không cho kiêu căng giết địch. Thiên cổ văn thần, lấy văn hại người. Thi tử ca phú, âm luật tài khí, đều bị binh khí. Chỉ cần càn quốc khí vận hưng thịnh, bọn họ liền có thể triển khai thánh nhân chi lực. Tất cả những thứ này căn nguyên, tự nhiên vẫn còn ở Tần Ẩn trên thân, tất cả những thứ này đều là Tần Ẩn ban tặng bọn họ, không có hắn, người nào cũng không thể nắm giữ loại sức mạnh này. Trên thành tường, Lam Vượng Hoàng đã bị dọa sợ. Nàng muốn cho là mình ăn chắc Tần Ẩn, thế nhưng là hiện thực lại là nàng bị chấn động trợn mắt ngất ngụm, dưới tay nàng toàn bộ chết đi, độc trùng xà kiến cũng toàn bộ thanh trừ, hiện tại trong thành rối loạn không chỉ có không có bạo phát, ngược lại là dẫn lên vạn dân triều bái. Lam Vượng Hoàng, ngươi ước muốn thổ huyết, còn có thủ đoạn gì nữa? Tần Ẩn lạnh giọng quát hỏi.
Không.
Lam Vượng Hoàng vô cùng đáng thương cười miệng, đại vương ca ca, nếu không ngươi đừng giết ta, ta lập tức dẫn người cút đi.
Đến a, nhốt vào thủy lao.
Tần Ẩn dặn dò, nhớ kỹ, nhốt vào thiên lao lớn nhất hắc băng lãnh nhất thủy lao, làm cho nàng được chút gia nhục chi khổ.
Không thể nào.
Không không không, không được.
Lam Vượng Hoàng kêu rên.
Chương 154, triều đình nghị sự, xua quân diệt mật quốc. Hai năm, võ lâm cao thủ náo vương thành một chuyện, làm là sôi sùng sục, vương thành trong ngoài thậm chí toàn bộ các quốc đều có bách tính đang sôi nổi nghị luận, hiển nhiên việc này rất lớn kích lên dân chúng hứng thú. Sáng sớm ngày thứ ba, trên Kim Loan Điện. Ngày qua ngày lâm triều, đúng hạn cử hành, văn võ bá quan mênh mông quần quận đứng ở trên Kim Loan Điện, quay về lòng ý Tần Ẩn quỳ bái hô to, bái kiến đại vương.
Chúng khanh, có việc sớm đấu, vô sự bái triều.
Tần Ẩn tùy ý xua tay.
Khởi bẩm đại vương, thần có bản đấu.
Hộ bộ thượng thư ra khỏi hàng, không người hô to, muốn bán ti hôm nay chỉnh lên tấu chương, cất rượu xưởng làm ra liệt tiểu hiện nay đã xa tiêu quyền đùng, Quỷ Phương, Nhu Nhiên, Đông Hổ, Ô Hoàn, Ô Tôn, Hung Nô, đột quyết chờ 10 dư cái quốc độ, chịu đến kinh người bây đỡ, liệt tiểu một lần cùng không đủ cầu, muốn bán ti yêu cầu đại vương hạ lệnh tăng cường sản lượng, mặt khác xét tăng cao liệt tiểu giá cả.
Ồ,
Tân Ẩn đại hỉ. Mấy ngày nay một mực ở xử lý trong nước sự vụ lớn nhỏ, lại là làm thiên hương lâu, lại là làm võ lâm cao thủ, Tần Ẩn tâm tình mười phần khó chịu, thế nhưng là hôm nay ngược lại là xuất hiện nhất chuyện đại hỷ sự.
Tấu chương trình lên.
Tần Ẩn dặn dò.
Vâng.
Lý Liên Anh vội vã bước nhanh xuống, cung cung kính kính đem tấu chương trình lên, Tần Ẩn tay nâng tấu chương xem vài lần, nhất thời cười to, "Chúng khanh, đại hỷ à.
Đại vương, có gì vui mừng như vậy?"
"Đúng vậy a đại vương.
Ngài vì sao tâm tình không tệ?"
Mọi người dồn dập dò hỏi. Mấy ngày thời gian, cất rượu xưởng dĩ nhiên cấp tốc mở ra nguồn tiêu thụ. Hiện nay Bắc Phương mười mấy nước đơn đặt hàng nhiều đến trăm vạn bạch ngân khoảng cách, cất rượu xưởng xem như vì ta quốc khố khai nguyên.
Tân Ẩn cười to nói, đợi một thời gian, đây tuyệt đối sẽ trở thành ta càn quốc nhất đại kinh tế trụ cột, các vị nhưng là không cần quá lo lắng quốc khố không thể ngân lượng.
Chúc mừng đại vương.
Đại gia đại hỷ.
Việc này làm không tệ, tiếp tục cố gắng, qua đi bản vương tự nhiên có thưởng.
Tân Ẩn dặn dò, Lý Ái Khanh, cất rượu xưởng còn phải gia tăng sinh sản, không nên lười biếng.
Vâng.
Lý Bạch cười đáp ứng, đại vương yên tâm, tất cả bình thường.
Ân.
Tân Ẩn gật đầu, nói, còn có vị nào Ái Khanh có bản đấu lên?
Khởi bẩm đại vương, thần có bản đấu.
Địch Nhân Kiệt nghiêm túc nói, các quốc gia thám tử 800 dặm cấp báo, cả quốc phụ cận mấy chục nước bởi vì nạn thủy vấn đề, liên tiếp phát sinh náo loạn, không ít bách tính không có đường sống phấn lên phản kích, thỉnh thoảng có người khởi nghĩa vũ trang, cái này sau lưng chỉ sợ có một đội hậu trường hát thủ.
Còn có, Mân Quốc liên tục 3 lần phát tới quốc thư, yêu cầu ta cản quốc cắt đất xin lỗi, lần trước nạn thủy diệt Mân Quốc 10 vạn đại quân việc, náo là sôi sùng sục, Mân Quốc đại vương dưới sự tức giận liều mạng chiêu binh mãi mã, bất cứ lúc nào chuẩn bị tiến công nước ta.
Địch Nhân Kiệt, để mọi người sắc mặt vui mừng nhất thời cứng đờ.
Tân Ẩn ngược lại là không đáng kể, hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, muốn biết rõ từ lần trước diệt Mân Quốc đại quân, hắn vẫn chờ Mân Quốc làm có dễ, không nghĩ tới bọn họ ngược lại là lôi sấm to mưa nhỏ, xem ra là không còn dám đánh, chỉ dám uy hiếp mà thôi. Mà cái kia các quốc gia hỗn loạn hậu trường hát thủ, chỉ sợ là Thái Bình đạo đang dở trò quỷ, khoảng cách Hoàng Cân chi loạn tháng ngày càng gần, bọn họ chỉ sợ đã sớm không nhẫn lại được, bắt đầu các loại mở ám. May là Tân Ẩn trước tiên đem Thái Bình đạo ở Càn Quốc cứ điểm nổ, bằng không lần này Càn Quốc cũng phải loạn một hồi.
Việc này không cần nhiều lý.
Tân Ẩn nghiêm túc nói, các vị ái khanh, hiện nay Càn Quốc ổn định, kinh tế nhanh chóng phát triển, quốc khố dồi dào.
Bản vương suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng quyết định một việc lớn, đó chính là khai chiến.
154 triều đình nghị sự, xua quân diệt Mân Quốc.
2 năm.
Việc này không cần nhiều lý.
Tân Ẩn nghiêm túc nói, các vị ái khanh, hiện nay Càn Quốc ổn định, kinh tế nhanh chóng phát triển, quốc khố dồi dào.
Bản vương suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng quyết định một việc lớn, đó chính là khai chiến.
Khai chiến.
Mọi người kinh ngạc thốt lên.
Khai chiến.
Mai Trường Tô, Lý Bạch, Địch Nhân Kiệt, Hàn Tín loại người mỗi người mắt lộ ra tinh quang, bọn họ làm Càn Quốc trọng thần, mỗi một người đều đã sớm đoán được Tần Ẩn muốn khai chiến, thế nhưng khi hắn nói ra thời điểm, đại gia vẫn còn có chút hưng phấn. Thiên hạ hấp tấp đều vì lợi mà đến, thiên hạ nhộn nhịp đều vì lợi mà về.
Tần Ẩn nghiêm túc nói, thiên hạ các quốc gia hỗn loạn không ngừng, chiến tranh thỉnh thoảng bạo phát, bách tính xưa nay không có an cư lạc nghiệp quá.
Bản vương chí nguyện chính là thiên hạ đại nhất thống, vì là cái mục tiêu này, chúng ta máu chảy đầu rơi, không tiếc lấy tính mạng vật lộn với nhau. Hiện tại đến toàn lực tấn cấp ngũ phẩm vương triều cơ hội, bản vương quyết định chủ động tiến công Mân Quốc, tranh thủ ở trong vòng 20 ngày, một lần đặt xuống Mân Quốc quốc đô, chấn ta Càn Quốc hùng phong.
Tân Ẩn, làm cho tất cả mọi người chấn động trợn mắt ngất ngụm.
Chơi ạ, khai chiến cũng coi như, không đánh còn lại tiểu quốc gia, còn cần phải đơn đấu Mân Quốc.
Đây là muốn liên tiếp đấu sao?
Đại vương, không thể à, Mân Quốc thế lớn, chúng ta tuy nhiên may mắn đánh thắng 2 lần, thế nhưng cái này cũng không đại biểu có thể tiêu diệt Mân Quốc nhà.
Đúng vậy à, Mân Quốc hiện nay ít nhất còn có 20 vạn đại quân, quốc lực cường thịnh cực kỳ. Khoảng cách ta Càn Quốc tuy nhiên không xa, thế nhưng đánh như vậy lên, rất khó thắng lợi.
Đại vương cân nhắc, không khỏe chiến a.
Văn võ bá quan nhóm dồn dập khuyên nhủ.
Có thể Tần Ẩn không chút nào không để ý tới, hắn đã hạ quyết tâm sự tình, là sẽ không thay đổi, chí ít sẽ không bởi vì những người này phản đối mà thay đổi. Đại vương, Mai Trường Tô mỉm cười dò hỏi, ngài muốn đánh Mân Quốc, thế nhưng là bởi vì Mân Quốc có một cái quận ven biển. Tần Ẩn ánh mắt sáng lên, nhất thời liền cười. Mai Trường Tô quả nhiên mắt sáng như đuốc, kỳ thực Tần Ẩn muốn đánh Mân Quốc, một là bởi vì Mân Quốc nguyên khí đại thường, hơn nữa chỉ là một cái ngũ phẩm đúng chiều, tuy nhiên tuyển vỡ còn có tam cân đinh, thế nhưng Tần Ẩn vẫn có niềm tin gặp được nó. Thứ hai một cái nguyên nhân, cái kia cũng là bởi vì Mân Quốc có một cái quận ven biển. Tần Ẩn nếu như muốn xây xong chế mối xưởng, thật tốt, như vậy nhất định phải có ven biển nơi. Nếu như đặt xuống Mân Quốc, như vậy xây xong chế mối xưởng, tuyệt đối là bằng đảo được một cái mỏ vàng, liên tục không ngừng tài phú sẽ không ngừng bổ sung Càn Quốc, dựa lưng đại hải, Tần Ẩn có thể điên cuồng lớn mạnh, Càn Quốc đem không thể cản phá. Đại vương, Lý Bạch cười nói, vì là thiên hạ bách tính mà chiến, thần tán thành, nô vương quét lục hợp, nhìn thèm thuồng làm gì hùng quá thay, chiến lại có làm sao? Chỉ là thần muốn dò hỏi, đại vương nên làm gì chiến? Việc này không khó. Hàn Tín, Lý Tôn Hiếu, Trương Tú, Hàn Thế Trung, bọn ngươi các mang bản bộ binh mã, Chu Tước Huyền Vũ, Bạch Hổ Thanh Long tứ đại quân đoàn, các ngươi một người mang đi một bộ. Tân Ẩn phân phó nói, mười mấy vạn đại quân, làm bốn đường tiến công, cường thế giết vào Mân Quốc cảnh nội, người nào trước tiên đánh vào Mân Quốc quốc đô, bản vương tầng tầng có thưởng. Vâng. Hàn Tín bốn người kích động gầm nhẹ. Chiến tranh lại muốn tới.